Chương 539, Trương Huyền chỉ đạo năng lực trước nay chưa từng có. Chương 539, Trương Huyền chỉ đạo năng lực trước nay chưa từng có. Theo âm thanh vang lên, một người mặc áo dài trắng ưu nhã thân ảnh từ trong cung điện bay ra. Cái này tồn tại thoạt nhìn như là nhân loại nữ tính, nhưng trên thân tán phát uy áp lại vượt qua hết thảy. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền để trung quanh tinh thần cũng vì đó thất sắc. Ta là sáng thế nghị hội tiếp dẫn giả, Sệ Lạ Phi Nạ, phụ trách nên đón mới gia nhập thành viên. Thanh âm của nàng như tiếng trời dễ nghe, nhưng trong đó ẩn chứa sức mạnh lại làm cho nhân tâm sợ. Trương Huyền hướng Sệ Lạ Phi Nạ hành lễ, cảm tạ sáng thế nghị hội mời. Ta là Trương Huyền, đây là ta 4 cái đệ tử. Chúng ta tới đây là hy vọng có thể học tập cao thâm hơn pháp tắc áo nghĩa. Sệ Lạ Phi Nạ mỉm cười gật đầu, thanh danh của ngươi đang sáng tạo thế giới nghị hội bên trong đã truyền ra. Có thể thu phục được sâu ma vương, thu được thời gian trưởng hạ công nhận tồn tại. Tại toàn bộ trong đa nguyên vũ trụ đều cực kỳ hiếm thấy. Nghị hội các trưởng lão đều rất chờ mong cùng ngươi gặp mặt. Nói xong, nàng nhìn về phía vương giả 4 người, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cái này 4 cái người tuổi trẻ tư chất rất không tệ, đều có chuẩn sáng thế thần thực lực cấp bậc. Có thể bồi dưỡng được đệ tử ưu tú như thế, chỉ bảo của ngươi năng lực chính xác xuất chúng. Trương Huyền khiêm tốn lắc đầu, sự thành tựu của bọn hắn đều là dựa vào cố gắng của mình lấy được. Ta chỉ là tại thời khắc mấu chốt cho một chút đề nghị mà thôi. Sẽ là Phi Nạ thật sâu liếc Trương Huyền một cái, khiêm tốn là cường giả mỹ đức. Bất quá quá độ khiêm tốn chính là đối với chính mình chiến công không tôn trọng. Đi theo ta, các trưởng lão cũng tại nghị hội sảnh chờ. Nói xong, nàng quay người hướng sáng thế thần điện bay đi. Trương Huyền mang theo 4 cái đệ tử theo sát phía sau. Trong quá trình bay, bọn hắn thấy được càng nhiều rung động cảnh tượng. Những cái kia lơ lửng tại trong tinh hải tinh thần, mỗi một khỏa cũng là một cái hoàn chỉnh vũ trụ. Bên trong sinh hoạt vô số sinh mệnh, có phức tạp văn minh cùng lịch sử. Mà sáng thế nghị hội chức trách chính là thủ hộ những thứ này vũ trụ an toàn, bảo đảm bọn chúng sẽ không bị thế lực tà ác phá hư hoặc xâm chiếm. Nơi này mỗi một viên tinh thần cũng là một cái vũ trụ. Sẽ là Phí Nạ đang phi hành bên trong hướng bọn hắn giới thiệu, tổng cộng có 1.8 vạn cái vũ trụ chịu đến chúng ta bảo hộ. Mỗi cái vũ trụ đều có đặc biệt pháp tắc cùng văn minh. Giữ gìn thăng bằng của bọn nó là chúng ta trọng yếu nhất sứ mệnh. Vương cũng nghe lấy cái số này, rung động trong lòng không thôi. 1.8 vạn cái vũ trụ, đây là bực nào số lượng khổng lồ. Chỉ là quản lý nhiều vũ trụ như vậy liền cần không có gì sánh kịp thực lực cùng trí tuệ. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới sáng thế thần điện lối vào. Cửa cung điện từ thuần túy quang minh năng lượng cấu thành, tản ra thần thánh tia sáng. Trước cửa đứng đấy 2 cái thủ vệ, cũng là sáng thế thần cấp bậc cường giả. Bọn hắn nhìn thấy Sẽ Lạ Phi Nạ mang theo Trương Huyền bọn người đến, cùng kính nhường đường ra. Nghị hội sảnh tại cung điện chỗ xấu nhất. Sẽ Lạ Phi Nạ tiếp tục dẫn đường, nơi đó là sáng thế nghị hội khu vực hạch tâm. Chỉ có chuyện quan trọng nhất mới có thể ở nơi đó thảo luận. Xuyên qua cung điện hành lang, 4 người thấy được vô số chân quý vật sưu tập. Có đến từ khác biệt vũ trụ thần khí, có ghi chép lịch sử cổ xưa điển tịch. Còn có một số căn bản là không có cách lý giải kỳ dị vật phẩm. Mỗi một kiện đều tản ra cường đại năng lượng ba động, giá trị liên thành. Đây đều là sáng thế nghị hội nhiều năm qua thu thập bảo vật. Sẽ là Phi Nạ chú ý tới 4 người ánh mắt tò mò, có chút là tác phẩm, có chút là chiến lợi phẩm. Nếu như các ngươi gia nhập vào nghị hội, cũng có cơ hội tiếp xúc đến những bảo vật này. Nghe được có thể gia nhập vào sáng thế nghị hội, 4 người trong lòng đều dâng lên mong mỏi mãnh liệt. Có thể trở thành dạng này một thành viên của tổ chức, là bực nào vinh quang. Cuối cùng, một đoàn người đi tới nghị hội sảnh trước cửa. Nơi này đại môn càng thêm to lớn, phía trên điêu khắc phức tạp sáng thế đường vân. Mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa thâm ảo pháp tắc áo nghĩa, để cho người ta hoa mắt thần mê. Các trưởng lão cũng tại bên trong chờ. Sẽ là Phi Nạ dừng bước lại, ta chỉ có thể tiễn đưa các ngươi đến nơi đây. Tiếp xuống gặp mặt cần chính các ngươi đường đối. Bất quá lấy các ngươi thực lực, sẽ không có vấn đề gì. Trương Huyền hướng nàng nói lời cảm tạ, tiếp đó đẩy ra nghị hội sảnh đại môn. Trong nháy mắt, một cỗ mênh mông uy áp từ trong sảnh tuôn ra. Uy thế như vậy so với bọn hắn gặp phải bất cứ địch nhân nào đều cường đại hơn, thậm chí vượt qua sáng thế thần cấp bậc. Nhưng Trương Huyền đối mặt khủng bố như thế uy áp, trên mặt vẫn như cũ duy trì biểu tình bình tĩnh. Trên người hắn thời gian lực lượng pháp tắc tự nhiên lưu chuyển, nhẹ nhõm chống đỡ uy áp xung kích. 4 cái đệ tử mặc dù cảm nhận được áp lực lớn, nhưng ở sư bá bảo vệ dưới cũng có thể bình thường hành động. Nghị hội trong sảnh cảnh tượng để cho bọn hắn lần nữa rung động. Đây là một cái hình tròn to lớn không gian, chân nhà cao đến không nhìn thấy đỉnh. Trung quanh lơ lửng 12 cái quan đoàn, mỗi cái quan đoàn bên trong đều ngồi một cái thần bí thân ảnh. Những thứ này thân ảnh có nam có nữ, trẻ có già có, nhưng đều tản ra để cho người ta kính ý uy áp. Bọn hắn chính là sáng thế nghị hội 12 vị trưởng lão, mỗi một cái cũng là trong truyền thuyết sáng thế thần cấp cường giả. Ngồi ở chính giữa trưởng lão mở miệng nói ra, âm thanh uy nghiêm mà trang trọng, ta là nghị hội thủ tịch trưởng lão, sáng thế chi chủ Adam. Nghe qua thời gian pháp tắc trưởng khống giả đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Trương Huyền hướng Adam hành lễ, cảm tạ các vị trưởng lão tiếp kiến. Ta là Trương Huyền, đến từ địa cầu thời gian pháp tắc người tu luyện. Mang theo đệ tử đến đây là hy vọng có thể học tập cao thâm hơn pháp tắc áo nghĩa. Adam thỏa mãn gật đầu, khiêm tốn mà có lễ phép, cái này rất tốt. Bất quá tại chính thức giao lưu phía trước, chúng ta cần xác nhận một chút thực lực của ngươi. Dù sao sáng thế nghị hội cánh cửa rất cao, không phải bất luận kẻ nào đều có thể gia nhập. Nói xong, hắn nhìn về phía các trưởng lão khác, vị nào nguyện ý tới kiểm tra một chút vị này bạn mới thực lực. Một cái tản ra lôi điện khí tức trưởng lão đứng lên, để cho ta đi. Ta là lôi điện chúa Tệ Sổ, nắm giữ lấy lôi điện pháp tắc trung cực áo nghĩa. Nếu như ngươi có thể tại ta công kích đến kiên trì 10 phút, coi như thông qua khảo thí. Trương Huyền gật đầu đón nhận khiêu chiến, xin chỉ giáo. Rồi không có khách khí, trực tiếp phóng xuất ra kinh khủng lôi điện phong bạo. Vô số đạo to như thùng nước sấm sét tại nghị hội trong sảnh của ngũ, uy lực đủ để phá hủy tinh thần. Loại trình độ công kích này, liền xem như sang thế thần cũng muốn cẩn thận ứng đối. Nhưng Trương Huyền đối mặt khủng bố như thế lôi điện phong bạo, chỉ là hời hợt phất phất tay. Thời gian che chắn, một tầng trong suốt che chắn xuất hiện ở trước mặt hắn, đem tất cả lôi điện đều ngăn cản ở ngoài. Tầng bình chướng này nhìn rất mỏng, nhưng lại ẩn chứa thời gian pháp tắc áo nghĩa. Bất kỳ công kích nào chạm đến che chắn, đều sẽ bị thời gian chi lực tiêu mất đi uy lực. Tôi nhìn thấy công kích của mình bị như thế nhẹ nhõm hóa giải, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Có ý tứ, xem ra ta muốn nghiêm túc một chút. Lôi điện pháp tắc sang thế thần lôi. Chương 540, công kích làm sao lại bị nghịch chuyển chương 540, công kích làm sao lại bị nghịch chuyển sổ thiêu đốt chính mình thần cách, đem lôi điện pháp tắc đẩy hướng cực hạn. Kinh khủng thần lôi từ trên trời giáng xuống, uy lực đã vượt qua sáng thế thần cấp bậc. Loại công kích này đủ để đánh xuyên vũ trụ hàng rào, sáng tạo hoặc hủy diệt một cái thế giới. Nhưng Trương Huyền vẫn như cũ duy trì lạnh nhạt biểu lộ. Thời gian đảo lưu. Hắn nhẹ nói, trung quanh thời gian bắt đầu đảo ngược. Tô vừa mới thả ra thần lôi bị thời gian chi lực cưỡng ép di chuyển, một lần nữa về tới trong cơ thể của hắn. Loại thao tác này đã vượt qua đồng dạng trên ý nghĩa thời gian công chế, đạt đến thời gian pháp tắc cảnh giới đỉnh cao. Các trưởng lao khác thấy cảnh này, trong mắt đều lộ ra rung động biểu lộ. Có thể đem sang thế thần cấp bật công kích xong toàn bộ di chuyển, loại thực lực này đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Tô càng là trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không cách nào lý giải chuyện xảy ra mới vừa rồi. Cái này sao có thể? Ta công kích làm sao sẽ bị di chuyển? Thời gian pháp tắc thật sự có thể làm đến loại trình độ này sao? Trương Huyền cười nhạt một tiếng. Thời gian là vũ trụ pháp tắc căn bản một trong, nắm giữ thời gian chân chính áo nghĩa, trên lý luận có thể nghịch chuyển hết thảy, bao quát công kích, tổn thương, thậm chí là tử vong. Adam nghe được Trương Huyền lời nói, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu sắc. Xem ra chúng ta xem thường thời gian pháp tắc uy lực, có thể đem thời gian trưởng khống đến loại trình độ này, quả thật có tư cách gia nhập vào sáng thế nghị hội. Bất quá, ta còn có một cái vấn đề muốn xác nhận. Hắn nhìn về phía Trương Huyền, ánh mắt trở nên nghiêm túc lên. Ngươi tới sáng thế nghị hội mục đích thực sự là cái gì? Là vì thu được lực lượng mạnh hơn, vẫn có những thứ khác mục tiêu? Vấn đề này rất mấu chốt, quan hệ đến Trương Huyền phải chăng có thể chân chính dung nhập sáng thế nghị hội. Nếu như mục đích không tốt, dù cho thực lực có mạnh hơn nữa cũng sẽ không bị tiếp nhận. Trương Huyền nghiêm túc suy tư phút chốc, tiếp đó thẳng thắn mà trả lời. Mục tiêu của ta có hai cái. Đệ nhất, hy vọng có thể tăng cường chính mình cùng các đệ tử thực lực, tốt hơn bảo hộ chúng ta quý trọng hết thảy. Thứ hai, muốn biết đa nguyên vũ trụ trung cực huyền bí, tìm kiếm tồn tại chân chính ý nghĩa. Nếu như sáng thế nghị hội lý niệm cùng ta tương xứng, ta nguyện ý vì giữ gìn đa nguyên vũ trụ hòa bình cống hiến sức mạnh. Adam nghe xong Trương Huyền trả lời, ánh mắt lộ ra hài lòng tia sáng. Rất tốt đáp án, xem ra chúng ta tìm được chung một chí hướng đồng bạn. Sáng thế nghị hội lý niệm chính là giữ gìn đa nguyên vũ trụ cân bằng cùng hài hòa, bảo hộ vô số sinh mệnh khỏi bị thế lực tà ác xâm hại. Đã ngươi có giác ngộ như vậy, chúng ta hoan nên ngươi gia nhập vào sáng thế nghị hội. Nói xong, Adam từ trong quang đoàn lấy ra một cái màu vàng huy chương. Cái này huy chương bên trên điêu khắc phức tạp sáng thế đường vân, tản ra thần thánh tia sáng. Đây là sáng thế nghị hội trưởng lão huy chương, đại biểu cho cao nhất vinh dự cùng quyền hạn. Nắm giữ cái này huy chương, ngươi chính là sáng thế nghị hội vị thứ 13 trưởng lão. Nắm giữ tham dự tất cả quyết sách trọng đại quyền lợi. Trương Huyền tiếp nhận huy chương, cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Đây không chỉ là một cái thân phận tượng trưng, càng là một kiện cường đại thần khí, có thể tăng lên trên diện rộng người nắm giữ thực lực cùng quyền uy. Cảm tạ các vị trưởng lão tín nhiệm. Trương Huyền trịnh trọng đem huy chương đeo ở trước ngực, ta nhất định sẽ không cô phụ phần này tín nhiệm. Các trưởng lão khác nhìn thấy Trương Huyền trở thành mới trưởng lão, đều biểu thị hoan nghênh. Có thể có như thế tồn tại cường đại gia nhập vào, đối với sáng thế nghị hội tới nói là một chuyện tốt. Như vậy, bây giờ chúng ta tới nói chuyện chính sự a. Adam biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, gần nhất trong đa nguyên vũ trụ xuất hiện một chút hiện tượng dị thường. Có một cổ thần bí sức mạnh trong bóng tối hoạt động, tính toán phá hư vũ trụ ở giữa cân bằng. Chúng ta hoài nghi khả năng này cùng trong truyền thuyết hư vô chi chủ có liên quan. Trương Huyền nghe được hư vô chi chủ cái tên này, khẽ chau mày. Hư vô chi chủ là tồn tại gì? Nghe rất nguy hiểm bộ dáng. Một cái tản ra quang minh khí tức nữ tính trưởng lão mở miệng giảng giải. Hư vô chi chủ là đa nguyên vũ trụ uy hiếp lớn nhất. Mục tiêu của nó là đem tất cả vũ trụ cùng hóa thành hư vô, bay về trạng thái hỗn độn. Nếu để cho nó thành công, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều biết tiêu thất, vô số sinh mệnh cùng văn minh đều biết hóa thành hư không. Trương Huyền nghe xong giảng giải, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Tà ác như thế tồn tại, chính xác cần bị triệt để tiêu diệt. Hư vô chi chủ bây giờ ở nơi nào? Adam lắc đầu, hư vô chi chủ vị trí chúng ta còn không có xác định. Nó ẩn giấu rất sâu, hơn nữa thực lực cực kỳ cường đại. Liên xem như chúng ta sáng thế nghị hội tất cả trưởng lão liên thủ, cũng không nhất định là đối thủ của nó. Cho nên chúng ta cần chế định kín đáo kế hoạch, không thể tùy tiện hành động. Trương Huyền gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Vậy chúng ta trước tiên từ điều tra hiện tượng dị thường bắt đầu đi. Các đệ tử của ta đều có đặc biệt năng lực, có thể giúp thu thập tình báo. Hơn nữa thực lực của bọn hắn cũng đủ cường đại, có thể ứng đối số đông nguy hiểm. Adam suy tính phút chốc, đây là một cái ý tưởng tốt. Bất quá vì lý do an toàn, ta lại phái một chút thâm niên thành viên cùng các ngươi đồng hành. Dù sao hư vô chi chủ thủ hạ cũng không phải dễ đối phó. Mọi người ở đây thảo luận đối sách thời điểm, nghị hội bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến dồn dập tiếng cảnh báo. Sẽ là Phi Nạ vội vàng xông vào, trên mặt mang lo lắng biểu lộ. Báo cáo các vị trưởng lão, thứ 3900 hào vũ trụ xuất hiện dị thường. Toàn bộ vũ trụ thời không kết cấu đang tại sụp đổ, vô số sinh mệnh gặp phải tai họa ngập đầu. Hơn nữa hiện trường phát hiện hư vô chi lực vết tích. Adam nghe được tin tức này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ nghiêm túc. xem ra hư vô chi chủ đã bắt đầu hành động. Chúng ta nhất thiết phải lập tức đi tới hiện trường, ngăn cản tai nạn mở rộng. Hắn nhìn về phía Trương Huyền, tân nhiệm trưởng lão, đây là ngươi gia nhập vào nghị hội sau nhiệm vụ thứ nhất. Nguyện ý cùng chúng ta cùng đi sao? Trương Huyền không chút do dự gật đầu, đương nhiên, đây chính là ta gia nhập vào sáng thế nghị hội mục đích. Ta cùng các đệ tử đều chuẩn bị xong. Các trưởng lão khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, nguyện ý đi tới hiện trường. Đối mặt nghiêm trọng như vậy nguy cơ, sáng thế nghị hội nhất thiết phải toàn lực ứng phó. Rất nhanh, 13 vị trưởng lão liên hợp thành đội ngũ cứu viện. Thông qua sáng thế thần điện truyền tống trận, trong nháy mắt đạt tới thứ 3900 hào vũ trụ biên giới. Cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bản sáng chói vũ trụ đã trở nên phá thành mảnh nhỏ, vô số tinh hệ tại trong hư vô tiêu tan. Thời không vết rách như mạng nện trải rộng toàn bộ vũ trụ, tản ra khí tức hủy diệt. Mà tại trung tâm vũ trụ, một cái lô đen thật lớn đang điên cuồng cắn nuốt hết thảy. Cái lô đen này không phải thông thường tiên thể hiện tượng, mà là hư vô chi lực cụ hiện hóa. Bất luận cái gì bị nó thôn vệ vật chất đều biết hoàn toàn biến mất, ngay cả nguyên tử cũng sẽ không còn lại. Tình huống so tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Adam sắc mặt nghiêm túc nói, hư vô chi lực đã ăn mòn hơn phân nửa vũ trụ. Chương 541, cứu vãn sinh mệnh chỉ có thể chia ra hành động. Chương 541, cứu vãn sinh mệnh chỉ có thể chia ra hành động. Nếu như không nhanh chóng xử lý, toàn bộ vũ trụ đều biết hoàn toàn biến mất. Trương Huyền quan sát đến cảnh tượng trước mắt, trong lòng dâng lên mãnh liệt phẫn nộ. Vũ trụ xinh đẹp như vậy, nhiều sinh mạng như vậy, lại muốn bị tà ác sức mạnh hủy diệt. Loại hành vi này đơn giản không thể tha thứ. Chúng ta chia ra hành động. Trương Huyền đưa đề nghị, một nhóm người phụ trách cứu viện may mắn còn sống sót sinh mệnh, một nhóm người phụ trách ổn định thời không kết cấu, ngăn cản sụp đổ mở rộng. Ta tới đối phó cái kia hư vô hắc động, chặt đứt hư vô chi lực đầu nguồn. Adam suy tính phút chốc, kế hoạch này có thể thực hiện. Bất quá hư vô hắc động cực kỳ nguy hiểm, một mình ngươi có thể ứng đối sao? Trương Huyền tự tin gật đầu, thời gian pháp tắc là hư vô chi lực tự nhiên khắc tinh. Chỉ cần ta có thể tìm tới phương pháp chính xác, liền có thể đem hư vô chi lực triệt để tiêu trừ. Nói xong, Trương Huyền nhìn về phía bốn cái đệ tử, các ngươi đi theo các trưởng lão khác tiến hành công việc cứu viện. Địch nhân lần này tương đối là thủ, ta cần chuyên tâm ứng đối. Bốn người mặc dù muốn cùng theo sư bá, nhưng cũng biết rõ tình huống hiện tại chính xác khẩn cấp. Cứu viện sinh mệnh trọng yếu giống vậy, không thể có mảy may đến trễ. Sư bá ngài phải cẩn thận. Vương Giã dặn dò, nếu như gặp phải nguy hiểm, nhớ ký kịp thời kêu cứu. Trương Huyền cười gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện. Các ngươi cũng muốn chú ý an toàn, hư vô chi lực có thể khắp nơi đều có. An bài tốt nhiệm vụ phân công sau, đám người lập tức bắt đầu hành động. Các trưởng lao khác mang theo bốn cái đệ tử phân tán đến vũ trụ các nơi, siêu cứu may mắn còn sống sót sinh mệnh. Mà Trương Huyền thì tự mình bay về phía trong vũ trụ hư vô hắc động. Theo khoảng cách rút ngắn, hư vô chi lực ăn mòn trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Thông thường sáng thế thần ở trong loại hoàn cảnh này căn bản là không có cách sinh tồn, sẽ bị hư vô chi lực trong nháy mắt tiêu mất. Nhưng Trương Huyền trên người thời gian pháp tắc tạo thành thiên nhiên bảo hộ che chắn. Thời gian vĩnh hằng đặc tính cùng hư vô tiêu mất đặc tính tạo thành đối kháng, để cho hắn có thể tại phụ cận hư vô hắc động bình thường hoạt động. Hư vô chi lực chính xác đáng sợ, nhưng cũng không phải không chê vào đâu được. Trương Huyền cẩn thận phân tích hư vô hắc động kết cấu, hạch tâm của nó chắc có một cái khống chế tiết điểm. Chỉ cần có thể tìm được đồng thời phá hủy tiết điểm kia, toàn bộ hắc động liền sẽ mất đi khống chế. Hắn bắt đầu vận dụng thời gian pháp tắc sức mạnh, xâm nhập hư vô hắc động nội bộ. Quá trình này cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể bị hư vô chi lực thôn vệ. Nhưng Trương Huyền có kiên định tín niệm cùng thực lực hơn người, không có sợ hãi chút nào. Tại hư vô hắc động chỗ sâu nhất, hắn rốt cuộc tìm được cái kia khống chế tiết điểm. Đó là một quả tản ra tà ác quang mang màu đen thủy tinh, không ngừng phóng thích ra hư vô chi lực. Chính là nó. Trương Huyền trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc, thời gian pháp tắc tồn tại cố hóa. Hắn đem thời gian pháp tắc sức mạnh rót vào màu đen thủy tinh, tính toán đem hắn tồn tại trạng thái cố hóa, để cho hư vô chi lực không cách nào tiếp tục phóng thích. Màu đen thủy tinh cảm nhận được thời gian pháp tắc xâm nhập, bắt đầu kịch liệt phản kháng. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt tại thủy tinh nội bộ va chạm kịch liệt, sinh ra hủy thiên diệt địa năng lượng ba động. Toàn bộ hư vô hắc động cũng bắt đầu kịch liệt chấn động, phản phất lúc nào cũng có thể triệt để nổ tung. Quả nhiên không phải dễ dàng giải quyết như vậy. Trương Huyền cắn răng kiên trì, không ngừng gia tăng thời gian pháp tắc thu phát, hư vô chi lực kháng tính so trong tưởng tượng muốn mạnh. Xem ra cần sử dụng tầng thứ cao hơn thủ đoạn. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu thiêu đốt thời gian của mình bản nguyên. Đây là cực kỳ nguy hiểm hành vi, một khi thất bại có thể sẽ tổn thương căn bản. Nhưng vì cứu vớt toàn bộ vũ trụ sinh mệnh, điểm ấy phong hiểm không tính là cái gì. Thời gian pháp tắc trung cực áo nghĩa vĩnh hằng quá chặt. Trên thân Trương Huyền bộc phát ra trước nay chưa có thời gian ba động. Loại ba động này vượt qua tầm thường thời gian khống chế, đạt đến thời gian pháp tắc cảnh giới tối cao. Có thể đem bất luận cái gì tồn tại vĩnh viễn khóa chặt tại trước mắt trạng thái, không cho phép bất kỳ thay đổi nào. Màu đen thủy tinh tại vĩnh hằng tọa định tác dụng phía dưới, triệt để đình chỉ hư vô chi lực phong thích. Toàn bộ hư vô hắc động đã mất đi năng lượng cung ứng, bắt đầu cấp tốc héo rút. Nguyên bản tan cảnh thời không kết cấu cũng bắt đầu phục hồi từ từ. Thành công. Trương Huyền nhìn xem dần dần tiêu tán hư vô hắc động, trong lòng dâng lên cực lớn cảm giác thành tựu. Nhưng hắn biết đây chỉ là bắt đầu, địch nhân chân chính còn không có hiện thân. Hư vô chi chủ thực lực hoàn toàn không chỉ như thế, lần công kích này nhiều nhất chỉ là thăm dò. Ngay tại Trương Huyền chuẩn bị rời đi, trong hư không đột nhiên vang lên một cái thanh âm. Có ý tứ, lại có người có thể phá giải ta hư vô hắc động. Thời gian pháp tắc trưởng không giả, ngươi so ta tưởng tượng phải cường đại hơn một chút. Theo âm thanh vang lên, một thân ảnh mơ hồ tại trước mặt Trương Huyền chậm rãi ngưng kết. Thân ảnh này toàn thân đen như mực, phản phất là hư vô hóa thân. Tản ra để cho người ta tuyệt vọng khí tức tà ác, ngay cả tia sáng đều bị nó thôn vệ. Ngươi chính là hư vô chi chủ. Trương Huyền cảnh giác nhìn xem cái này tà ác tồn tại, quả nhiên như trong truyền thuyết như thế tà ác. Tại sao muốn hủy diệt những thứ này vô tội vũ trụ? Hư Vô Chi chủ phát ra tiếng cười chói tai, vô tội. Trong mắt ta, tất cả tồn tại cũng là dư thừa. Chỉ có hư vô mới là vũ trụ cuối cùng trốn trở về. Ta muốn đem hết thảy đều hóa thành hư không, để cho đa nguyên vũ trụ bay về nguyên thủy trạng thái hỗn độn. Dạng này mới thật sự là hoàn mỹ. Trương Huyền nghe được lời nói này, trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ. Người điên lý luận, hoàn toàn không đáng để ý tới. Đã ngươi muốn hủy diệt hết thảy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thời gian pháp tắc thời không chạm kích. Trương Huyền không nói nhảm, trực tiếp phát động công kích mạnh nhất. Kinh khủng thời không chi lực hóa thành lưỡi dao, chém về phía Hư Vô Chi chủ. Loại công kích này ẩn chứa thời gian và không gian song trọng áo nghĩa, uy lực đạt đến sáng thế thần cấp bậc cực hạn. Nhưng Hư Vô Chi chủ đối mặt công kích kinh khủng như thế, chỉ là cười khinh miệt cười. Hư Vô thôn phệ, nó giang hai cánh tay, cơ thể trong nháy mắt hóa thành hố đen lớn. Trương Huyền thời không chạm kích bị hấp động thôn phệ, liền một tia gợn sóng cũng không có gây nên. Nhìn thấy không, tại tuyệt đối hư vô diện phía trước, bất kỳ công kích nào cũng là vô hiệu. Hư Vô Chi chủ đắc ý nói, thời gian pháp tắc mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng có hắn tính hạn chế. Mà Hư Vô Chi lực là chân chính sức mạnh cuối cùng, có thể tiêu mất hết thể tồn tại. Trương Huyền nhìn thấy công kích của mình bị nhẹ nhõm hóa giải, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Cái này Hư Vô Chi chủ thực lực chính xác vượt ra khỏi hắn mong muốn. Thông thường thủ đoạn công kích đối với nó hoàn toàn vô hiệu. Xem ra cần vận dụng chân chính lá bài tẩy. Trương Huyền trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc, thời gian trường hà sức mạnh là thời điểm thể hiện ra. Hắn bắt đầu điều động thể nội thời gian bản nguyên, kết nối xa xôi thời gian trường hà. Đây là hắn tại thời gian trường hà nguyên điểm lấy được lực lượng mạnh nhất, uy lực vượt qua hết thảy. Thời gian trường hà buông xuống. Chương 542, Hư Vô Chi chủ chứng minh thực lực của mình. Chương 542, Hư Vô Chi chủ chứng minh thực lực của mình. Theo Trương Huyền kêu gọi, trong hư không xuất hiện một đầu dòng sông to lớn. Con sông này hoàn toàn do thời gian chi lực cấu thành, tản ra cổ xưa thần thánh uy áp. Trong nước sông chảy không phải phổ thông chất lỏng, mà là thuần túy thời gian bản chất. Hư Vô Chi chủ nhìn thấy thời gian trường hà xuất hiện, trên mặt lần thứ nhất lộ ra biểu tình nghiêm trọng. Thời gian trường hà sức mạnh, ngươi lại có thể điều động loại trình độ này tồn tại. Xem ra xem thường ngươi, thời gian pháp tắc trưởng không giả. Bất quá liền xem như thời gian trường hà, cũng không cách nào ngăn cản Hư Vô thắng lợi cuối cùng nhất. Nói xong, Hư Vô Chi chủ cũng bắt đầu phóng thích thực lực chân chính của mình. Hư Vô bản nguyên hỗn độn tái hiện. Kinh khủng Hư Vô chi lực theo nó thể nội bộc phát, trong nháy mắt đem chúng quanh không gian hóa thành tuyệt đối hư vô. Loại này hư vô không phải đơn giản trống rỗng, mà là ngay cả khái niệm đều không tồn tại tuyệt đối trạng thái. Bất luận cái gì tồn tại một khi chạm đến loại này hư vô, đều sẽ bị triệt để xóa đi. Liên tồn tại qua vết tích cũng sẽ không lưu lại. Thời gian trường hà cùng hư vô bản nguyên trong hư không va chạm kịch liệt. Thời gian vĩnh hằng cùng hư vô tiêu mất tạo thành cực đoan nhất đối lập. Hai loại sức mạnh va chạm sinh ra siêu việt tưởng tượng năng lượng ba động. Liên trung quanh thời không cũng bắt đầu không ổn định, xuất hiện vô số vết rách. Loại này cấp bậc chiến đấu đã vượt ra khỏi chúng ta phạm vi hiểu biết. Ở phía xa quan chiến sáng thế nghị hội trưởng lão nhóm đều rung động không thôi. Chưa huyền thực lực của trưởng lão lại có thể cùng Hư Vô chi chủ chống lại. Thời gian pháp tắc uy lực thực sự là vượt quá tưởng tượng. Adam trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, có thể điều động thời gian trường hà sức mạnh, loại năng lực này ngay cả ta đều không làm được. Xem ra chúng ta thật sự tìm được một cái không tầm thường đồng bạn. Chiến đấu trong hư không kéo dài thời gian rất lâu. Thời gian trường hà cùng Hư Vô bản nguyên lực lượng tương đương, ai cũng không cách nào áp đảo đối phương. Nhưng Trương Huyền dần dần phát hiện Hư Vô chi chủ nhược điểm. Hư Vô nhìn như không chê vào đâu được, nhưng nó có một cái thiếu hụt chí mệnh, cũng không cách nào sáng tạo, chỉ có thể phá hư. Mà thời gian pháp tắc bản chất là kéo dài cùng truyền thừa, cái này vừa vặn khắc chế Hư Vô đặc tính. Có phát hiện này, Trương Huyền bắt đầu thay đổi chiến thuật, sẽ không tiếp tục cùng Hư Vô chi lực cứng đối cứng, mà là lợi dụng thời gian kéo dài tính chất đến đối kháng Hư Vô tiêu mất tính chất. Thời gian pháp tắc sinh sôi không ngừng. Trương Huyền đã sáng tạo ra hoàn toàn mới thời gian pháp tắc phương thức vận dụng, để cho bên trong dòng sông thời gian mỗi một giọt nước đều có vô hạn kéo dài năng lực. Dù cho bị Hư Vô chi lực tiêu mất, cũng sẽ ở nháy mắt sau đó một lần nữa sinh ra. Hư Vô chi chủ phát hiện mình công kích bắt đầu mất đi hiệu lực, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đây không có khả năng, Hư Vô chi lực làm sao sẽ bị thời gian khắc chế? Ta là tuyệt đối tồn tại, bất kỳ lực lượng nào đều không thể cùng ta chống lại. Trương Huyền cười lạnh nói, ngươi sai, Hư Vô chưa bao giờ là tuyệt đối. Chỉ cần còn có một tia tồn tại vết tích, liền có thể một lần nữa sáng tạo ra hết thảy. Mà thời gian chính là tồn tại căn bản, là ngươi vĩnh viễn không cách nào tiêu trừ sức mạnh. Nói xong, Trương Huyền gia tăng thời gian pháp tắc thu phát. Thời gian trường hà bắt đầu đảo ngược xung kích, đem Hư Vô chi lực một chút áp chế trở về. Hư Vô chi chủ cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp, bắt đầu trở nên điên cuồng lên. Đã như vậy, vậy chúng ta tiểu đồng quy vu tận a. Hư Vô tự bạo vạn vật quy hư. Nó thiêu đốt sự tồn tại của mình bản chất, muốn cùng Trương Huyền tiến hành quyết chiến cuối cùng. Loại trình độ này tự bạo đủ để phá hủy mấy chục cái vũ trụ, uy lực vượt qua hết thể tưởng tượng. Nhưng Trương Huyền đối mặt khủng bố như thế uy hiếp, vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Thời gian pháp tắc đảo ngược thời gian. Hắn đem thời gian lực lượng đẩy hướng cực hạn, làm cho cả chiến trường thời gian bắt đầu đảo ngược. Hư Vô chi chủ tự bạo bị cưỡng ép di chuyển, một lần nữa về tới trước đây trạng thái. Hơn nữa trong quá trình đảo ngược thời gian, lực lượng của nó cũng bị trên diện rộng suy yếu. Kết thúc. Trương Huyền nắm cơ hội này, phát động công kích sau cùng. Thời gian trường hà vĩnh hằng trấn áp, cực lớn thời gian trường hà hóa thành xiềng xích, đem Hư Vô chi chủ triệt để gò bó. Vô luận nó dễ dỗi như thế nào, đều không thể thoát khỏi thời gian nước thúc. Không, đây không có khả năng, ta là Hư Vô chi chủ, không có khả năng bị bất luận cái gì tồn tại đánh bại. Hư vô chi chủ phát ra không cam lòng gầm thét, nhưng âm thanh càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng, nó bị thời gian trường hà triệt để thôn vệ, biến mất ở trong đa nguyên vũ trụ. Theo hư vô chi chủ biến mất, toàn bộ thứ 3900 hào vũ trụ bắt đầu khôi phục sinh cơ. Tan cảnh thời không một lần nữa ổn định, tiêu tán tinh hệ một lần nữa ngưng kết. Vô số sinh mệnh tại thời gian chữa trị một chút một lần nữa phục sinh. Toàn bộ vũ trụ đều tại hướng Trương Huyền biểu đạt lòng cảm kích. Sáng thế nghị hội các trưởng lao thấy cảnh này, đều đối Trương Huyền lau mắt mà nhìn. Có thể tự mình đánh bại hư vô chi chủ, loại này chiến tích đủ để ghi vào sử sách. Trương Huyền trưởng lão, ngươi sáng tạo ra kỳ tích. Adam kích động nói, hư vô chi chủ uy hiếp đa nguyên vũ trụ vô số năm. Hôm nay cuối cùng bị ngươi triệt để tiêu diệt. Phần này chiến công, toàn bộ sáng thế nghị hội đều phải hướng ngươi gửi lời chào. Các trưởng lao khác cũng nhao nhao biểu đạt kính ý, đối với Trương Huyền thực lực cùng phẩm cách đều cực kỳ khâm phục. Vương gia bốn người càng là hưng phấn không thôi, làm sư bá thắng lợi vĩ đại cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Sư bá thật lợi hại, liền hư vô chi chủ cũng không là đối thủ. Sư bá của chúng ta là tối cường. Trương Huyền nhìn xem đại gia vẻ mặt kích động, trong lòng cũng dâng lên một dòng nước ấm. Có thể bảo hộ nhiều như vậy sinh mệnh, đúng là một kiện đáng giá tự hào sự tình. Nhưng hắn biết, đây chỉ là một bắt đầu. Trong đa nguyên vũ trụ còn rất nhiều thế lực tà ác trong bóng tối hoạt động. Muốn chân chính giữ gìn hòa bình, đường phải đi còn rất dài. Mặc dù hư vô chi chủ bị tiêu diệt, nhưng chúng ta không thể phớt lờ. Trương Huyền nói với mọi người, trong đa nguyên vũ trụ uy hiếp hơn xa cái này một cái. Chúng ta cần tiếp tục cố gắng, bảo đảm tất cả vũ trụ đều có thể an toàn tồn tại. Adam gật đầu đồng ý, Trương Huyền trưởng lão nói rất đúng. Bất quá có ngươi gia nhập vào, chúng ta thực lực đại đại tăng cường. Tin tưởng tương lai có thể ứng đối bất kỳ khiêu chiến nào. Mọi người ở đây chúc mừng thắng lợi thời điểm, sáng thế thần điện chuyển đến truyền tin khẩn cấp. Các vị trưởng lão, phát hiện một cái hoàn toàn mới uy hiếp. Tại đa nguyên vũ trụ khu vực biên giới, xuất hiện một mảnh không biết thời không. Nơi đó tựa hồ tồn tại siêu việt chúng ta nhận thức cường đại tồn tại. Hơn nữa đang tại hướng chúng ta khu vực quyết trương. Nghe được tin tức này, Trương Huyền trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Mới khiêu chiến mang ý nghĩa mới kỳ ngộ, đây chính là bọn hắn cần. Xem ra chúng ta mạo hiểm còn muốn tiếp tục. Hắn đối với bốn cái đệ tử nói, chuẩn bị kỹ càng đối mặt mới khiêu chiến sao? Bốn người không chút do dự gật đầu, sư bá, chúng ta vĩnh viễn chuẩn bị. Vô luận phía trước có nguy hiểm gì, chúng ta đều biết đi theo ngài. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu, tiếp đó nhìn về phía các trưởng lão khác. Vậy chúng ta liền đi nhìn một chút cái này thần bí thời không a. Chương 543, biên giới thời không kêu gọi thần bí. Chương 543, biên giới thời không kêu gọi thần bí. Xem đến cùng là dạng gì tồn tại, dám ở trên địa bàn của chúng ta làm càn. Thế là, sáng thế nghị hội các trưởng lão lần nữa bước lên hành trình. Lần này, mục tiêu của bọn hắn là đa nguyên vũ trụ ranh giới không biết khu vực. Nơi đó cất giấu bí mật như thế nào, chờ đợi bọn hắn đi phát hiện. Đa nguyên vũ trụ khu vực biên giới là một mảnh cực kỳ nguy hiểm khu vực. Nơi này thời không cực không ổn định, pháp tắc hỗn loạn vô tự. Thông thường tồn tại một khi tiến vào, trong nháy mắt liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Cho dù là sáng thế thần cấp bậc cường giả, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Phía trước chính là dị thường khu vực biên giới. Phụ trách trinh sát trưởng lao hướng đại gia hồi báo tình huống, năng lượng số ghi đã vượt ra khỏi chúng ta kiểm chắc cực hạn. Hơn nữa cái kia mảnh thời không dường như đang không ngừng quyết trường, có thôn phệ chung quanh khu vực hướng. Trương Huyền vận dụng thời gian pháp tắc cảm giác phía trước tình huống. Quả thật có thể cảm nhận được một cỗ trước đây chưa từng thấy lực lượng cường đại. Loại lực lượng này không phải là sáng thế chi lực, cũng không phải hư vô chi lực, mà là một loại hoàn toàn xa lạ tồn tại. Có ý tứ, xem ra trong đa nguyên vũ trụ còn có chúng ta không hiểu rõ sức mạnh. Trương Huyền trong mắt lóe lên vẻ tò mò, tiếp tục đi tới, ta muốn nhìn xem đây rốt cuộc là cái gì. Các trưởng lao khác mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn là đi theo Trương Huyền tiếp tục thâm nhập sâu. Theo khoảng cách rút ngắn, cái kia phiến thần bí thời không hình dáng dần dần rõ ràng. Đây là một cái hoàn toàn do không biết năng lượng tạo thành khối cầu cực lớn. Mặt ngoài chạy xuôi hào quang bảy màu, xinh đẹp thần bí, nhưng trong đó ẩn chứa sức mạnh lại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tim đập nhanh. Loại năng lượng này hình thái ta chưa bao giờ thấy qua. Một vị sở trường năng lượng nghiên cứu trưởng lao chấn kinh nói, nó tựa hồ vượt qua chúng ta đã biết tất cả pháp tắc, thậm chí có thể đến từ chiều không gian cao hơn tồn tại. Mọi người ở đây quan sát thời điểm, thần bí trong khối cầu bộ truyền ra một cái thanh âm uy nghiêm. Sáng thế nghị hội các vị, hoan nghênh đi tới hỗn độn chi cảnh. Ta là chủ nhân nơi này, hỗn độn chi thần. Nghe qua các vị giữ gìn đa nguyên vũ trụ trật tự hành động vĩ đại, cảm giác sâu sắc khâm phục. Nghe được cái này tự giới thiệu, tất cả trưởng lão đều khiếp sợ không thôi. Hỗn độn chi thần trọng, đó là trong truyền thuyết nguyên sơ tồn tại. Nghe nói là so sáng thế thần còn cổ lão hơn siêu nhiên tồn tại. Không nghĩ tới nó vậy mà thật tồn tại, hơn nữa xuất hiện ở đây. Hỗn độn chi thần trọng. Adam cung kính nói, không nghĩ tới có thể thấy được trong truyền thuyết ngài. Xin hỏi ngài xuất hiện ở đây, là có dặn dò gì sao? Trong âm thanh vang lên lần nữa, sự xuất hiện của ta quả thật có nguyên nhân đặc biệt. Đa nguyên vũ trụ sắp gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Có một cỗ đến từ chiều không gian cao hơn tà ác sức mạnh đang tại xâm lấn. Nếu như không nhanh chóng ngăn cản, tất cả vũ trụ đều sẽ bị thôn vệ. Trương Huyền nghe được tin tức này, trong lòng dâng lên mãnh liệt cảnh giác. Liền hỗn độn chi thần đều cảm thấy uy hiếp tồn tại, tuyệt đối không phải đơn giản địch nhân. Xin hỏi cổ tà ác này lực lượng là cái gì? Chập chững mặc phút chốc, sau đó nói, đó là đến từ 11 chiều không gian hủy diệt chi chủ. Mục tiêu của nó là thôn vệ tất cả thấp duy vũ trụ năng lượng, dùng để cường hóa chiều không gian của mình đẳng cấp. Nếu để cho nó thành công, toàn bộ 3 chiều đến 10 chiều vũ trụ đều biết tiêu thất. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang rung động tất cả mọi người. 11 chiều không gian tồn tại, cái kia đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết. Đối mặt cao như thế chiều không gian địch nhân, bọn hắn phần thắng cực kỳ bé nhỏ. Bất quá các ngươi không cần tuyệt vọng. Chập tựa hồ nhìn ra đại gia lo nghĩ, hủy diệt chi chủ mặc dù cường đại, nhưng cũng có nhược điểm. Nó vừa mới giảm chiều không gian đến không gian 10 chiều, sức mạnh còn không có hoàn toàn ổn định. Nếu như có thể tại nó thích hướng phía trước phát động công kích, vẫn còn có cơ hội. Hơn nữa ta đã chuẩn bị một chút vũ khí đặc thù. Nói xong, hỗn độn trong khối cầu bộ bay ra 13 kiện tản ra tia sáng kỳ dị vũ khí. Mỗi một kiện đều ẩn chứa siêu việt chiều không gian sức mạnh, uy lực không thể đo lường. Những này là chiều không gian vũ khí, chuyên môn dùng để đối phó cao duy tồn tại. Nắm giữ bọn chúng, các ngươi liền có thể tại cao duy trong không gian bình thường chiến đấu, thậm chí có cơ hội làm bị thương hủy diệt chi chủ. Trương Huyền tiếp nhận trong đó một cái thoạt nhìn như là trường kiếm vũ khí, trong nháy mắt liền cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Loại lực lượng này vượt qua thời gian phát tắc, đạt đến tầng thứ cao hơn. Chiều không gian vũ khí chính xác cường đại. Trương Huyền tán thán nói, có những vũ khí này, phần thắng của chúng ta tăng nhiều. Xin hỏi hủy diệt chi chủ bây giờ tại vị trí nào? Trong âm thanh trở nên nghiêm túc lên, nó đang tại thứ không chiều không gian tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Dự tính 3 ngày sau thì sẽ chính thức buông xuống đến chúng ta chiều không gian. Đến lúc đó, tất cả vũ trụ đều biết gặp phải tai họa ngập đầu. Các ngươi nhất thiết phải tại nó hoàn toàn thích ứng phía trước phát động công kích. Adam nghe xong chặt lời nói, lập tức làm ra quyết định. Các vị trưởng lão, chúng ta lập tức trở về sáng thế thần điện. Triệu tập tất cả có thể chiến đấu thành viên, chuẩn bị quyết chiến cuối cùng. Địch nhân lần này cường đại trước nay chưa từng có, chúng ta nhất thiết phải toàn lực ứng phó. Các trưởng lão khác nhau gật đầu đồng ý, đây đúng là mấu chốt sinh tử thời khắc. Trương Huyền trưởng lão, ý của ngươi thế nào? Adam trưng cầu Trương Huyền cách nhìn, lấy thực lực của ngươi, hẳn là chúng ta tối cường chiến lực. Trương Huyền suy tư phút chốc, các đệ tử của ta mặc dù thực lực không tệ, nhưng đối mặt loại địch nhân này vẫn là quá miễn cưỡng. Để cho bọn hắn lưu lại sáng thế thần điện hiệp trợ phòng ngự a. Ta sẽ cùng các vị trưởng lão cùng một chỗ đi tới thứ không chiều không gian. Vương gia bốn người mặc dù muốn cùng theo sư bá, nhưng cũng biết rõ địch nhân lần này chính xác mạnh mẽ quá đáng. Tùy tiện tham chiến chỉ có thể trở thành bừng hữu. Sư bá, ngài nhất định muốn cẩn thận. Vương gia lo lắng nói, nếu như gặp phải nguy hiểm, nhớ kỹ kịp thời rút lui. Trương Huyền cười an ủi, yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Hơn nữa có chiều không gian vũ khí, chúng ta thực lực tăng nhiều. Nói không chừng có thể cho cái kia hủy diệt chi chủ một kinh hỉ. An bài tốt hết thảy sau, sáng thế nghị hội lập tức tiến nhập trạng thái chiến tranh. Tất cả có thể chiến đấu thành viên đều bị triệu tập đứng lên. Toàn bộ sáng thế thần điện đều đang vì sắp đến đại chiến làm chuẩn bị. Mà tại đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, hủy diệt chi chủ cũng tại tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Nó cái kia khổng lồ thân thể đang chậm rãi giảm chiều không gian, sức mạnh tại dần dần ổn định. Một khi hoàn toàn thích ứng không gian 3 chiều, liền sẽ bày ra hủy diệt tính công kích. Đến lúc đó, vô số vũ trụ đều đem hóa thành nó chất dinh dưỡng. Thời gian đang khẩn trương đang chuẩn bị nhanh chóng trôi qua. Trong nháy mắt, 3 ngày kỳ hạn sắp đến. Sáng thế nghị hội tất cả chiến lược cũng đã tập kết hoàn tất. 13 vị trưởng lão, 108 vị sáng thế thần cấp bậc nghị viên, còn có mấy ngàn tên chân thần cấp bậc chiến sĩ tinh anh. Đội hình như vậy đã là sáng thế nghị hội toàn bộ lực lượng. Nếu như thất bại lần này, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều sắp lâm vào tuyệt cảnh. Các vị, thời khắc cuối cùng đến. Chương 544, chiều không gian thật sự buông xuống. Chương 544, chiều không gian thật sự buông xuống. Adam đứng tại sáng thế thần điện chỗ cao nhất, hướng tất cả mọi người phát biểu động viên nói chuyện. Chúng ta sắp đối mặt địch nhân cường đại trước này chưa từng có, nhưng chúng ta có thủ hộ đa nguyên vũ trụ kiên định tín niệm, có vô số sinh mệnh mong đợi cùng ủng hộ. Đây chính là chúng ta lực lượng cường đại nhất. Tất cả mọi người nghe được Adam lời nói, trong mắt đều dấy lên chiến đấu hỏa diễm. Vì thủ hộ chính mình quý trọng hết thảy, bọn hắn nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Xuất phát, đi tới thứ không chiều không gian. Theo Adam mệnh lệnh, khổng lồ chiến đấu đội ngũ bắt đầu hành động. Thông qua hỗn độn chi thần cung cấp đặc thù thông đạo, bọn hắn trực tiếp chuyển đến thứ không chiều không gian. Đây là đa nguyên vũ trụ chỗ sâu nhất, cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Thời không ở đây đã mất đi ý nghĩa, chỉ có thuần túy năng lượng đang lưu động. Mà tại năng lượng hải dương trung tâm, một cái to lớn thân ảnh đang chậm rãi ngưng kết. Đó chính là đến từ 11 chiều không gian hủy diệt chi chủ. Thân thể của nó cao tới vạn dặm, tản ra hủy diệt hết thể uy áp kinh khủng. Vẹn vẹn tồn tại bản thân, liền để không gian chung quanh bắt đầu sụp đổ. Rốt cuộc đã đến, thấp duy lũ sâu kiến. Hủy diệt chi chủ vang lên tiếng ầm ầm, các ngươi tới thật vừa lúc, tránh khỏi ta đi tìm. Liên dung huyết nục của các ngươi, để tế điện ta giảm chiều không gian thành công a. Nói xong, nó nâng lên bàn tay khổng lồ, hướng sáng thế nghị hội đội ngũ vô tới. Một trường này uy lực vượt qua hết thể tưởng tượng, đủ để phá hủy vô số vũ trụ. Nhưng sáng thế nghị hội các trưởng lão cũng không có ngồi chờ chết. Chiều không gian vũ khí, phát động. 13 vị trưởng lão đồng thời giơ lên trong tay chiều không gian vũ khí. Kinh khủng chiều không gian chi lực bộc phát ra, cùng hủy diệt chi chủ công kích chính diện va chạm. Oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ thứ không chiều không gian đều đang run rẩy. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt trên không trung kịch liệt đụng nhau, sinh ra siêu việt tưởng tượng năng lượng ba động. Hủy diệt chi chủ nhìn thấy công kích của mình bị ngăn trở, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Có ý tứ, các ngươi lại có đối kháng thủ đoạn của ta. Xem ra cái kia hỗn độn lão đầu cho các ngươi không thiếu đồ tốt. Bất quá chỉ dựa vào những thứ này, còn chưa đủ uy hiếp được ta. Nói xong, hủy diệt chi chủ bắt đầu nghiêm túc. Trên người nó uy áp lần nữa tăng cường, sức mạnh hướng về cao hơn chiều không gian kéo lên. Toàn bộ thứ không chiều không gian pháp tắc cũng bắt đầu bị nó cải thiện, đã biến thành có lợi cho cao duy tồn tại hoàn cảnh. Hoàng Bét, nó đang thay đổi hoàn cảnh chiến trường. Adam sắc mặt nghiêm túc nói, nếu để cho nó thành công, ưu thế của chúng ta liền sẽ không còn sót lại chút gì. Trương Huyền nhìn xem không ngừng trở nên mạnh mẽ hủy diệt chi chủ, trong mắt lóe lên vẻ kiên định. xem ra nhất thiết phải vận dụng lực lượng chân chính. Thời gian trường hạ lần nữa buông xuống, hắn điều động thể nội thời gian bản nguyên, lần nữa triệu hồi ra thời gian trường hạ. Nhưng lần này thời gian trường hạ so trước đó to lớn hơn, uy lực cũng càng thêm kinh khủng. Bởi vì Trương Huyền thiêu đốt chính mình phần lớn thời giờ bản nguyên, muốn cùng hủy diệt chi chủ tiến hành cuối cùng quyết chiến. Thời gian trường hà xuất hiện làm cho cả thứ không chiều không gian tốc độ thời gian trôi qua trở nên hỗn loạn. Đi qua, bây giờ, tương lai bắt đầu đan vào một chỗ, tạo thành phức tạp thời gian mạng lưới. Hủy diệt chi chủ cảm nhận được thời gian trường hà uy hiếp, cuối cùng thu hồi lòng kinh thị. Thời gian trường hà, hỗn độn chi thần quả nhiên cho các ngươi tối cường trợ lực. Bất quá liền xem như thời gian trường hà, cũng không cách nào ngăn cản kế hoạch của ta. Chiều không gian áp chế 11 triệu buông xuống. Hủy diệt chi chủ phóng xuất ra sức mạnh thật sự của mình. Kinh khủng 11 triệu năng lượng bắt đầu xâm nhập thứ không chiều không gian. Loại năng lượng này vượt qua tất cả mọi người lý giải, uy lực không thể đo lường. Liên thời gian trường hà tại loại này năng lượng trước mặt cũng bắt đầu trở nên không ổn định. Tất cả mọi người nghe lệnh, tập trung hỏa lực công kích hủy diệt chi chủ. Adam hạ mệnh lệnh sau cùng, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Nếu như không thể tại nó hoàn toàn giảm chiều không gian phía trước đem hắn đánh bại, hết thảy liền đều xong. Sáng thế nghị hội tất cả thành viên bắt đầu sau cùng xung kích. Hơn 100 vị sáng thế thần cấp bậc cường giả đồng thời ra tay. Đủ loại lực lượng pháp tắc giống như pháo hoa rực rỡ nở rộ, đem toàn bộ thứ không chiều không gian nhuộm thành ngũ quang thập sắc. Trương Huyền cũng toàn lực thôi động thời gian trường hạ, cùng mọi người công kích dung hợp lại cùng nhau, tạo thành trước nay chưa có hợp lại công kích. Loại công kích này uy lực đã tiếp cận 11 triệu cấp độ, đủ để đối với hủy diệt chi chủ tạo thành chân chính uy hiếp. Hủy diệt chi chủ cảm nhận được loại này uy hiếp, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt thận trọng. Xem ra xem thường các ngươi, thấp duy tồn tại lại có thể đạt đến loại trình độ này. Bất quá trò chơi kết thúc, 11 triệu chân thân hoàn toàn buông xuống. Hủy diệt chi chủ thiêu đốt chiều không gian của mình bản nguyên, cưỡng ép đem 11 triệu sức mạnh hoàn toàn đưa vào thứ không chiều không gian. Loại hành vi này sẽ đối với nó tạo thành cực lớn tổn thương, nhưng cũng biết mang đến sức mạnh không gì sánh kịp. Theo 11 chiều sức mạnh hoàn toàn buông xuống, toàn bộ thứ không chiều không gian bắt đầu sụp đổ. Vô số dòng năng lượng bắt đầu mất khống chế, thời không kết cấu triệt để hỗn loạn. Liên thời gian trường hà đều ở đây loại trùng kích vào bắt đầu héo rút. Không tốt, nó thành công. Adam tuyệt vọng nhìn xem cảnh tượng trước mắt, 11 chiều sức mạnh hoàn toàn phủ xuống. Chúng ta bại. Nhưng ngay tại tất cả mọi người đều lâm vào lúc tuyệt vọng, Trương Huyền đột nhiên nở nụ cười. Bại sao? Ta cũng không cho rằng như vậy. Hủy diệt chi chủ, ngươi phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Ngươi bị thu được sức mạnh, phá hủy chiều không gian thành lũy hoàn chỉnh tính chất. Bây giờ, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính thời gian pháp tắc uy lực. Thời gian nghịch lý chiều không gian quay lại. Trương Huyền phát động hắn lá bài tẩy sau cùng, lợi dụng hủy diệt chi chủ phá hư chiều không gian hàng rào, sáng tạo ra thời gian quay lại điều kiện. Loại này quay lại không phải đơn giản thời gian đảo lưu, mà là làm cho cả sự kiện tại chiều không gian phương diện một lần nữa diễn dịch. Hủy diệt chi chủ vừa mới phá hư chiều không gian kết cấu bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Nó cưỡng ép buông xuống 11 chiều sức mạnh cũng bị thời gian chi lực cưỡng chế đưa về lúc đầu chiều không gian. Đây không có khả năng, ngươi làm sao có thể điều khiển chiều không gian tầng diện thời gian? Hủy diệt chi chủ khiếp sợ nhìn xem đang phát sinh hết thảy, loại năng lực này đã vượt qua thời gian pháp tắc phạm chủ. Trương Huyền cười nhạt một tiếng, thời gian là hết thảy tồn tại cơ sở, bao quát chiều không gian bản thân. Chỉ cần nắm giữ thời gian chân chính áo nghĩa, liền có thể tại bất luận cái gì phương diện thi triển thời gian pháp tắc. Bây giờ, trở lại ngươi lúc đầu chiều không gian đi thôi. Theo Trương Huyền tiếng nói rơi xuống, hủy diệt chi chủ cơ thể bắt đầu kịch liệt thu nhỏ. Cương đại 11 chiều sức mạnh bị thời gian quay lại triệt để khu trục. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình một lần nữa trở lại 11 chiều không gian. Đáng chết thời gian pháp tắc trưởng không giả, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Hủy diệt chi chủ đang biến mất phía trước phát ra tức giận gào thét, chuyện này sẽ không kết thúc như vậy. Một ngày nào đó, ta sẽ trở về báo thủ. Trương Huyền lạnh lùng nhìn xem biến mất hủy diệt chi chủ, muốn báo thủ, trước hết tại 11 chiều thật tốt đợi a. Lần sau còn dám giảm chiều không gian làm loạn, ta sẽ để cho ngươi hoàn toàn biến mất. Chương 545, hủy diệt chi chủ biến mất chương 545. Hủy diệt chi chủ biến mất theo hủy diệt chi chủ biến mất, thứ không chiều không gian lần nữa khôi phục ổn định. Hư hại chiều không gian hàng rào cũng tại thời gian chi lực chữa trị một chút một lần nữa hoàn chỉnh. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều thoát khỏi bị thôn vệ nguy cơ. Sáng thế nghị hội tất cả thành viên thấy cảnh này, đều đối Trương Huyền ném lấy cặp mắt kính nghệ. Có thể đánh lui 11 triệu tồn tại, loại này chiến tích đã là truyền kỳ cấp bậc. Trương Huyền trưởng lão, ngươi lại một lần cứu vớt đa nguyên vũ trụ. Adam kích động nói, phần này chiến công đem bị vĩnh viễn ghi khắc. Từ nay về sau, ngươi chính là sáng thế nghị hội thủ tịch trưởng lão, nắm giữ cao nhất quyền quyết định. Các trưởng lao khác cũng nhao nhao biểu thị đồng ý, đối với Trương Huyền thực lực cùng phẩm cách đều cực kỳ khâm phục. Nhưng Trương Huyền lại lắc đầu, ta đối với quyền hạn không có hứng thú. Giữ gìn đa nguyên vũ trụ hòa bình, bảo hộ vô tội sinh mệnh, đây mới là ta chân chính quan tâm sự tình. Nói xong, hắn nhìn về phía phương xa, hơn nữa ta có dự cảm, còn có càng lớn nguy cơ đang chờ chúng ta. Hủy diệt chi chủ chỉ là bắt đầu, chân chính khiêu chiến còn tại đằng sau. Hỗn độn chi thần chặt âm thanh trong hư không vang lên, Trương Huyền nói rất đúng. Hủy diệt chi chủ sau lưng còn có tồn tại càng cường đại hơn. Trong truyền thuyết trung cực hủy diệt giả, 12 triệu không gian trí cao chỗ thể. Nếu như nó tự mình buông xuống, đây mới thật sự là tận thế. Nghe được tin tức này, trái tim tất cả mọi người tình đều trở nên nặng nề. Liên 11 triệu hủy diệt chi chủ đều như vậy khó đối phó, 12 triệu tồn tại càng là không cách nào tưởng tượng. Bất quá các ngươi không cần quá lo lắng. Chắc tiếp tục nói, trung cực hủy diệt giả bị cổ lão phong ấn trói buộc, trong thời gian ngắn sẽ không dễ dàng hành động. Các ngươi còn có thời gian tiếp tục tăng cao thực lực. Trương Huyền gật đầu một cái, vậy chúng ta phải nắm chặt thời gian tu luyện a. Đợi đến trung cực hủy diệt giả xuất hiện thời điểm, chúng ta phải có đủ thực lực ứng đối. Xử lý xong thứ không chiều không gian nguy cơ sau, sáng thế nghị hội quay trở về sáng thế thần điện. Trương Huyền các đệ tử nhìn thấy sư bá an toàn trở về, đều thở dài một hơi. Sư bá, ngài không có sao chứ? Vương Giã quan tâm hỏi, vừa rồi cảm nhận được rất mạnh năng lượng ba động. Trương Huyền an ủi, không có việc gì, chỉ là gặp một cái so sánh khó dây dưa địch nhân. Bất quá đã giải quyết, các ngươi không cần lo lắng. Bốn người nghe được lời của sư bá, lo âu trong lòng mới hoàn toàn tiêu trừ. Nhưng bọn hắn cũng ý thức được, thế giới bên ngoài so với tưởng tượng nguy hiểm, nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực, mới có thể trong tương lai trong nguy cấp phát huy tác dụng. Sư bá, chúng ta sau đó muốn làm cái gì? Trương Sở Lam hỏi, còn có cái gì chỗ có thể tiếp tục tu luyện sao? Trương Huyền suy tư phút chốc, thực lực bây giờ của các ngươi đã rất mạnh mẽ, nhưng khoảng cách chân chính đỉnh phong còn cách một đoạn. Ta nghe nói tại đa nguyên vũ trụ một chỗ khác, có một cái gọi là Vĩnh Hằng Chi Thành chỗ. Nơi đó tụ tập đến từ mỗi thời đại tối cường người tu luyện, có cơ hội tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn phương pháp tu luyện. Bốn người nghe được Vĩnh Hằng Chi Thành cái tên này, trong mắt đều thoáng qua mong đợi tia sáng. Nghe chính là một cái tràn ngập cơ hội chỗ. Sư bá, chúng ta lúc nào xuất phát? Mã Tiên Hồng hưng phấn mà hỏi, Vĩnh Hằng Chi Thành tại vị trí nào? Trương Huyền lắc đầu, Vĩnh Hằng Chi Thành không phải cố định địa điểm. Nó sẽ ở trong đa nguyên vũ trụ du đãng, chỉ có đặc định thời gian và địa điểm mới có thể tiến nhập. Hơn nữa tiến vào điều kiện cực kỳ hà khắc, cần thông qua tầng tầng khảo nghiệm. Bất quá lấy các ngươi thực lực bây giờ, chắc có cơ hội thông qua khảo nghiệm. Phùng Bảo Bảo khẽ bước ngực, thời gian chi tâm nói cho ta biết, Vĩnh Hằng Chi Thành sắp xuất hiện. Ngay tại sau 3 tháng, sẽ ở đệ thất 1600 hào vũ trụ biên giới hiện ra. Trương Huyền gật đầu một cái, Phùng Bảo Bảo thời gian cảm giác rất chính xác. Vậy chúng ta liền lợi dụng thời gian 3 tháng này, làm tốt chuẩn bị chú đáo. Vĩnh Hằng Chi Thành khảo nghiệm tuyệt đối sẽ không đơn giản. Tiếp xuống trong vòng 3 tháng bên trong, Trương Huyền mang theo 4 cái đệ tử tiến hành dạy đặc huấn. Không chỉ có củng cố phía trước học được kỹ năng, còn truyền thụ một chút hoàn toàn mới pháp tắc phương thức vận dụng. Đặc biệt là chiều không gian chiến đấu kỹ xảo, cái này tại đối mặt cao tầng thứ địch nhân lúc cực kỳ trọng yếu. Chiều không gian pháp tắc là siêu biệt phổ thông pháp tắc tồn tại. Trương Huyền hướng 4 người giảng giải, nắm giữ chiều không gian pháp tắc, liền có thể tại khác biệt chiều không gian bên trong tự do hành động, thậm chí có thể sáng tạo thuộc về mình độc lập chiều không gian. Loại năng lực này tại cao tầng thứ trong chiến đấu ắt không thể thiếu. 4 người nghiêm túc học tập chiều không gian pháp tắc áo nghĩa. Mặc dù lý giải rất khó khăn, nhưng ở Trương Huyền dốc lòng dưới sự chỉ đạo, vẫn là lấy được không tệ tiến triển. Vương Cung Kỳ môn độn giáp bắt đầu dung nhập chiều không gian đặc tính, có thể sáng tạo đa duy độ không gian cả bẫy. Trương Sở Lam Kim Quang chú thu được chiều không gian năng lực xuyên đấu, có thể vượt qua chiều không gian hàng rào tiến hành công kích. Mã Tiên Hồng thần cơ bách luyện học xong chiều không gian vật chất điều khiển, có thể sử dụng cao duy tài liệu tiến hành luyện chế. Phùng Bảo Bảo thời gian pháp tắc thì cùng chiều không gian thời gian sinh ra cộng minh, nắm giữ chiều không gian thời gian năng lực điều tiết. 3 tháng trôi qua rất nhanh, Vĩnh Hằng Chi Thành đúng hạn xuất hiện tại đệ thất 1600 hào vũ trụ biên giới. Đó là một tòa hoàn toàn do tia sáng tạo thành cự đại thành thị, lơ lửng trong hư không. Thành thị lối kiến trúc dung hợp mỗi thời đại cùng văn minh đặc sắc, to lớn hùng vĩ. Vô số đạo cổ sáng từ trong thành thị bắn ra, kết nối lấy chung quanh thời không tiết điểm, tạo thành một cái phức tạp mà mỹ lệ lưới năng lượng lạc. Đây chính là Vĩnh Hằng Chi Thành. Trương Huyền chỉ vào tòa kia quang huy thành thị nói, trong truyền thuyết hội tụ vạn thế anh kiệt thánh địa, có thể tiến vào bên trong, cũng là mỗi thời đại cường giả đỉnh cao. Bốn người ngước nhìn tòa kia thần thánh thành thị, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng chờ mong. Có thể cùng trong lịch sử nhân vật truyền kỳ cùng chỗ nhất thành, loại cơ hội này ngàn năm một thở. Liên tại bọn hắn quan sát thời điểm, thành thị đại môn từ từ mở ra. Một đạo thanh âm uy nghiêm từ trong thành truyền ra, hoan nên đi tới Vĩnh Hằng Chi Thành. Muốn đi vào ở đây, nhất thiết phải thông qua Vĩnh Hằng thí luyện. Thí luyện chia làm 4 cái giai đoạn, phân biệt khảo nghiệm trí tuệ, dũng khí, ý chí cùng phẩm cách. Chỉ có thông qua tất cả thí luyện người, mới có tư cách trở thành Vĩnh Hằng Chi Thành cư dân. Theo âm thanh vang lên, 4 đạo quang môn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mỗi đạo quang môn đều tản ra khác biệt khí tức, đại biểu cho khác biệt thí luyện nội dung. Xem ra cần tách ra hành động. Trương Huyền đối với 4 cái đệ tử nói, mỗi người lựa chọn một cánh cửa ánh sáng tiến hành thí luyện. Nhớ kỹ, Vĩnh Hằng thí luyện khảo nghiệm không chỉ có là thực lực, càng quan trọng chính là nội tâm phẩm chất. Bảo trì sơ tâm, tin tưởng mình. 4 người trịnh trọng gật đầu, tiếp đó riêng phần mình lựa chọn một cánh cửa ánh sáng. Vương Giã lựa chọn trí tuệ thí luyện, cái này cùng hắn kỳ môn độn giáp đặc tính nhất là phối hợp. Trương Sở Lam lựa chọn dũng khí thí luyện, cái này phù hợp hắn có can đảm đối mặt hết thảy tính cách. Chương 546, bắt đầu thí luyện chương 546, bắt đầu thí luyện Mã Tiên Hồng lựa chọn ý chí thí luyện, điều này có thể tôi luyện hắn đối với chân lý chấp nhất truy cầu. Phùng Bảo Bảo lựa chọn phẩm cách thí luyện, cái này có trợ giúp nàng lý giải nhân tính phức tạp. 4 người riêng phần mình bước vào lựa chọn quan môn, bắt đầu thuộc về mình Vĩnh Hằng thí luyện. Mà Trương Huyền thì tại bên ngoài chờ yên lặng thủ hộ lấy các đệ tử an toàn. Mặc dù không thể trực tiếp trợ giúp, nhưng hắn tồn tại bản thân liền là ủng hộ lớn nhất. Vương Giã bước vào trí tuệ thí luyện cánh cửa ánh sáng sau, phát hiện mình đi tới một cái cực lớn thư viện. Ở đây cất giấu đến từ mỗi vũ trụ cùng thời đại tri thức điển tịch. Mỗi một quyển sách đều ẩn chứa thâm ảo trí tuệ, giá trị liên thành. Hoan nên đi tới trí tuệ chi điện. Một tiếng nói giản mua tại trong tiệm sách vang lên, ta là nơi này thủ hộ giả, trí tuệ chi thần Adena. Ngươi thí luyện nội dung rất đơn giản, từ những thứ này trong điện tịch tìm ra 3 cái trung cực vấn đề đáp án. Nhưng phải nhớ kỹ, trí tuệ không ở chỗ kiến thức bao nhiêu, mà ở chỗ lý giải chiều sâu. Theo Adena tiếng nói rơi xuống, 3 cái vấn đề xuất hiện tại trước mặt Vương Giã. Vấn đề thứ nhất, cái gì là tồn tại bản chất? Vấn đề thứ hai, cái gì là sức mạnh cội nguồn? Vấn đề thứ ba, cái gì là trí khôn chân lý? Cái này ba cái vấn đề nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế dính tới triết học căn bản. Muốn trả lời chính xác, cần cực kỳ khắc sâu lý giải cùng cảm ngộ. Vương cũng không có vội vã đọc qua điển tịch, mà là lặng lặng tự hỏi những vấn đề này. Xem như kỳ môn độn giáp truyền thừa giả, hắn đối với thiên địa vạn vật quy luật vận hành có đặc biệt lý giải. Tồn tại bản chất, hẳn là biến hóa bản thân. Vương Giác chậm rãi mở miệng, vạn sự vạn vật đều đang không ngừng biến hóa mới là duy nhất không biến chân lý. Sức mạnh cội nguồn, đệ tử đối với quy luật lý giải cùng vận dụng. Nắm giữ quy luật, liền có thể mượn nhờ thiên địa chi lực cho mình dùng. Chí khôn chân lý, ở chỗ biết mình vô tri. Chân chính trí giả vĩnh viễn bảo trì khiêm tốn cùng ham học hỏi tâm thái. Adena nghe xong Vương cũng trả lời, ánh mắt lộ ra tán dương tia sáng. Rất tốt đáp án, xem ra ngươi chính xác có chân chính trí tuệ. Không phải dựa vào bên ngoài tri thức, mà là bằng vào nội tâm cảm ngộ. Trí tuệ thí luyện, thông qua. Trương Sở Lam bước vào dũng khí thí luyện sau, phát hiện mình ở vào một cái vô tận trên chiến trường. Ở đây khắp nơi đều là địch nhân cường đại, mỗi một cái đều tản ra uy áp kinh khủng. Có cổ đại thần thoại anh hùng, có tương lai máy móc chiến sĩ, còn có một số căn bản là không có cách lý giải kỳ dị tồn tại. Hoan nên đi tới dũng khí sân thi đấu. Một thanh âm phong khoáng vang lên, ta là chiến thần Azet, chúa tể của nơi này. Ngươi thí luyện nội dung là liên tục đánh bại 100 cái cường địch. Nhưng chân chính khảo nghiệm không phải thực lực của ngươi, mà là ngươi đối mặt cường địch lúc dũng khí. Nhớ kỹ, dũng khí không phải không sợ hãi, mà là tại trong sự sợ hãi vẫn như cũ đi tới. Theo Azet tiếng nói rơi xuống, tên địch nhân thứ nhất xuất hiện tại trước mặt Trương Sở Lam. Đó là một cái người khoác kim giáp cổ đại tướng quân, cầm trong tay lợi kiếm, uy phong lấm lấm. Mặc dù chỉ là thí luyện huyết tượng, nhưng tán phát uy áp lại vô cùng chân thật. Trương Sở Lam không do dự, trực tiếp xông về phía cái này cường địch. Kim quang chú chính nghĩa chi kiếm, kim quang sáng chói hóa thành trường kiếm, cùng cổ đại tướng quân kịch liệt giao chiến. Mặc dù đối thủ rất mạnh, nhưng Trương Sở Lam bằng vào ý chí kiên cường cùng cao siêu kỹ xảo, cuối cùng thu được thắng lợi. Chiến đấu kế tiếp một hồi so một hồi kịch liệt, địch nhân cũng càng ngày càng cường đại. Nhưng Trương Sở Lam từ đầu đến cuối không có lùi bước, mỗi một lần đều dũng cảm nên đón khiêu chiến. Dù cho đối mặt rõ ràng siêu việt thực lực mình địch nhân, cũng tuyệt không thỏa hiệp. Loại này kiên định dũng khí lây nhiễm trên chiến trường tất cả tồn tại. Ngay cả những kia địch nhân huyễn tượng đều đối với hắn biểu thị kính ý khi cái thứ 100 địch nhân gục xuống lúc, toàn bộ chiến trường đều vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Chân chính dũng sĩ. A Dẹt tán thán nói, ngươi dùng hành động giải thích cái gì là chân chính dũng khí? Dũng khí thí luyện, thông qua. Mã Tiên Hồng ý chí chẳng cảnh thí luyện là một cái cực lớn mê cung. Mê cung này không gần như chỉ ở trên không gian vô cùng phức tạp, càng quan trọng chính là tràn đầy đủ loại cám dỗ và quấy nhiễu. Có quyền hạn dụ hoặc, có tài phú dụ hoặc, còn có đủ loại dục vọng dụ hoặc. Người bình thường tiến vào bên trong, rất dễ bị lạc bản tâm, vĩnh viễn không đi ra lọt tới. Đây là ý chí lò luyện. Một cái thanh âm kiên định vang lên, ta là ý chí chi thần, chủ nhân nơi này. Ngươi thí luyện là xuyên qua toàn bộ mê cung, đến trung tâm chân lý chi tháp. Nhưng ở trong quá trình này, ngươi sẽ gặp phải vô số cám dỗ và khảo nghiệm. Chỉ có ý chí kiên định người, mới có thể bảo trì sơ tâm không thay đổi. Mã Tiên Hồng hít sâu một hơi, bắt đầu ở trong mê cung đi tới. Rất nhanh, hắn liền gặp thứ nhất dụ hoặc. Một tòa từ đủ loại tài liệu quý hiếm đắc bảo sơn xuất hiện tại trước mặt. Mỗi một loại tài liệu cũng là luyện khí sư tha thiết ước mơ chân phẩm. Nếu như có thể nhận được, thần cơ bách luyện uy lực tất nhiên tăng nhiều. Nhưng Mã Tiên Hồng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, liền tiếp tục đi tới. Vật chất chỉ là công cụ, chân chính trọng yếu là lý giải vật chất sau lưng quy luật. Nếu như bị ngoại vật làm cho mê hoặc, liền đã mất đi tìm tòi chân lý sơ tâm. Lộ trình kế tiếp bên trong, Mã Tiên Hồng còn gặp càng nhiều dụ hoặc. Có cung cấp vô thượng quyền lực vương tọa, có hứa hẹn vĩnh sinh bất tử thần dược, còn có đủ loại mỹ hảo huyễn tượng, tính toán dao động ý chí của hắn. Nhưng Mã Tiên Hồng từ đầu tới cuối duy trì lấy đầu óc thanh tỉnh. Mục tiêu của hắn chưa bao giờ là những thứ này bên ngoài đồ vật, mà là đối với chân lý chấp nhất truy cầu. Loại này kiên định tín niệm chống đỡ lấy hắn một đường tiến lên, cuối cùng đạt tới chân lý chi tháp. Không tầm thường ý chí lực. Ý chí chi thần tán thán nói, tại trước mặt nhiều như vậy dụ hoặc, vẫn như cũ có thể bảo trì sơ tâm. Loại phẩm chất này tại trong cường giả cũng cực kỳ hiếm thấy. Ý chí thí luyện, thông qua. Phùng Bảo Bảo phẩm cách thí luyện là đặc thù nhất một cái. Nàng bị truyền đến một cái bình thường trong thôn trang, trở thành một cái bình thường thôn dân. Ở đây, nàng cần thể nghiệm cuộc sống của người bình thường, lý giải nhân tính phức tạp. Không có lực lượng cường đại, không có địa vị đặc thù. Chỉ là một cái cần vì cuộc sống buôn ba cô gái bình thường. Hoan nên đi tới nhân tính sân thí luyện. Một cái giọng ôn hòa vang lên, ta là phẩm cách nữ thần, nơi này thủ hộ giả. Ngươi thí luyện là tại thôn trang này chung sinh hoạt một năm. Trong lúc đó sẽ gặp phải đủ loại nhân tính khảo nghiệm. Chỉ có chân chính hiểu được nhân tính phức tạp, mới có thể tính xong qua thí luyện. Phùng Bảo Bảo không có phàn nàn đã mất đi sức mạnh, mà là tích cực sáp nhập vào thôn trang sinh hoạt. Nàng trợ giúp các thôn dân giải quyết đủ loại khó khăn, dùng chính mình thiện lương cảm hóa lấy người chung quanh. Ở trong quá trình này, nàng kiến thức nhân tính quang huy, cũng thể nghiệm nhân tính âm u có vô tư kính dân thiện lương thôn dân, cũng có ích kỷ tham lam ác liệt thôn dân, có chân thành hữu nghị, cũng có dối trá phản bội. Nhưng Phùng Bảo Bảo từ đầu tới cuối duy trì lấy hồn nhiên thiện lương bản tính. Vô luận gặp phải dạng gì người và sự việc, đều dùng lòng chân thành nhất đi đối đãi. Chương 547, Vĩnh Hằng Chi Thành chuyển kỳ tụ hội. Chương 547, Vĩnh Hằng Chi Thành chuyển kỳ tụ hội. Loại này phẩm cách cảm động trong thôn trang tất cả mọi người, cũng cảm động phẩm cách nữ thần. Chân chính phẩm cách không ở chỗ sức mạnh mạnh yếu, mà ở chỗ nội tâm tinh khiết. Phẩm cách nữ thần vui mừng nói, ngươi dùng hành động đã chứng minh cái gì là chân chính thiện lương. Phẩm cách thí luyện, thông qua. Khi bốn người đều hoàn thành riêng phần mình thí luyện sau, Vĩnh Hằng Chi Thành đại môn lần nữa vì bọn họ rộng mở. Lần này, bọn hắn không còn là khách tới thăm, mà là Vĩnh Hằng Chi Thành chính thức cư dân. Có ở tòa này truyền kỳ trong thành thị tự do hoạt động tư cách. Trương Huyền nhìn xem thành công thông qua thí luyện 4 cái đệ tử, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Bọn hắn không chỉ có thực lực cường đại, càng quan trọng chính là phẩm cách cao thượng. Đây mới thực sự là cường giả hẳn là có được phẩm chất. Chúc mừng các ngươi, thành công thông qua được Vĩnh Hằng thí luyện. Trương Huyền vừa cười vừa nói, bây giờ chúng ta có thể tiến vào Vĩnh Hằng Chi Thành. Nơi nào có các ngươi không tưởng tượng nổi kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Năm người cùng một chỗ bước vào Vĩnh Hằng Chi Thành đại môn. Nên đón bọn hắn chính là một cái thế giới hoàn toàn mới, một cái tràn ngập vô hạn có thể chuyển kỳ chi địa. Mà cái này chỉ là bọn hắn tại trong đa nguyên vũ trụ mạo hiểm lại một cái bắt đầu. Khi Trương Huyền mang theo 4 cái đệ tử bước vào Vĩnh Hằng Chi Thành một khắc này, cả tòa thành phố phảng phất cũng vì đó chấn động. Hai bên đường phố kiến trúc tản mát ra càng thêm hào quang sáng tỏ, phảng phất tại nên đón nhân vật trọng yếu gì đến. Loại cảm giác này, Vương Gia bén nhạy phát giác chung quanh biến hóa, giống như cả tòa thành phố đều vui mừng nên chúng ta. Trương Sở Lam cũng gật đầu một cái, đặc biệt là Sư Thúc, cảm giác thành thị đối với Sư Thúc phản ứng cường liệt nhất. Ngay tại mấy người quan sát đến cảnh vật chung quanh thời điểm, nơi xa đi tới một người mặc cổ trang nam tử trung niên. Người này khí chất nho nhã, trong mắt ẩn chứa thâm thúy trí tuệ tia sáng. Khi hắn nhìn thấy Trương Huyền trong ngay mắt, cả người đều ngẩn ra. Thời gian pháp tắc trưởng không giả. Trương Huyền tiền bối. Nam tử trung niên kích động đến âm thanh đều đang run rẩy, không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy ngài. Vạn bối ra cát lượng, đến từ thời kỳ Tam Quốc Hoa Hạ đại điện. Nghe qua ngài tại trong đa nguyên vũ trụ uy danh hiển hách, vẫn muốn tiếp kiến lại vô duyên nhìn thấy. Hôm nay có thể tận mắt nhìn đến ngài, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Ra cát lượng cung cung kính kính hướng Trương Huyền đi lễ, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Cho dù làm mưu trí vô song họa long tiên sinh, tại đối mặt Trương Huyền lúc cũng biểu hiện cực kỳ khiêm tốn. Vương gia 4 người nghe được ra cát lượng cái tên này, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là hoa hạ trong lịch sử nổi tiếng nhất trí giả một trong. Không nghĩ tới tại trong Vĩnh Hằng Chi Thành lại có thể nhìn thấy dạng này nhân vật truyền kỳ. Hơn nữa liền ra cát lượng đều đối sư bá kính trọng như thế, có thể thấy được uy danh của sư bá chính xác truyền bá cực lớn. Ra cát tiên sinh khách khí. Trương Huyền ôn hòa nói, nghe qua tiên sinh đại danh, hôm nay nhìn thấy, cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Chúng ta mới đến, còn xin tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn. Ra cát lượng vội vàng khoát tay, không dám không dám, hẳn là vạn bối hướng tiền bối thỉnh giáo mới đúng. Tiền bối có thể đánh bại hư vô chi chủ, khu trục hủy diệt chi chủ, bực này sự nghiệp to lớn đã truyền khắp toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Thành. Tất cả cư dân đều đối với ngài kính nể không thôi. Nói xong, Gia Cát Lượng nhìn về phía nơi xa, không bằng vãn bối vì ngài giới thiệu một chút Vĩnh Hằng Chi Thành tình huống. Ở đây tụ tập đến từ mỗi thời không nhân vật kiệt xuất, có cổ đại đế vương tướng tướng, có hiện đại nhà khoa học, còn có tương lai người tu luyện. Mỗi một cái đều có truyền kỳ kinh nghiệm cùng năng lực phi phàm. Trương Huyền gật đầu một cái, vậy thì phiền phức Gia Cát tiên sinh. Tại Gia Cát Lượng dẫn dắt phía dưới, một đoàn người bắt đầu du lãm Vĩnh Hằng Chi Thành. Tòa thành thị này lối kiến trúc cực kỳ đa dạng, dung hợp mỗi thời đại cùng văn minh đặc sắc. Có cổ điển tiểu Trung Quốc lâm viên, có hùng vĩ tiểu dáng châu Âu lâu đài, còn có tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật tương lai kiến trúc, cùng với một chút căn bản là không có cách lý giải kỳ dị cấu tạo. Nơi đó là trí tuệ khu, cư trú mỗi thời đại đại trí giả. Gia Cát Lượng chỉ vào một mảnh thư hương 4 phía khu vực, Lão Tử, Khổng Tử, Aristotle, lưu ngừng lại các loại. Bọn hắn thường xuyên ở nơi đó nghiên cứu thảo luận triết học cùng khoa học huyền bí. Bên kia là võ đạo khu, tụ tập trong lịch sử võ giả mạnh nhất. Hạ Vũ, Quan Vũ, Mị Dạ Mô Tô Nhiệu Sa Si, kiếm thánh các loại. Mỗi ngày đều có kịch liệt luận bàn cùng giao đấu. Vương cũng nghe được say sưa ngon lành, đây đều là trong lịch sử nhân vật nổi tiếng, có thể tận mắt nhìn đến, thậm chí có thể trao đổi học tập, loại cơ hội này ngàn năm một thở. Sư bá, chúng ta đợi chút nữa có thể đi bái phỏng những thứ này tiền bối sao? Trương Sở Lam mong đợi hỏi, đặc biệt là những cái kia võ đạo đại sư, nhất định có rất nhiều đáng giá chỗ học tập. Trương Huyền cười gật đầu, đương nhiên có thể, đây chính là chúng ta tới Vĩnh Hằng Chi Thành mục đích. Cùng trong lịch sử nhân vật truyền kỳ giao lưu, tất nhiên có thể thu được thu hoạch khổng lồ. Ngay tại mấy người nói chuyện thời điểm, nơi xa truyền đến từng trận tiếng ồn ào. Chỉ thấy một đám thân mang các thức trang phục người đang vây ở cùng một chỗ, dường như đang quan sát cái gì náo nhiệt. Nơi đó là sân thi đấu. Gia Cát Lượng giải thích nói, Vĩnh Hằng Chi Thành cư dân thường xuyên ở nơi đó tiến hành thi đấu hữu nghị. Hôm nay hẳn là có cái gì đặc sắc tranh tài. Trương Huyền đối với cái này cũng sinh ra hứng thú, chúng ta qua xem một chút đi. Một đoàn người đi tới phụ cận sân thi đấu, phát hiện ở đây chính xác rất náo nhiệt. Giữa sân đang tiến hành một hồi chiến đấu kịch liệt. Một phe là một người mặc kim giáp cao lớn võ tướng, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, uy phong lẫm lẫm. Một phương khác là một cái thân mặc bạch y nho nhã kiếm khách, tay cầm trường kiếm, phiêu giật như tiên. Đó là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ cùng kiếm tiên Lý Bạch. Vương Giã nhận ra trên sân hai người, trong mắt tràn đầy hưng phấn, hai cái cũng là trong lịch sử nhân vật truyền kỳ. Hạng Vũ mỗi một kích đều thế đại lực trầm, phản phất muốn xé rách hư không. Mà Lý Bạch kiếm pháp thì phiêu giật linh động, như nước chảy mây trôi mỹ diệu. Hai người chiến đấu vừa kịch liệt lại mỹ quan, để cho người vây xem đều thấy như si như say. Bá Vương sức mạnh quả nhiên không người có thể địch, nhưng kiếm tiên kỹ xảo càng hơn một bậc. Trận đấu này thực sự là đặc sắc. Khán giả nghị luận ở Mỹ, đối với hai người biểu hiện đều cực kỳ khâm phục. Đúng lúc này, trong đám người có người chú ý tới Trương Huyền tồn tại. A, đây không phải là thời gian pháp tắc trưởng khống giả Trương Huyền sao? Thật là hắn. Nghe nói hắn vừa mới đánh bại hủy diệt chi chủ. Chơi ạ, có thể thấy được dạng này nhân vật truyền kỳ. Tin tức rất nhanh trong đám người truyền bá, tất cả mọi người đều xoay đầu lại nhìn về phía Trương Huyền. Liên đang tại chiến đấu Hạng Vũ cùng Lý Bạch đều dừng lại động tác trong tay. Trương Huyền tiến bối. Hạng Vũ trước tiên mở miệng, âm thanh to như sấm, nghe đại danh đã lâu, như sấm bên tai. Hạng Mỗ một kẻ vũ phu, vẫn muốn kiến thức tiền bối phong thái. Lý Bạch cũng phiêu nhiên rơi xuống đất, ưu nhã hành lễ, Thanh Liên gặp qua Trương Huyền tiền bối. Tiền bối thời gian pháp tắc đã đạt hóa cảnh, làm cho người kính nể. Không biết có thể may mắn cùng tiền bối luận bàn một hai. Chương 548, người của thế giới khác cũng có thể tới. Chương 548, người của thế giới khác cũng có thể tới. Các người xem nghe được Lý Bạch lời nói, đều trở nên hưng phấn. Nếu như có thể nhìn thấy Trương Huyền ra tay, đây tuyệt đối là cơ hội ngàn năm một thở. Nhưng Trương Huyền lại khoát tay áo, hai vị chiến đấu đã rất đặc sắc. Ta liền không mua dịu quá mắt tợ. Tiếp tục các ngươi tranh tài a, chúng ta ngay ở bên cạnh quan chiến. Hạng Vũ cùng Lý Bạch mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không dám cưỡng cầu. Dù sao Trương Huyền địa vị quá mức siêu nhiên, không phải bọn hắn có thể dễ dàng mời. Hai người lại bắt đầu lại từ đầu chiến đấu, nhưng rõ ràng so trước đó càng thêm ra sức. Dù sao tại như thế truyền kỳ nhân vật trước mặt biểu hiện, đây là lớn lao vinh quang. Trương Huyền lặng lặng quan sát hai người chiến đấu, ngẫu nhiên gật đầu tán thưởng. Hắn mỗi một cái nhỏ bé biểu lộ đều bị vây người xem cẩn thận quan sát lấy. Có thể có được Trương Huyền tán thành, đối với bất kỳ người nào tới nói cũng là cực lớn vinh dự. Sư bá, ngài cảm thấy thực lực của bọn hắn như thế nào? Vương Dã nhỏ giọng dò hỏi. Trương Huyền suy tư phút chốc, Hạng Vũ sức mạnh chính xác kinh người, đã tiếp cận sáng thế thần cấp bậc. Lý Bạch kiếm pháp càng là xuất thần nhập hóa, ẩn chứa pháp tắc áo nghĩa. Bọn họ đều là riêng phần mình thời đại đỉnh phong tồn tại. Bất quá, Trương Huyền lời nói xoay chuyển, bọn hắn pháp tắc vận dụng còn dừng lại ở mặt ngoài, không có chân chính lý giải pháp tắc bản chất. Nếu như có thể chỉ điểm một hai, thực lực còn có thể có rất lớn đề thăng. Vương Gia bốn người nghe được sư bá phân tích, trong lòng càng thêm kính nghệ. Có thể một mắt nhìn ra nhiều vấn đề như vậy, loại này nhãn lực chính xác siêu quần. Mọi người ở đây quan chiến thời điểm, bên ngoài sân đấu lại tới một đám người. Cầm đầu là một người mặc long bào uy nghiêm nam tử, khí thế như núi như biển. Đó là Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Gia Cát Lượng hoảng sợ nói, thiên cổ nhất đế vậy mà cũng tới. Doanh Chính xuất hiện làm cho cả sân thi đấu đều an tĩnh lại. Vị này thống nhất lục quốc thiên cổ nhất đế, cho dù ở trong Vĩnh Hằng Chi Thành cũng là cực kỳ hiển hách tồn tại. Khi Doanh Chính nhìn thấy Trương Huyền lúc, trong mắt lóe lên một tia rung động. Xem như đế vương, hắn nắm giữ vượt xa bình thường trực giác, có thể tinh tường cảm nhận được trên thân Trương Huyền cái kia cỗ siêu việt hết thảy uy áp. Chấm gặp qua Trương Huyền đạo hữu. Doanh Chính có được buông xuống đế vương uy nghiêm, chủ động hướng Trương Huyền chào hỏi. Đạo hữu uy danh truyền khắp đa nguyên vũ trụ, chấm sớm đã có nghe thấy. Hôm nay nhìn thấy chân dung, quả nhiên là nhân trung long vượng. Trương Huyền đáp lên nói, Thủy Hoàng đế khách khí. Ngài thống nhất lục quốc, thiết lập đại tần, đồng dạng là thiên cổ sự nghiệp to lớn. Doanh Chính nghe được Trương Huyền khích lệ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Có thể có được như thế cường giả tán thành, so cái gì đều chân quý. Đạo hữu quá khen. Doanh Chính khiêm tốn nói, chấm bất quá là tại thế gian tranh bá mà thôi. Cùng đạo hữu cứu vớt đa nguyên vũ trụ sự nghiệp to lớn so sánh, thực sự không có ý nghĩa. Ngay tại mấy người nói chuyện với nhau thời điểm, sân thi đấu bên trên chiến đấu cũng đến hồi cuối. Hạng Vũ cùng Lý Bạch cũng đã cho thấy thực lực mạnh nhất của mình. Nhưng hai người lực lượng tương đương, khó phân cao thấp. Hai vị thực lực đều rất xuất sắc. Trương Huyền hợp thời mở miệng, không bằng liền như vậy thế hòa như thế nào. Tiếp tục chiến đấu tiếp, đối với song phương cũng không có ích. Hạng Vũ cùng Lý Bạch nghe được Trương Huyền đề nghị, lập tức đình chỉ chiến đấu. Có thể có được Trương Huyền tán thành, đã là thu hoạch lớn nhất. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hai người đồng thời hướng Trương Huyền đi lễ, thủ giáo. Mọi người vây xem thấy cảnh này, đều đối Trương Huyền càng thêm kính nể. Vẹn vẹn một câu nói, liền để hai vị nhân vật truyền kỳ tâm phục khẩu phục. Loại này hy vọng cùng lực uy hiếp, thật là khiến người kính sợ. Trương Huyền tiền bối, không bằng chúng ta vì ngài thiết tiến đón tiếp. Doanh Chính đề nghị, Vĩnh Hằng Chi Thành hiếm thấy tới này dạng quý khách, hẳn là long trọng chiêu đãi mới là. Những người khác nhao nhao phụ họa, đều hy vọng có thể có cơ hội cùng Trương Huyền xâm nhập giao lưu. Trương Huyền suy tính phút chốc, gật đầu đồng ý, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Thời gian pháp tắc trưởng khống giả Trương Huyền muốn ở chỗ này dừng lại, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở. Mỗi cái khu vực nhân vật truyền kỳ đều rối rít chạy đến, muốn thấy Trương Huyền phong thái. Rất nhanh, Vĩnh Hằng Chi Thành xa hoa nhất tiếp khách đại sảnh liền được an bài vì cuộc kiến hội chỗ. Vô số chân quý nguyên liệu nấu ăn và rượu ngon được bưng lên bàn ăn. Tham gia yến hội cũng là trong lịch sử nổi tiếng nhất nhân vật. Có Lao Tử, Khổng Tử, Trang Tử mấy người thánh hiền. Có Hạng Vũ, Quan Vũ, Nhạc Phi mấy người võ tướng. Có Lý Bạch, Đỗ Phủ, Tô Thức mấy người văn hảo. Còn có Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, Đường Thái Tông mấy người đế vương. Đội hình như vậy, chỉ sợ chỉ có tại Vĩnh Hằng Chi Thành mới có thể nhìn thấy. Chư vị có thể tụ tập cùng một chỗ, thật sự là khó được duyên phận. Trương Huyền nâng chén hướng đám người thăm hỏi, ta mời đại gia một ly. Tất cả mọi người đều cung kính đứng dậy đáp lễ. Có thể cùng Trương Huyền cùng bàn uống rượu, đây là bực nào vinh hạnh. Trương Huyền đạo hữu, ta có một chuyện không rõ. Lao Tử mở miệng hỏi thăm, thời gian pháp tắc áo nghĩa, đến cùng bị cái gì? Lao phu tu đạo nhiều năm, đối với cái này vẫn như cũ hoang mang. Trương Huyền suy tư phút chốc, thời gian bản chất là biến hóa cùng kéo dài. Nắm giữ thời gian, liền có thể lý giải vạn vật biến hóa quy luật. Từ đó tại biến hóa bên trong tìm kiếm không đổi chân lý. Lao Tử nghe xong, trong mắt lóe lên bừng tỉnh đại ngộ tia sáng. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thì ra là thế, thời gian chính là cái này đạo thể hiện. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm, lão phu được lợi nhiều ít. Khổng Tử cũng thừa cơ thỉnh giáo, tiên sinh, nhân nghĩa lễ trí trong tu luyện có tác dụng gì? Trương Huyền mỉm cười nói, phẩm đức là tu luyện căn cơ, không có chính xác phẩm đức, sức mạnh mạnh nữa cũng chỉ có thể mang đến hủy diệt. Mà nhân nghĩa lễ trí chính là tạo dựng chính xác phẩm đức cơ thạch. Khổng Tử thật sâu gật đầu, tiên sinh nói cực phải. Có đức bất lực, tất nhiên không cách nào làm việc thiện. nhưng hữu lực không đức thì tất nhiên làm ác. Chỉ có đức lực đồng thời mới có thể thành tựu chân chính thánh nhân. Hạng Vũ nhịn không được chen vào nói, tiền bối, sức mạnh thật không phải là trọng yếu nhất sao? Hạng Mỗ một đời chinh chiến, dựa vào là chính là một thân lực lượng vô địch. Trương Huyền nhìn về phía Hạng Vũ, sức mạnh chính xác trọng yếu, nhưng không phải toàn bộ. Ngươi mặc dù vũ lực vô song, nhưng cuối cùng vẫn bại bởi Lưu Bang. Vì cái gì? Hạng Vũ biến sắc, lâm vào trầm tư. Bởi vì Lưu Bang biết được dùng người, biết được sách lược. Trương Huyền tiếp tục nói, đơn thuần sức mạnh chỉ có thể chiến thắng địch nhân, nhưng trí tuệ cùng nhân tâm mới có thể chiến thắng thế giới. Ngươi thất bại, không ở chỗ sức mạnh không đủ mạnh, mà ở chỗ cách cục không đủ lớn. Hạng Vũ nghe xong, như bị sét đánh. Lời nói này trực chỉ hắn thất bại nguyên nhân căn bản, để cho hắn thể hồ quan đỉnh. Tiền bối dạy bảo, Hạng Mô ghi nhớ trong lòng. Hạng Vũ cung kính hành lễ, nếu có thể sớm nghe lời ấy, có lẽ lịch sử liền sẽ cải thiện. Doanh Chính cũng cảm khái nói, châm thống nhất lục quốc sau, đã từng mê tín sức mạnh, cho rằng chỉ cần có đầy đủ quân đội, liền có thể vạn thế truyền thừa. Kết quả đại tần hai thế mà chết, chấm sai lầm ở nơi nào? Chương 549, cùng Hắc Ám thế lực là địch. Chương 549, cùng Hắc Ám thế lực là địch. Trương Huyền trầm ngâm nói, sai lầm của ngài ở chỗ chỉ biết chính phủ, không biết quản lý. Thiết lập đế quốc cần vũ lực, nhưng duy trì đế quốc cần nền chính trị nhân tử. Ngài có thống nhất thiên hạ hùng tài, lại thiếu khuyết quản lý thiên hạ nhân tâm. Đây chính là đại tần tốc mất nguyên nhân căn bản. Doanh Chính nghe xong, trầm mặc thật lâu. Trẫm thụ giáo. Hắn cuối cùng thừa nhận sai lầm của mình, nếu có kiếp sau, trẫm chắc chắn hấp thu cái này giáo huấn. Tiến hội tại loại này chiều sâu giao lưu chung kế tục tiến hành. Mỗi người đều từ Trương Huyền nơi đó lấy được chân quý chỉ điểm. Những thứ này chỉ điểm không chỉ có nhằm vào tu luyện, càng nhằm vào nhân sinh cùng phẩm cách, để cho tại chỗ nhân vật truyền kỳ đều được ích lợi không nhỏ. Sư ba kiến thức thực sự là thâm bất khả trắc. Vương cũng tại trong lòng cảm thán, mỗi câu đều có thể điểm trúng yếu hại. Đây mới thật sự là đại trí tuệ. Trương Sở Lam cũng tràn đầy đồng cảm, sư thúc không chỉ có thực lực cường đại, trí tuệ càng là không ai bằng. Chúng ta đi theo sư phụ như vậy, thực sự là quá may mắn. Ngay tại yến hội tiến hành đang nóng nảy chào dâng thời điểm, Vĩnh Hằng Chi Thành cảnh báo đột nhiên vang lên. Còi báo động chói tai phá vỡ yến hội an lành bầu không khí. Chuyện gì xảy ra? Doanh Chính sắc mặt nghiêm túc hỏi thăm, Vĩnh Hằng Chi Thành có rất ít cảnh báo vang lên. Một cái phụ trách thủ vệ binh sĩ vội vàng chạy vào. Báo cáo, bên ngoài thành xuất hiện một đám không rõ thân phận kẻ xâm lấn. Bọn hắn tự xưng đến từ Hắc Ám chiều không gian, yêu cầu chúng ta giao ra thời gian pháp tắc trưởng không giả. Nếu không thì muốn công phá Vĩnh Hằng Chi Thành. Nghe được tin tức này, bên trong phòng yến hội trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Trương Huyền. Rõ ràng, những kẻ xâm lấn này là hướng về phía Trương Huyền tới. Hắc Ám chiều không gian. Trương Huyền nhíu mày, xem ra cửu gia của ta không thiếu. Liên loại địa phương này đều tìm đến. Doanh Chính lập tức đứng dậy, đạo hữu yên tâm, Vĩnh Hằng Chi Thành tuyệt sẽ không giao ra khách nhân. Có cái gì địch nhân, chúng ta cùng nhau đối mặt. Những người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, nguyện ý cùng Trương Huyền cùng khẳng định. Mặc dù bọn hắn đến từ khác biệt thời đại, nhưng đều có giống nhau phẩm cách. Tuyệt sẽ không tại bằng hữu gặp phải nguy hiểm lúc khoanh tay đứng nhìn. Đa tạ chư vị hảo ý. Trương Huyền đứng dậy, bất quá đây là chuyện riêng của ta, không nên liên lụy lại ra. Ta đi ra ngoài giải quyết chính là. Sư bá, chúng ta đi chung với ngài. Vương gia bốn người cũng đứng lên, loại thời điểm này sao có thể để cho ngài tự mình đối mặt. Trương Huyền gật đầu một cái, vậy thì cùng đi nhìn một chút. Những thứ này Hắc Ám chiều không gian giá hỏa đến cùng muốn làm gì? Một đoàn người rời đi yến hội sảnh, đi tới Vĩnh Hằng Chi Thành trên tường thành. Chỉ thấy bên ngoài thành một mảnh đen kịt, mấy bạn cái tản ra khí tức tà ác thân ảnh đang tại tập kết. Những tồn tại này toàn thân đen như mực, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Mỗi một cái đều tản ra uy áp cường đại, rõ ràng thực lực không tầm thường. Thời gian pháp tắc trưởng không giả, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Cầm đầu Hắc Ám tồn tại phát ra âm trầm âm thanh, theo chúng ta đi, Vĩnh Hằng Chi Thành liền có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Bằng không, nơi này tất cả sinh mệnh đều biết trở thành chúng ta chất dinh dưỡng. Trương Huyền cười lạnh một tiếng, uy hiếp ta. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Hơn nữa, Vĩnh Hằng Chi Thành lúc nào đến phiên các ngươi tới dương ai. Nói xong, trên thân Trương Huyền bắt đầu tản mát ra kinh khủng thời gian ba động. Mẹn mẹn cố uy áp này, liền để phía dưới Hắc Ám quân đoàn bắt đầu bạo động. Đây chính là thời gian pháp tắc trưởng khống giả thực lực sao? Thật là khủng khiếp uy áp. Chẳng thể trách có thể đánh bại hủy diệt chi chủ. Hắc Ám trong quân đoàn truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Nhưng cầm đầu Hắc Ám lãnh tụ lại không có lùi bước. Trương Huyền, ngươi giết chúng ta Hắc Ám chiều không gian sứ giả. Bút chướng này nhất định phải tính toán rõ ràng. Hôm nay mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều phải đem ngươi mang về Hắc Ám chiều không gian tiếp nhận thẩm phán. Trương Huyền suy tư phút chốc, nhớ ra cái gì đó. A, ngươi nói là cái kia hư vô chi chủ a? Nó đúng là ta giết, thế nào? Hắc Ám lãnh tụ tức giận rít gào lên, hư vô chi chủ là chúng ta Hắc Ám chiều không gian thành viên trọng yếu. Ngươi giết nó, chính là cùng toàn bộ Hắc Ám chiều không gian là địch. Hôm nay nhất thiết phải nợ máu trả bằng máu, phải không? Trương Huyền ngữ khí trở nên băng lãnh, vậy các ngươi có thể thử xem có thể hay không từ trong tay của ta chiếm được tiện nghi. Tiếng nói vừa ra, Trương Huyền trên người uy áp lần nữa tăng cường, kinh khủng thời gian lực lượng pháp tắc giống như thủy triều tuôn ra, toàn bộ chiến trường tốc độ thời gian trôi qua bắt đầu trở nên hỗn loạn, có nhiều chỗ thời gian phi tốc trôi qua, có nhiều chỗ thời gian cơ hồ đình trệ. Hắc Ám quân đoàn tại loại này thời gian trong hỗn loạn bắt đầu mất đi khống chế, thời gian pháp tắc lĩnh vực áp chế, khổng lồ Hắc Ám quân đoàn trong nháy mắt bị thời gian chi lực dừng lại ở giữa không trung, mấy bạn cái cường đại Hắc Ám tồn tại cứ như vậy bị nhẹ nhõm khống chế, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Hắc Ám lãnh tụ khiếp sợ nhìn xem cảnh tượng trước mắt, chúng ta có mấy bạn tinh nhuệ. làm sao có thể bị một người chế phục? Trương Huyền lạnh nhạt nói, số lượng trước thực lực tuyệt đối, không có chút ý nghĩa nào. Các ngươi hắc ám chiều không gian nếu như chỉ có chút thực lực ấy, vẫn là sớm làm chạy trở về lao ra à? Nói xong, Trương Huyền gia tăng thời gian pháp tắc uy lực, bị dừng lại hắc ám quân đoàn bắt đầu từng cái tiêu tan. Không phải là bị giết chết, mà là bị thời gian chi lực cưỡng chế đưa về lúc đầu chiều không gian. Không, đây không có khả năng. Hắc ám lãnh tụ liều mạng dãy rủa, nhưng ở trước mặt thời gian pháp tắc căn bản bất lực phản kháng. Lần sau lại đến tìm phiền toái, nhớ kỹ mang nhiều chút người. Trương Huyền lạnh lùng nói, liền chút thực lực ấy, còn chưa đủ ta nóng người. Rất nhanh, toàn bộ hắc ám quân đoàn đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Nguyên bản đông nghịt một mảnh địch nhân, bây giờ một người cũng không còn. Toàn bộ quá trình không đến 3 phút, quả thực là nghiền ép thức thắng lợi. Trên tường thành quan chiến nhân vật truyền kỳ nhóm đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn biết Trương Huyền rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh đến loại trình độ này. Mấy bạn địch nhân thuyết giải quyết liền giải quyết, loại thực lực này đơn giản vượt qua tưởng tượng. Tiền bối thực lực, Hạng Vũ rung động nói, đã vượt ra khỏi ta phạm vi hiểu biết. Đây mới thật sự là vô địch a. Doanh Chính cũng cảm thán nói, chấm rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là cường giả chân chính. Cùng đạo hữu so sánh, chấm trước đây những cái kia thành tựu chính xác không có ý nghĩa. Lão tử như có điều suy nghĩ nói, vô vi mà vô bất vi. Trương Huyền đạo hữu đã đạt đến loại cảnh giới này, nhìn như hời hợt, kỳ thực cẩn chứa vô thượng uy năng. Vương gia bốn người mặc dù đã sớm được chứng kiến sư bá thực lực, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều sẽ có mới rung động. Trong loại trong lúc giơ tay nhấc chân này liền có thể thay đổi càn khôn năng lực, thật là khiến người kính nể. Sư bá, những địch nhân kia có thể hay không lại đến? Phùng Bảo Bảo lo lắng hỏi, bọn hắn giống như đối với ngài rất có ác ý. Trương Huyền lắc đầu, tạm thời sẽ không. Hắc ám chiều không gian mặc dù cường đại, nhưng cũng không dám dễ dàng đối địch với ta. Vừa rồi lần kia chỉ là tính thăm dò công kích, bọn hắn đã xác nhận thực lực của ta, trong thời gian ngắn sẽ lại không đến tìm phiền phức. Giải quyết địch nhân uy hiếp sau, đám người một lần nữa về tới yến hội sảnh. Chương 550, Vĩnh Hằng Chi Thành chiều sâu tu luyện. Chương 550, Vĩnh Hằng Chi Thành chiều sâu tu luyện. Nhưng lúc này bầu không khí đã hoàn toàn khác biệt. Tất cả mọi người nhìn về phía Trương Huyền ánh mắt đều mang sâu hơn kính sợ. Vừa rồi trận chiến kia, triệt để đặt Trương Huyền tại Vĩnh Hằng Chi Thành địa vị. Đạo hữu thực lực đã vượt qua tất cả chúng ta nhận thức. Doanh Chính nâng chén mời rượu, có thể quen biết cường giả như thế là chúng ta vinh hạnh. Sau này nếu có cần ta tương đương được chỗ, cứ mở miệng. Những người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, nguyện ý vì Trương Huyền hiệu lực. Đây không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì kính nể. Cường giả chân chính, lúc nào cũng có thể thắng người khác tôn kính. Trương Huyền khiêm tốn nói, chúng ta cũng là truy cầu chân lý người tu luyện, hẳn là trợ giúp lẫn nhau, cùng tiến bộ. Tiến hội tiếp tục tiến hành, nhưng chủ đề đã chuyển hướng cấp độ càng sâu tu luyện giao lưu. Trương Huyền không giữ lại chút nào chia sẻ lấy cảm nộ của mình cùng kinh nghiệm, để cho tại chỗ nhân vật truyền kỳ đều thu được thu hoạch khổng lồ. Cơ hội như vậy đối với bất kỳ người nào tới nói cũng là vô cùng chân quý. Thời gian tại trong vui vẻ giao lưu lặng yên trôi qua. Trong lúc bất chi bất giác, tiến hội đã kéo dài dòng dã một ngày. Nhưng không có ai cảm thấy mỏi mệt, ngược lại càng ngày càng hưng phấn. Có thể cùng Trương Huyền loại tồn tại này xâm nhập giao lưu, loại cơ hội này ngàn năm một thở. Ngay tại yến hội sắp lúc kết thúc, lão tử đột nhiên đứng lên. "Trương Huyền đạo hữu, lão phu có một chuyện muốn nhờ." Lão tử biểu lộ trở nên cực kỳ nghiêm túc, trong Vĩnh Hằng Chi Thành có một chỗ cấm địa, tên là Ngộ Đạo Đài. Truyền thuyết nơi nào có thể để cho người ta trực quan pháp tắc bản nguyên, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Vô số cường giả tiến vào bên trong, cuối cùng cũng là có đi không về. Không biết đạo hữu có dám thử một lần. Nghe được Ngộ Đạo Đài cái tên này, tất cả mọi người ở đây cũng thay đổi sắc mặt. Đây chính là Vĩnh Hằng Chi Thành chỗ nguy hiểm nhất, liền bọn hắn những thứ này nhân vật truyền kỳ cũng không dám dễ dàng trải qua. Sư bá, cái này Ngộ Đạo Đài nghe rất nguy hiểm. Vương Giã lo lắng nói, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Trương Huyền lại trong mắt sáng lên, Ngộ Đạo Đài nghe rất có ý tứ, có thể trực quan pháp tác bản nguyên chỗ, chính xác đáng giá thử một lần. Lão tử tiền bối, có thể hay không kỹ càng giới thiệu một chút? Lão tử gật đầu một cái, Ngộ Đạo Đài ở vào Vĩnh Hằng Chi Thành chỗ sâu nhất, là thành thị khu vực hải tâm, nơi nào có một khối thần bí bệ đá. Nghe nói là lúc vũ trụ mới sơ khai lưu lại, ngồi ở trên bệ đá tu luyện, có thể cảm nhận được nguyên thủy nhất pháp tắc ba động, nhưng cùng lúc cũng biết tiếp nhận pháp tắc bản nguyên trực tiếp trùng kích, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị pháp tắc dòng lũ xé thành mảnh nhỏ. Khổng Tử cũng nói bổ sung, trong lịch sử có rất nhiều thánh hiền đều đã từng thử, nhưng có thể từ Ngộ Đạo Đài an toàn trở về, lác đác không có mấy. Cho dù là chúng ta những người này, cũng chỉ dám ở ngoại vi quan sát, không dám chân chính đạp vào bệ đá. Gia Cát Lượng lắc đầu nói, quá nguy hiểm, lấy tiền bối thực lực, hà tất mạo hiểm như vậy. Nhưng Trương Huyền lại càng nghe càng cảm thấy hứng thú. Càng là địa phương nguy hiểm, càng có thể có cực lớn kỳ ngộ. Hơn nữa ta đối pháp tắc bản nguyên rất hiếu kỳ, nếu như có thể tận mắt chứng kiến, đối với tu luyện tất nhiên có trợ giúp cực lớn. Vương gia bốn người mặc dù lo lắng, nhưng cũng biết rõ sư bá tính cách, một khi chuyện quyết định, rất khó thay đổi. Sư bá, nếu như ngài muốn đi, chúng ta cũng muốn đi theo. Trương Sở Lam kiên định nói, vô luận nhiều nguy hiểm, chúng ta cũng sẽ không bỏ ngài lại. Mã Tiên Hồng cùng Phùng Bảo Bảo cũng gật đầu biểu thị đồng ý, bọn hắn đã sớm làm xong cùng sư bá cùng tiến tới chuẩn bị. Hảo, vậy chúng ta sư đồ năm người liền cùng đi nhìn một chút cái này Ngộ Đạo Đài. Xem trong truyền thuyết pháp tắc bản nguyên, rốt cuộc là tình hình gì? Lão tử bọn người mặc dù lo lắng, nhưng cũng không tốt ngăn cản. Dù sao Trương Huyền thực lực còn tại đó, nói không chừng thật sự có thể thành công. Tất nhiên đạo hữu quyết ý như thế, vậy chúng ta dẫn đường cho ngài. Doanh Chính đứng dậy, ít nhất có thể đủ bảo đảm ngài tìm được chính xác vị trí. Một đoàn người rời đi yến hội sảnh, hướng về Vĩnh Hằng Chi Thành chỗ sâu đi đến. Càng đi chỗ sâu, hoàn cảnh chung quanh lại càng ngày càng thần bí, tiểu kiến trúc cũng càng ngày càng cổ lão, tản ra tuế nguyệt cảm giác tăng thương. Phía trước chính là ngộ đạo đài chỗ khu vực. Lão tử chỉ vào nơi xa một tòa cao vút kiến trúc, tòa tháp kia chính là ngộ đạo tháp. Ngộ đạo đài ở vào tháp tầng cao nhất. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tòa tháp kia toàn thân lộ ra màu đồng cổ. Trên thân tháp khắc đầy phức tạp phù văn, mỗi một cái đều tản ra thần bí tia sáng. Cả tòa tháp cho người ta một loại siêu thoát thế tục cảm giác, phản phất kết nối lấy thiên địa bản nguyên. Tòa tháp này bản thân liền là một kiện pháp khí mạnh mẽ. Khổng Tử giải thích nói, nó có thể loại bỏ đi tạp nhạp pháp tắc ba động, để cho ngộ đạo trên đài người tu luyện có thể càng thuần túy cảm thụ pháp tắc bản nguyên, nhưng cùng lúc cũng biết phóng đại pháp tắc bản nguyên uy lực. Đây chính là ngộ đạo đài nguy hiểm nguyên nhân căn bản. Trương Huyền cẩn thận quan sát lấy ngộ đạo tháp, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Đúng là một món khó lường pháp khí, có thể kiến tạo kiến trúc như vậy, vĩnh hằng chi thành người thành lập thực lực phi phàm. Một đoàn người đi tới ngộ đạo tháp lối vào. Cửa tháp đóng chặt, phía trên dán vào bắt mắt cảnh cáo quảng cáo. Nguy hiểm trọng trọng, sinh tử tự phụ không phải thánh nhân chớ vào cựu tử nhất sinh chi địa. Nhìn thấy những thứ này cảnh cáo, Vương Giá bốn người trong lòng đều có chút khẩn trương. Nhưng Trương Huyền lại không thèm để ý chút nào, trực tiếp đẩy ra cửa tháp. Đi thôi, vào xem. Trong tháp hoàn cảnh so trong tưởng tượng muốn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì trang trí, chỉ có một đầu hình đinh ốc cầu thang thông hướng phía trên. Cầu thang mỗi một bậc đều khắc lấy khác biệt phù văn, ẩn chứa thâm ảo pháp tắc áo nghĩa. Những phù văn này ghi chép tiền nhân cảm ngộ. Lao tử một bên leo thang lầu một bên giảng giải, mỗi cái thành công từ ngộ đạo đài trở về người đều biết lưu lại tâm đắc của mình, hy vọng có thể cho kẻ đến sau một chút dẫn dắt. Trương Huyền xem xét tỉ mỉ lấy những phù văn này, từ trong hấp thu tin tức hữu dụng. Mặc dù mỗi người cảm ngộ khác biệt, nhưng đều có chủ đề chung. Đó chính là đối pháp tắc bản nguyên kính sợ cùng đối với sinh mạng chân quý. Xem ra ngộ đạo đài chính xác không phải đùa giỡn chỗ. Trương Huyền thầm nghĩ trong lòng, liền những cường giả này đều như vậy chú ý cẩn thận. Một đoàn người bò lên rất lâu, rốt cuộc đã tới ngộ đạo tháp tầng cao nhất. Đây là một cái hình tròn gian phòng, trung ương trưng bày một cái xưa cũ bệ đá. Bệ đá toàn thân lộ ra ám kim sắc, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương. Nhưng cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy bệ đá nội bộ chảy xuôi đủ loại màu sắc tia sáng. Những ánh sáng kia đại biểu cho khác biệt lực lượng pháp tắc, xinh đẹp nguy hiểm. Đây chính là ngộ đạo đài. Lão tử âm thanh đều có chút run rẩy, trong truyền thuyết có thể trực quan pháp tắc bản nguyên thần vật. Trương Huyền đến gần bệ đá, lập tức cảm nhận được mãnh liệt pháp tắc ba động. Vẹn vẹn tới gần, liền để thời gian pháp tắc của hắn sinh ra cộng minh. Đúng là đồ vật ghê gớm. Trương Huyền tán thán nói, loại trình độ này pháp tắc nồng độ, chính xác hiếm thấy. Chương 551, nguy hiểm được công nhận. Chương 551, nguy hiểm được công nhận sư bá, ngài thật muốn ngồi lên sao? Phùng Bảo Bảo lo lắng hỏi, ta có thể cảm giác được, ở trong đó ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Trương Huyền gật đầu một cái, nếu đã tới, cũng nên thử xem. Hơn nữa ta đối với thực lực của mình có lòng tin, hẳn là đủ chịu đựng lấy pháp tắc bản nguyên xung kích. Nói xong, Trương Huyền chậm rãi hướng đi bệ đá. Mỗi đi một bước, trung quanh pháp tắc ba độc liền càng thêm mãnh liệt. Đến cuối cùng, không khí cũng bắt đầu vặn mèo, xuất hiện đủ loại kỳ dị hiện tượng. Lao tử bọn người khẩn trương nhìn xem Trương Huyền bóng lưng. Mặc dù đối với Trương Huyền thực lực có lòng tin, nhưng ngộ đạo đài nguy hiểm là công nhận. Liên bọn hắn cũng không dám cam đoan Trương Huyền có thể an toàn trở về. Trương Huyền đi tới bệ đá biên giới, hít sâu một hơi. Tiếp đó không chút do dự ngồi lên. Trong nháy mắt, kinh khủng pháp tắc dòng lũ từ bốn phương tám hướng vào tới. Mấy ngàn loại khác biệt lực lượng pháp tắc đồng thời đánh thẳng vào cơ thể của Trương Huyền cùng linh hồn. Loại này xung kích so đối mặt bất cứ địch nhân nào đều phải đáng sợ, bởi vì đây là vũ trụ căn bản nhất sức mạnh trực tiếp tiếp xúc. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị triệt để xé nát. Nhưng Trương Huyền không chỉ không có bị xung kích đè sập, ngược lại ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Thì ra là thế, đây chính là pháp tắc bản nguyên. So ta tưởng tượng còn muốn phức tạp và mỹ diệu. Tại pháp tắc dòng lũ dội rửa phía dưới, Trương Huyền đối với thời gian pháp tắc lý giải bắt đầu phi tốc càng sâu. Nguyên bản một chút khái niệm mơ hồ, bây giờ trở nên rõ ràng sáng tỏ. Một chút chưa bao giờ nghĩ tới phương thức vận dụng, cũng bắt đầu ở trong đầu hiện lên. Thời gian không chỉ là trôi qua, càng là kết nối. Liên nhận lấy đi cùng tương lai, kết nối nhân quả cùng vận mệnh. Nếu như có thể nắm giữ loại này liên tiếp áo nghĩa, Trương Huyền suy nghĩ phi tốc vận chuyển, không ngừng hấp thu pháp tắc bản nguyên bên trong tri thức. Loại này trực tiếp cảm ngộ so bất luận cái gì sách cùng chỉ đạo đều phải hữu hiệu, để cho thời gian pháp tắc của hắn tạo nghệ trong khoảng thời gian ngắn có bay vọt về chất. Vương Gia bốn người nhìn thấy sư bá an toàn ngồi ở ngộ đạo trên đài, trong lòng hơi an định một chút. Nhưng bọn hắn cũng có thể cảm nhận được chung quanh pháp tắc chấn động kinh khủng. Vẹn vẹn đứng ở bên cạnh quan sát, liền để bọn hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Sư bá thực lực thực sự là thâm bất khả trắc. Vương trong lòng cũng cảm thán, liền chỗ nguy hiểm như vậy đều có thể thông dòng ứng đối. Chúng ta cùng sư bá chênh lệch vẫn còn quá lớn. Trương Sở Lam cũng có đồng dạng cảm thụ, bất quá cái này cũng là chúng ta cố gắng mục tiêu. Một ngày nào đó, chúng ta cũng muốn đạt đến sư thúc cảnh giới như vậy. Mọi người ở đây quan sát thời điểm, nội đạo trên đài Trương Huyền đột nhiên mở mắt. Nhưng trong mắt của hắn không còn là bình thường màu đen, mà là đã biến thành thâm thúy thời gian vòng xoáy. Tại trong vòng xoáy kia, phản phất có thể nhìn thấy vô số tuyến thời gian đang đan xen. Sư bá, ngài không có sao chứ? Vương Giã lo lắng hỏi thăm. Trương Huyền trạng thái nhìn có chút dị thường. Không có việc gì, ngược lại so trước đó tốt hơn. Trương Huyền âm thanh mang theo một loại kỳ lạ vận luật, ta tại pháp tắc bản nguyên trông được đến thời gian chân chính diện mạo. Nguyên lai thời gian pháp tắc còn có nhiều như vậy huyền bí. Ta phía trước nắm giữ, liền một góc của băng sơn cũng không tính. Nói xong, Trương Huyền đứng dậy. Trong nháy mắt, toàn bộ ngộ đạo tháp cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Không phải là bởi vì công kích, mà là bởi vì trên thân Trương Huyền tán phát pháp tắc ba động quá mức mãnh liệt. Liên ngộ đạo tháp thần khí như vậy đều không thể hoàn toàn tiếp nhận. Uy thế như vậy, Lão Tử rung động nhìn xem Trương Huyền, đã vượt ra khỏi ta phạm vi hiểu biết. Đạo hưu thời gian pháp tắc tạo nghệ, chỉ sợ đã đạt đến chưa từng có ai cảnh giới. Những người khác cũng đều cảm nhận được Trương Huyền trên người to lớn biến hóa. Mặc dù bề ngoài nhìn không có gì khác biệt, nhưng ở bên trong khí chất đã xảy ra căn bản tính chuyển biến, cho người ta một loại siêu thoát thời gian cảm giác, phản phất không thuộc về thế giới này. Đa tạ chư vị dẫn đường. Trương Huyền hướng đám người biểu thị cảm tạ, lần này ngộ đạo đại hành trình thu hoạch cực lớn, để cho ta đối với thời gian pháp tắc có nhận thức hoàn toàn mới. Sư bá, ngài thực lực bây giờ? Mã Tiên Hồng tò mò hỏi thăm. Trương Huyền suy tư phút chốc, rất khó dụng cụ thể đẳng cấp để cân nhắc, nhưng hẳn là so trước đó mạnh rất nhiều lần. Bây giờ coi như đối mặt 12 triệu trung cực hủy diệt giả, ta cũng có lòng tin một trận chiến. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. 12 triệu tồn tại, đó đã là trong vũ trụ tối cao tầng thứ sinh mệnh. Trương Huyền vậy mà nói có lòng tin cùng đánh một trận, loại thực lực này đơn giản không thể tưởng tượng. Đạo hữu tốc độ tiến bộ, thật là khiến người kính nể. Doanh Chính cảm thán nói, xem ra chúng ta những người này chính xác giả, đã theo không kịp thời đại bước chân. Trương Huyền lắc đầu nói, tu luyện không quan hệ niên linh, chỉ liên quan đến tâm cảnh. Chư vị đều có thâm hậu nội tình, chỉ là thiếu khuyết thích hợp cơ duyên. Nếu như nguyện ý, ta có thể truyền thụ một chút mới phương pháp tu luyện, trợ giúp đại gia đột phá bây giờ bình cảnh. Nghe được Trương Huyền nguyện ý truyền thụ phương pháp tu luyện, tất cả mọi người đều hưng phấn lên. Có thể có được như thế cường giả chỉ điểm, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Cái kia cũng quá cảm tạ đạo hữu. Lão Tử kích động nói, chúng ta nguyện ý lắng nghe đạo hữu dạy bảo. Một đoàn người trở lại Vĩnh Hằng Chi Thành khu vực trung tâm. Trương Huyền lựa chọn một cái rộng rãi quảng trường xem như giảng đạo nơi trốn. Thời gian pháp tắc trưởng khống giả muốn truyền thụ phương pháp tu luyện, đây chính là xưa nay chưa từng có đại sự. Vô số cư dân đều buông xuống trong tay sự tình, chạy đến lắng nghe Trương Huyền giảng đạo. Rất nhanh, quảng trường liền tụ tập mấy vạn người. Đây đều là đến từ mỗi thời không nhân vật truyền kỳ, mỗi một cái đều có phi phàm kinh nghiệm. Nhưng bây giờ, bọn hắn cũng giống như học sinh cung kính ngồi ở dưới đài, chờ đợi Trương Huyền chỉ đạo. Chư vị có thể tề tụ một đường, bản thân cái này chính là một loại duyên phận. Trương Huyền đứng ở trên đài, âm thanh tinh tường truyền đến trong tai của mỗi người, hôm nay ta muốn cùng đại gia chia sẻ một chút tu luyện tâm đắc, hy vọng có thể đối với đại gia có chỗ trợ giúp. Đầu tiên, ta muốn nói là tu luyện bản chất. Rất nhiều người cho rằng tu luyện chính là truy cầu sức mạnh, loại nhận thức này là sai lầm. Chân chính tu luyện là đối với chính mình bản chất không ngừng nhận thức cùng hoàn thiện. Dưới đài người nghe đều tụ tinh hội thần nghe. Trương Huyền mỗi một câu nói đều ẩn chứa khắc sâu đạo lý, để cho bọn hắn đối với có tu luyện nhận thức mới. Sức mạnh chỉ là tu luyện sản phẩm phụ, mà không phải mục đích. Nếu như một mực truy cầu sức mạnh, liền sẽ mê thất bản tâm, cuối cùng trở thành nô lệ của lực lượng, mà không phải sức mạnh chủ nhân. Hạng Vũ nghe nói như thế, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Hắn một đời đều tại theo đuổi lực lượng vô địch, nhưng cuối cùng bất bại. Bây giờ mới hiểu được, nguyên lai mình từ vừa mới bắt đầu liền đi lầm đường. Như vậy, tu luyện chân chính mục đích là cái gì đâu? Trương Huyền tiếp tục nói, là vì trở thành tốt hơn chính mình. Quá trình tu luyện chính là không ngừng phát hiện mình, nhận biết mình, hoàn thiện chính mình quá trình. Chỉ có thực sự hiểu rõ chính mình, mới có thể nắm giữ sức mạnh thuộc về mình. Chương 552, nội tâm cùng ngoại giới gọi chung là chương 552, nội tâm cùng ngoại giới gọi chung là Lão Tử gật đầu đồng ý, đạo hữu nói cực phải. Biết nhân giả trí, tự hiểu giả minh. Tu luyện bước đầu tiên chính là nhận biết mình. Trương Huyền mỉm cười nói, Lão Tử tiền bối nói rất đúng. Tự hiểu là tu luyện cơ sở, nhưng chỉ tự hiểu còn chưa đủ, vẫn phải học cùng ngoại giới hài hòa ở chung. Người tu luyện không phải siêu thoát với thế giới bên ngoài, mà là muốn trở thành thế giới một bộ phận, cùng thiên địa vạn vật tạo thành hài hòa của mình. Khổng Tử tràn đầy cảm xúc, cùng mà khác biệt, đây chính là ta một mực theo đuổi cảnh giới. Xem ra tu luyện cùng trị thế có chỗ tương thông. Trương Huyền gật đầu nói, chính xác như thế. Vô luận là tu luyện hay là trị thế, đều cần cân bằng đủ loại quan hệ. Nội tâm cùng ngoại giới, cái người cùng tập thể, bây giờ cùng tương lai. Tìm được những quan hệ này điểm thăng bằng, đã tìm được thành công mấu chốt. Kế tiếp, Trương Huyền bắt đầu truyền thụ cụ thể phương pháp tu luyện. Hắn căn cứ vào tại chỗ người nghe khác biệt đặc điểm, đưa ra tính nhắm vào đề nghị. Đối với võ giả tới nói, không cần chỉ chú ý uy lực của chiêu thức, càng phải chú trọng chiêu thức sau lưng ý cảnh. Võ học chân chính là ý cảnh cùng kỹ xảo kết hợp hoàn mỹ. Hạng Vũ, Quan Vũ mấy người võ tướng nghe nói như thế, cũng bắt đầu nghĩ lại võ học của mình. Bọn hắn phát hiện, mình quả thật quá chú trọng uy lực của chiêu thức, mà không để ý đến võ học tinh thần nội hạch. Đối với văn nhân tới nói, không cần thỏa mãn với chữ viết hoa lệ, muốn theo đuổi văn tự sau lưng thật tình thực cảm giác. Chân chính văn học là tình cảm cùng kỹ xảo hoàn mỹ dung hợp. Lý Bạch, Đỗ Phủ mấy người văn hảo như có điều suy nghĩ, bọn hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ tác phẩm của mình, suy xét như thế nào để cho văn tự tốt hơn biểu đạt nội tâm tình cảm. Đối với đế vương tới nói, không nên mê luyến quyền lực khoái cảm, phải hiểu quyền lực trách nhiệm và sứ mạng. Chân chính đế vương chi đạo là quyền hạn cùng nhân đức hoàn mỹ thống nhất. Doanh Chính, Hán Vũ đế mấy người đế vương thật sâu gật đầu. Bọn hắn trong quá trình thống trị quả thật có qua mê thất, bây giờ mới hiểu được quyền hạn hẳn là dùng để tạo phúc thiên hạ, mà không phải thỏa mãn tư dục. Trương Huyền giảng đạo kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm, mỗi một ngày đều có mới nội dung, mỗi một ngày đều có thu hoạch mới. Dưới đài người nghe không có một cái nào rời đi, đều đang chuyên tâm toàn ý mà lắng nghe. Loại cơ hội này đối với bất kỳ người nào tới nói cũng là vô cùng chân quý. Cuối cùng, ta muốn nói là tu luyện thái độ. Trương Huyền tổng kết nói, tu luyện là một cái quá trình khá dài, không có khả năng một lần là xong. Phải gìn giữ kiên nhẫn cùng bền lòng, không bởi vì tạm thời ngăn trở mà từ bỏ, cũng không bởi vì tạm thời thành công mà kiêu ngạo. từ đầu tới cuối duy trì khiêm tốn cùng ham học hỏi tâm thái, dạng này mới có thể tại tu luyện trên đường đi được càng xa. Giảng đạo sau khi kết thúc, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm, tất cả người nghe đều đối Trương Huyền biểu thị cảm tạ. Ba ngày này giảng đạo, để cho bọn hắn đối với có tu luyện nhận thức hoàn toàn mới, tin tưởng tại sau này trong tu luyện đều sẽ có trợ giúp cực lớn. Đa tạ Trương Huyền tiền bối chỉ điểm. Lão tử đại biểu đám người hướng Trương Huyền đi lễ, lần này giảng đạo nội dung, chúng ta sẽ nghiêm túc tiêu hóa, tin tưởng đối với chúng ta sau này tu luyện sẽ có trợ giúp cực lớn. Trương Huyền khiêm tốn nói, đây đều là ta cá nhân một chút tâm đắc, không nhất định hoàn toàn chính xác, đại gia có thể tham khảo. Nhưng quan trọng nhất là muốn kết hợp chính mình tình huống thực tế, tìm được thích hợp bản thân phương pháp tu luyện. Ngay tại giảng đạo vừa mới lúc kết thúc, Vĩnh Hằng Chi Thành bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo cực lớn vết nứt không gian. Từ trong cái khe đi ra một người mặc đạo bào lão giả. Lão giả này tiên phong đạo cốt, toàn thân tản ra siêu nhiên khí tức. Đây là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Lão tử khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trong thân ảnh, sư phụ của ta làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn chậm rãi hạ xuống, đi tới quảng trường. Ánh mắt của hắn đảo qua tất cả mọi người ở đây, cuối cùng dừng lại tại trên thân Trương Huyền. Thời gian pháp tắc trưởng không giả, quả nhiên danh bất hư truyền. Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn âm thanh như hồng trung đại lữ, có thể tại ngộ đạo trên đài thu được cảm ngộ như thế, chính xác không tầm thường. Bần đạo chuyên tới để tiếp kiến, hy vọng có thể cùng đạo hữu luận bàn một hai. Nghe được Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn muốn cùng Trương Huyền luận bàn, tất cả mọi người đều hưng phấn lên. Đây chính là đạo giáo tối cao thần linh một trong, thực lực thâm bất khả chắc. Có thể nhìn thấy dạng này quyết đấu, tuyệt đối là cơ hội ngàn năm một thở. Thiên Tôn khách khí. Trương Huyền đứng dậy, có thể cùng đạo giáo chi tôn luận bàn, là vinh hạnh của ta. Bất quá ở đây luận bàn, sợ rằng sẽ đối với Vĩnh Hằng Chi Thành tạo thành tổn hại, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác. Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn gật đầu một cái, đạo hữu cân nhắc chủ đáo. Vậy chúng ta liền đi trong hư không luận bàn a. Nói xong, hắn vất tay mở ra một cái thông hướng hư không chuyển tống môn. Trương Huyền không chút do dự đi vào theo. Vương gia bốn người mặc dù lo lắng, nhưng cũng biết đây là sư bá cơ hội, cùng đạo giáo chi tôn luận bàn, tất nhiên có thể mang đến thu hoạch khổng lồ. Vĩnh Hằng Chi Thành tất cả mọi người thông qua đặc thù quan sát pháp khí, quan sát trong hư không trận này truyền kỳ quyết đấu. Tại vô ngần trong hư không, Trương Huyền cùng Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn đứng đối mặt nhau. Trên thân hai người đều tản ra cường đại pháp tắc ba động. Thời gian pháp tắc cùng đạo đức pháp tắc bắt đầu sinh ra kỳ diệu cộng minh. Thỉnh. Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn xuất thủ trước. Quá rõ tiên pháp đạo đức chân kinh. Vô số đạo kim sắc văn tự từ trong hư không hiện lên. Mỗi một cái lời ẩn chứa thâm ảo đạo đức áo nghĩa. Những văn tự này trên không trung hợp thành một cái pháp trận to lớn. Tản ra có thể tịnh hóa hết thảy thần thánh tia sáng. Trương Huyền cảm nhận được cổ lực lượng này cường đại, trong mắt lóe lên vẻ tán thành. Không hổ là đạo giáo chi tôn, loại này pháp tắc vận dụng chính xác tinh diệu. Vậy ta cũng không khách khí. Thời gian pháp tắc thời gian trường hạ. Trương Huyền triệu hoán ra thời gian trường hạ hình chiếu. Mặc dù không phải chân chính thời gian trường hạ, nhưng uy lực cũng cực kỳ kinh người. Thời gian cùng đạo đức hai loại pháp tắc trong hư không và chạm kịch liệt, sinh ra sáng lạng kia sáng cùng kinh khủng năng lượng ba động. Loại này cấp bậc chiến đấu đã vượt ra khỏi người bình thường phạm vi hiểu biết. Liên Vĩnh Hằng Chi Thành nhân vật truyền kỳ nhóm đều thấy hoa mắt thần mê. Đây chính là chân chính thần tiên đánh nhau. Hạ Vũ cảm thán nói, chúng ta những người này tại trước mặt bọn hắn, chính xác nhỏ bé như con kiến. Lý Bạch cũng gật đầu đồng ý, có thể kiến thức cảnh giới như thế chiến đấu, đời này không tiếp. Trong hư không chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn cho thấy đạo giáo pháp thuật tinh túy, mỗi một chiêu đều ẩn chứa thâm ảo triết lý, uy lực cùng ý cảnh cùng tồn tại. Mà Trương Huyền thì phát huy thời gian pháp tắc ưu thế, đem thời gian lực lượng vận dụng đến xuất thần nhập hóa, biến hóa vô tận. Hai người chiến đấu kéo dài rất lâu, nhưng từ đầu đến cuối khó phân thắng bại. Đây không phải bởi vì thực lực tương đương, mà là bởi vì hai người đều đang cố ý khống chế. Đây là luật bàn, không phải sinh tử quyết chiến. Mục đích là lẫn nhau học tập, mà không phải phân ra thắng bại. Đủ. Chương 553, thôn vệ tam giới bản nguyên chi lực. Chương 553, thôn vệ tam giới bản nguyên chi lực. Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn chủ động dừng tay, đạo hưu thời gian pháp tắc tạo nghệ, quả thật làm cho bần đạo mở rộng tầm mắt. Hôm nay một trận chiến này, bần đạo được lợi nhiều ít. Trương Huyền cũng thu hồi thời gian trường hạ, Thiên Tôn đạo đức pháp tắc đồng dạng tinh diệu tuyệt luân, để cho ta đối đạo lý giải càng thêm khắc sâu. Lần này luận bàn, ta cũng thu hoạch cực lớn. Hai người bèn nhìn nhau cười, đều từ đối phương trên thân học được rất nhiều thứ. Loại này cao tầng thứ giao lưu, so bất luận cái gì bảo vật đều chân quý. Đạo hữu, bần đạo có một chuyện muốn nhờ. Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, gần nhất tam giới xuất hiện một chút dị thường, có thế lực tà ác trong bóng tối hoạt động, tính toán phá vỡ thiên địa trật tự. Bần đạo hy vọng có thể nhận được đạo hữu trợ giúp. Trương Huyền nhíu mày, dạng gì thế lực tà ác, liền nói dậy đều cảm thấy khó giải quyết. Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn thở dài, là đến từ vực ngoại hỗn độn ma thần. Mục tiêu của bọn nó là thôn vệ tam giới bản nguyên chi lực. Một khi thành công, không chỉ có tam giới sẽ hủy diệt, liền đa nguyên vũ trụ đều biết chịu ảnh hưởng. Lấy bần đạo đám người thực lực, chỉ sợ khó mà ứng đối. Trương Huyền nghe xong, trong mắt lóe lên linh ý, lại là loại này muốn hủy diệt thế giới ra hỏa. Xem ra trong đa nguyên vũ trụ thế lực tà ác vẫn thật không ít. Thiên Tôn yên tâm, chuyện này ta muốn quản, không thể làm cho những này hỗn độn ma thần làm sằng làm bậy. Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn đại hỉ, đa tạ đạo hữu tương trợ. Có đạo hữu ra tay, lần này nguy cơ tất nhiên có thể hóa giải. Hai người thương lượng một chút kế hoạch hành động cụ thể, quyết định trước bay về Vĩnh Hằng Chi Thành, tiếp đó cùng một chỗ đi tới tam giới. Vương gia bốn người nhìn thấy sư bá an toàn trở về, trong lòng thở dài một hơi. Sư bá, ngài và Đạo Đức Thiên Tôn luận bàn như thế nào? Trương Sở Lam tò mò hỏi thăm. Trương Huyền cười cười, thu hoạch rất lớn, Thiên Tôn đạo đức pháp tắc để cho ta đối với đạo có sâu hơn lý giải. Bất quá bây giờ có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý. Tam giới xuất hiện hỗn độn ma thần, chúng ta cần tiến đến giải quyết. Vương gia bốn người nghe được lại có mới khiêu chiến, trong mắt đều thoáng qua mong đợi tia sáng. Đi theo sư bá đã trải qua nhiều mạo hiểm như vậy, bọn hắn đã thành thói quen loại kích thích này sinh hoạt. Sư bá, lần này chúng ta có thể cùng đi với ngài không? Mã Tiên Hồng mong đợi hỏi, ta muốn gặp thức một chút trong truyền thuyết tam giới. Trương Huyền gật đầu một cái, đương nhiên có thể, thực lực bây giờ của các ngươi đã đầy đủ ứng đối số đông nguy hiểm. Hơn nữa tam giới có rất nhiều chân quý tài nguyên tu luyện, đối với các ngươi trưởng thành rất có ích lợi. Phùng Bảo Bảo khẽ bước ngực, thời gian chi tâm nói cho ta biết, lần này lữ trình sẽ rất có ý tứ. Chúng ta có thể sẽ gặp phải rất nhiều có thú người và sự việc. Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn nghe được mấy người đối thoại, ánh mắt lộ ra vẻ tán thành. Đạo hữu đệ tử đều rất xuất sắc, tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế. Tin tưởng tại trong tam giới cũng có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Vĩnh Hằng Chi Thành đám người nghe nói Trương Huyền phải ly khai, đều có chút không muốn. Mấy ngày nay ở chung để cho bọn hắn được ích lợi không nhỏ, đều hy vọng có thể tiếp tục lắng nghe Trương Huyền dạy bảo. Tiên bối, ngài khi nào còn có thể trở về? Gia Cát Lượng dò hỏi, chúng ta còn rất nhiều vấn đề muốn tỉnh giáo. Trương Huyền nghĩ nghĩ, xử lý xong tam giới sự tình sau, chúng ta có thể còn sẽ trở về. Vĩnh Hằng Chi Thành đúng là một nơi tốt, rất thích hợp tu luyện cùng giao lưu. Lao tử tiến lên nói, đạo hữu, bần đạo có một vật đem tặng. Nói xong, hắn lấy ra một cái xưa cũ ngọc bội. Đây là đồ án Thái Cực Hộ Thân Phủ, có thể hòa giải âm dương nhị khí. Tại trong tam giới có thể sẽ chỗ hữu dụng. Doanh Chính cũng lấy ra một cái con dấu, đây là chấm ngọc tỷ truyền quốc, mặc dù chỉ là hàng nhái, nhưng cũng ẩn chứa đế vương chi khí, có thể chấn áp tà ma. Hạ Vũ, Quan Vũ mấy người võ tướng cũng nhao nhao lấy ra chính mình chân tàng. Có binh khí, có hộ giáp, có bí tịch, cũng là khó được đồ tốt. Liên Lý Bạch, Đỗ Phủ những thứ này văn nhân cũng cống hiến ra mình tác phẩm. Mặc dù chỉ là thi tử, nhưng ẩn chứa lực lượng tinh thần của bọn hắn, giống nhau chân quý. Chư vị tâm ý ta nhận. Trương Huyền cảm động nói, những lễ vật này đều rất chân quý, ta sẽ cố mà chân quý. Hy vọng chúng ta rất nhanh có thể lần nữa gặp nhau. Cáo biệt Vĩnh Hằng Chi Thành các bằng hữu, Trương Huyền sư đổ 5 người đi theo Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn đi tới tam giới. Thông qua đặc thù trận pháp truyền tống, bọn hắn rất nhanh là đến tam giới biên giới. Cảnh tượng của nơi này cùng Vĩnh Hằng Chi Thành hoàn toàn khác biệt. Trên bầu trời mây mù nhiễu, đại địa bên trên tiên khí mờ mịt. Khắp nơi đều tản ra linh khí nồng nặc, để cho người ta tinh thần vì đó rung một cái. Đây chính là tam giới, do tiên giới, nhân giới, địa giới ba bộ phận tạo thành. Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn giới thiệu nói, thiên giới là tiên thần chỗ ở, nhân giới là phàm nhân sinh hoạt thế giới, địa giới nhưng là vong linh trốn trở về minh phủ. Tam giới lẫn nhau liên hệ, tạo thành hoàn chỉnh hệ thống thế giới. Vương cũng tò mò quan sát lấy hoàn cảnh xung quanh, linh khí nơi này nồng độ so địa cầu cao hơn nhiều, khó trách có thể sinh ra nhiều thần tiên như vậy. Trương Sở Lam cũng tràn đầy cảm xúc, ta kim quang chú ở đây vận chuyển đến đặc biệt thông thuận, phảng phất lấy được một loại nào đó giá trị. Đó là bởi vì tam giới bản thân liền là một cái cực lớn tu luyện tràng. Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn giải thích nói, vô số năm qua, ở đây tụ tập quá nhiều người tu luyện của bọn hắn quá trình cải biến hoàn cảnh nơi này, làm cho cả tam giới đều biến thành thích hợp nhất chỗ tu luyện. Ngay tại mấy người nói chuyện với nhau thời điểm, nơi xa truyền đến từng trận tiếng oanh minh. Trên bầu trời xuất hiện một mảnh mây đen, che khuất bầu trời. Trong mây đen mơ hồ có thể thấy được to lớn thân ảnh đang ngọ ngoại, tản ra khí tức tà ác, là hỗn độn ma thần khí tức. Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn sắc mặt nghiêm túc, bọn chúng đã bắt đầu hành động. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng ngăn cản bọn chúng. Trương Huyền meo mắt lại quan sát đến xa xa mây đen, hỗn độn ma thần, nghe cũng không phải là vật gì tốt. Bọn chúng mạnh bao nhiêu? Rất mạnh, mỗi một cái đều có thực lực tiếp cận thánh nhân. Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn nói thẳng, hơn nữa bọn chúng số lượng không thiếu. Mấu chốt nhất là, bọn chúng nắm giữ lực hỗn độn. Loại lực lượng này có thể ăn mòn hết thảy, ngay cả tiên thần pháp lực đều không thể ngăn cản. Vương cũng nghe đến cái này miêu tả, nhớ tới phía trước gặp phải hư vô chi chủ. Sư bá, những thứ này hỗn độn ma thần cùng hư vô chi chủ có quan hệ gì sao? Trương Huyền suy tư phút chốc, cũng đều là nguyên thủy hỗn độn sản phẩm. Hư vô chi chủ đại biểu cho trung cực phá hư, mà hỗn độn ma thần thì đại biểu cho nguyên thủy hỗn loạn. Mục tiêu của bọn nó cũng là hủy diệt hiện hữu trật tự, để cho vũ trụ một lần nữa trở lại trạng thái hỗn độn. Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn gật đầu đồng ý, đạo hữu phân tích rất đúng. Những tồn tại này cũng là trật tự nhân. Nếu để cho bọn chúng được như ý, toàn bộ vũ trụ đều sẽ lâm vào bóng tối vĩnh hằng. Chương 554, hỗn độn ma thần uy hiếp chương 554, hỗn độn ma thần uy hiếp ngay tại mấy người thảo luận thời điểm, trong mây đen đột nhiên đưa ra một cái xúc tu to lớn. Cái này chỉ xúc tu dài tới mấy ngàn dặm, mặt ngoài bao trùm lấy dính chặt vật chất màu đen. Xúc tu những nơi đi qua, không gian bắt đầu vặn mèo, thời gian bắt đầu hỗn loạn. Ngay cả pháp tắc đều bị lực hỗn độn ăn mòn, trở nên không ổn định. Không tốt, bọn chúng phát hiện chúng ta. Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn đội vàng thi triển pháp thuật, quá do hộ pháp kim quang cháo thiên. Lồng ánh sáng màu vàng nóng đem mọi người bảo vệ, miễn cưỡng chống đỡ lực hỗn độn ăn mòn. Nhưng loại phòng ngự này rõ ràng không chống được quá lâu. Để cho ta tới giải quyết. Trương Huyền tiến lên một bước, trên thân bắt đầu phát ra kinh khủng thời gian ba động. Thời gian pháp tắc tồn tại tiêu trừ. Thời gian lực lượng tác dụng tại trên xúc tu to lớn. Trong nháy mắt, xúc tu giống như chưa từng tồn tại biến mất không còn tăm tích. Liền một điểm vết tích cũng không có lưu lại. Trong mây đen truyền ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, là ai dám ngăn cản hành động của chúng ta? Dám can đảm cùng hỗn độn ma thần là địch, đơn giản không biết sống chết. Trương Huyền cười lạnh nói, ta chính là cái người không biết chết sống kia. Có bản lĩnh liền đi ra đánh một trận. Trốn ở trong mây có gì tài ba? mây đen bắt đầu kịch liệt lan lộn, rõ ràng trong đó tồn tại bị chọc giận. Rất nhanh, ba cái to lớn thân ảnh từ trong mây đen chui ra. Những thứ này chính là trong truyền thuyết hỗn độn ma thần, mỗi một cái đều có cao ngàn trượng thân thể. Ngoại hình của bọn nó không giống nhau, nhưng đều tản ra nguyên thủy hỗn độn khí tức. Thứ nhất hỗn độn ma thần mọc ra 8 cánh tay, mỗi cái tay đều nắm khác biệt vũ khí. Thứ hai cái hỗn độn ma thần toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, nhiệt độ thấp đến mức đáng sợ. Cái thứ ba hỗn độn ma thần nhưng là một đoàn không ngừng biến hóa hỗn độn vật chất, không có cố định hình thái. Nho nhỏ nhân tộc cũng dám khiêu khích chúng ta. 8 tay ma thần trước tiên mở miệng, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút hỗn độn uy lực. Hỗn độn 8 tay rẻ kỉnh quân pháp, 8 cánh tay đồng thời bung ra, mỗi một quyền đều ẩn chứa bị thiên diệt địa uy lực. Thưa không tại loại này công kích đến bắt đầu phá toái, ngay cả tam giới kết giới đều đang run rẩy. Nhưng Trương Huyền đối mặt công kích như thế, biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn hời hợt nâng tay phải lên, thời gian đình chỉ. 8 đạo kinh khủng quyền phong trong nháy mắt dừng lại ở giữa không trung. Vô luận 8 tay ma thần như thế nào thôi động, đều không thể để cho công kích đi tới một chút. 8 tay ma thần khiếp sợ nhìn xem cảnh tượng trước mắt, ta lực hỗn độn làm sao sẽ bị thời gian gò bó? Hỗn độn không phải vô địch. Trương Huyền lạnh nhạt nói, tại trước mặt tuyệt đối thời gian, hết thảy đều phải phục tùng. Nói xong, hắn vung ngược tay lên, bị bất động quyền phong đảo ngược phương hướng, một lần nữa đánh phía 8 tay ma thần. Không, 8 tay ma thần muốn tránh né, nhưng thời gian gò bó để nó không cách nào chuyển động, chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích của mình đánh vào trên người mình. Ầm ầm, tiếng nổ cực lớn lên, 8 tay ma thần bị công kích của mình nổ máu thịt bé bét. Mặc dù không có tử vong, nhưng cũng bị trọng thương. Đáng chết, cái này nhân tộc không đơn giản. Hỏa Diễm ma thần cảnh giác nhìn xem Trương Huyền, cẩn thận một chút, thời gian pháp tắc của hắn rất kỳ dị. Chúng ta cùng tiến lên, không cần cho hắn cơ hội. Ba cái hỗn độn ma thần đồng thời phát động công kích. Đủ loại hỗn độn pháp thuật phô thiên cái địa đánh tới. Loại trình độ công kích này đủ để phá hủy một cái tinh hệ. Nhưng Trương Huyền vẫn như cũ ung dung không đội. Thời gian pháp tắc đa trọng phân thân. Trong nháy mắt, mấy chục cái Trương Huyền xuất hiện trên chiến trường. Mỗi một cái đều là thật tồn tại, nắm giữ hoàn chỉnh sức chiến đấu. Đây là thời gian pháp tắc cao thâm vận dụng, có thể đem khác biệt thời gian tuyến bên trên chính mình triệu hoán đến cùng một thời không. Mấy chục cái Trương Huyền cùng lúc ra tay, uy lực tăng lên gấp bội. Thời gian phong bạo, thời không bặm mèo, tồn tại xóa đi. Đủ loại pháp thuật thời gian như mưa rơi xuống. Ba cái hỗn độn ma thần tại loại này công kích đến bắt đầu liên tục bại lui. Lực hỗn độn mặc dù cường đại, nhưng ở trước mặt thời gian pháp tắc vẫn là hơi kém một chút. Cái này nhân tộc quá mạnh mẽ. Biến hình ma thần hoảng sợ nói, chúng ta không phải là đối thủ. Nhanh thông chi các đồng bạn, thỉnh cầu trợ giúp. 8 tay ma thần cắn răng nói, không thể để cho hắn phá hư kế hoạch của chúng ta. Tam giới bản nguyên chi lực nhất thiết phải tới tay. Ngay tại ba cái ma thần chuẩn bị lúc rút lui, Trương Huyền âm thanh vang lên. Muốn đi? Hỏi qua ta sao? Thời gian lồng giam. Trong suốt thời gian hàng rào đem ba cái ma thần bao bọc vây quanh. Vô luận bọn chúng như thế nào công kích, đều không thể đột phá tầng này bức tường ngăn cản. Bây giờ, các ngươi có thể nói cho ta biết các ngươi chân chính mục đích. Trương Huyền lạnh lùng hỏi, tới tam giới đến cùng muốn làm gì? 8 tay ma thần biết không cách nào đào thoát, chỉ có thể thành thật trả lời, chúng ta phụng hỗn độn chúa tể chi mệnh. Đến đây thu thập tam giới bản nguyên chi lực. Chúa tể phải dùng những lực lượng này tái tạo vũ trụ, để cho hết thể quay về trạng thái hỗn độn. Hỗn độn chúa tể. Trương Huyền lông mày nhíu một cái, lại là một cái muốn hủy diệt thế giới ra hỏa. Nó ở nơi nào? Hỏa Diễm ma thần tàn bạo nói, coi như ngươi giết chúng ta, chúa tể cũng đều vì chúng ta báo thù. Đến lúc đó toàn bộ tam giới đều biết hóa thành hư vô. Trương Huyền khinh thường cười, báo thù? Nó có bản lĩnh này sao? Hư vô chi chủ đều chết trong tay ta, chỉ là hỗn độn chúa tể lại có thể mạnh đến mức nào? Ba cái ma thần nghe được hư vô chi chủ tin qua đời, đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hư vô chi chủ tại bọn chúng cấp bậc kia cũng là giống như truyền kỳ tồn tại, vậy mà chết ở cái này nhân tộc trong tay. Ngươi thật sự giết hư vô chi chủ? Biến hình ma thần run giọng hỏi. Trương Huyền nhàn nhạt gật đầu, không tin, các ngươi rất nhanh liền có thể đi phía dưới cùng nó. Thời gian pháp tắc tồn tại chốt bụi. Ba cái cơ thể của hỗn độn ma thần bắt đầu dần dần trong suốt. Đây không phải đơn giản giết chết, mà là triệt để xóa đi sự tồn tại của bọn họ. Ngay cả linh hồn đều biết cùng một chỗ tiêu thất, vĩnh viễn không cách nào phục sinh. Không, chúng ta còn hữu dụng. 8 tay ma thần vội vàng cầu xin tha thứ, chúng ta biết hỗn độn chúa tể vị trí. Chỉ cần ngươi tha cho chúng ta một mạng, chúng ta có thể dẫn ngươi đi tìm nó. Trương Huyền ngừng chôn vùi quá trình, nói, nó ở nơi nào? Tại hỗn độn vực sâu. Hỏa Diễm ma thần lắp bắp nói, đó là chúng ta hỗn độn nhất tộc hang ổ. Chúa tể ngay tại vực sâu chỗ xấu nhất. Bất quá nơi đó cực kỳ nguy hiểm, liền xem như chúng ta cũng không dám dễ dàng tới gần. Trương Huyền như có điều suy nghĩ, hỗn độn vực sâu, nghe là cái chỗ thú vị. Vừa vặn ta muốn gặp thức một chút cái này hỗn độn chúa tể bản sự. Thái Thanh đạo đức tiên tôn ở một bên nhắc nhở, đạo hữu, hỗn độn vực sâu không phải đất lành. Nơi đó là lực hỗn độn nồng nặc nhất chỗ, tùy tiện tiến vào có thể sẽ gặp nguy hiểm. Trương Huyền khoát tay áo, tiên tôn quá lo lắng. Ta liền hư vô chi chủ cũng không sợ, còn có thể sợ một cái hỗn độn chúa tể? Hơn nữa loại này uy hiếp nhất thiết phải theo trên căn nguyên giải quyết, bằng không bọn chúng sẽ còn tiếp tục phái thủ hạ tới quấy rối. Chương 555, hỗn độn vực sâu huyền bí. Chương 555, hỗn độn vực sâu huyền bí. Vương Giả bốn người nghe được sư bá muốn đi hỗn độn vực sâu, trong lòng vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Loại này cấp bậc mạo hiểm, tuyệt đối sẽ rất kích động. Sư bá, chúng ta cũng muốn đi chung với ngài. Trương Sở Lam kiên định nói, loại thời điểm này sao có thể để cho ngài tự mình đối mặt nguy hiểm. Mã Tiên Hồng cũng gật đầu, hơn nữa hỗn độn vực sâu khẳng định có rất nhiều kỳ lạ tài liệu. Ta thần cơ bách luyện đang cần như vậy khiêu chiến. Lời thuyết minh nơi đó đối với thời gian pháp tắc tu luyện rất có ích lợi. Trương Huyền nhìn xem bốn cái đệ tử biểu tình mong đợi, cuối cùng gật đầu một cái. Tốt ta, đã các ngươi đều nghĩ đi vậy thì cùng đi. Bất quá hỗn độn vực sâu chính xác nguy hiểm, các ngươi phải cẩn thận làm việc. Gặp phải nguy hiểm kịp thời rút lui, không cần gượng chống. Bốn người hưng phấn mà gật đầu, đối với sắp đến mạo hiểm tràn ngập chờ mong. Thiên Tôn, tam giới bên này liền nhờ cạnh ngài. Trương Huyền đối với Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn nói, chúng ta đi giải quyết hỗn độn chúa tể, hẳn là rất nhanh liền có thể trở về. Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn trịnh trọng gật đầu, đạo hữu yên tâm, tam giới có bần đạo thủ hộ. Ngài chuyên tâm đối phó hỗn độn chúa tể chính là, chỉ là phải cẩn thận, hỗn độn chúa tể thực lực có thể vượt qua tưởng tượng. Trương Huyền tự tin cười, càng mạnh càng tốt, dạng này mới có tính khiêu chiến. Nếu như quá yếu mà nói, ngược lại không có ý nghĩa. An bài tốt hết thảy sau, Trương Huyền sư đồ 5 người tại ba cái hỗn độn ma thần dẫn dắt phía dưới, đi tới trong truyền thuyết hỗn độn vực sâu. Cái này chính là một lần trước nay chưa có mạo hiểm, cũng chính là Trương Huyền thực lực lại một lần nghiệm chứng. Hỗn độn chúa tể rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Hỗn độn vực sâu lại cất giấu bí mật gì? Những câu trả lời này chẳng mấy chốc sẽ công bố, mà Trương Huyền cùng các đệ tử của hắn cũng sẽ tại lần này trong mạo hiểm thu hoạch càng nhiều trưởng thành. Hỗn độn vực sâu ở vào tam giới bên ngoài trong không gian hư vô, muốn đến nơi đó cần xuyên qua tầng tầng không gian bí lũy. Ba cái hỗn độn ma thần ở phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt vừa có sợ hãi, cũng có một loại nào đó chờ mong. Nhân tộc cường giả, hỗn độn vực sâu cũng không phải là người bình thường có thể tiến vào chỗ. Tám tay ma thần tính thăm dò nói, nơi đó lực hỗn độn cực kỳ nồng đậm, liền xem như chúng ta cũng cần đặc thủ phòng hộ mới có thể dài thời gian dừng lại. Các ngươi phải đi vào thật sao? Trương Huyền nhàn nhạt liếc nó một cái, bớt nói nhảm, chuyên tâm dẫn đường. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn, nếu như dám đùa mánh khỏe, kết quả của các ngươi sẽ rất thảm. Ba cái ma thần dọa đến dùng mình một cái, không dám nói nhiều nữa cái gì. Bọn chúng đã từng gặp qua Trương Huyền thực lực, tuyệt đối không dám lỗ mãng. Đi qua thời gian dài xuyên qua, một đoàn người rốt cuộc đã tới hỗn độn vực sâu cửa vào. Cảnh tượng trước mắt để cho Vương Giã bốn người đều rung động không thôi. Đây là một vòng xoáy khổng lồ, đường kính đạt tới mấy chục ngàn bên trong. Trong vòng xoáy chạy xuôi đủ loại màu sắc lực hỗn độn, rực rỡ mà nguy hiểm. Không gian chung quanh cực không ổn định, khi thì vặn mèo, khi thì phá toái. Đủ loại kỳ dị hiện tượng tầng tầng lớp lớp, để cho người ta không kịp nhìn. Đây chính là hỗn độn vực sâu cửa vào. Hỏa Diễm Ma Thần chỉ vào vòng xoáy nói, chúa tể ngay tại vực sâu tầng thấp nhất. Bất quá muốn đến nơi đó, cần từng tầng hướng phía dưới xuyên qua. Mỗi một tầng đều có không giống nhau khảo nghiệm cùng nguy hiểm. Trương Huyền cẩn thận quan sát lấy hỗn độn vòng xoáy, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Vòng xoáy này kết cấu rất có ý tứ, lại có thể đem lực hỗn độn ổn định thành loại hình thái này. Xem ra hỗn độn chúa tể quả thật có chút bản sự. Vương Giã vận chuyển kỳ môn độn giáp, tính toán cảm giác vòng xoáy kết cấu bên trong. Nhưng phong hậu kỳ môn vừa mới tiếp xúc lực hỗn độn, liền bắt đầu không ổn định. Sư bá, nơi này lực hỗn độn đối pháp tắc có rất mạnh quá nhiều tác dụng. Ta kỳ môn độn giáp nhận lấy ảnh hưởng. Trương Sở Lam cũng có đồng dạng cảm thụ, kim quang chú ở đây vận chuyển rất khó khăn. Phản phất bị đồ vật gì áp chế. Mã Tiên Hồng càng là nhíu mày, thần cơ bách luyện năng lực nhận biết trên diện rộng hạ xuống. Nơi này vật chất cấu thành quá phức tạp đi, hoàn toàn vượt ra khỏi ta phạm vi hiểu biết. Chỉ có Phùng Bảo Bảo phản ứng hơi tốt một chút, thời gian chi tâm nhảy coi như bình thường. Bất quá ta có thể cảm giác được, nơi này tốc độ thời gian trôi qua rất hỗn loạn. Có nhiều chỗ nhanh, có nhiều chỗ chậm, không có quy luật mà theo. Trương Huyền gật đầu một cái, đây chính là lực hỗn độn đặc tính. Nó có thể quấy nhiều hết thể có thứ tự tồn tại, bao quát pháp tắc. Bất quá không cần lo lắng, thời gian pháp tắc của ta có thể cho các ngươi cung cấp bảo hộ. Nói xong, trên thân Trương Huyền tản mát ra ôn hòa thời gian ba động. Cố ba động này giống như vòng bảo hộ đem bốn cái đệ tử bao vây lại. Trong nháy mắt, bọn hắn cũng cảm giác đã khá nhiều. Pháp tắc vận chuyển lần nữa khôi phục bình thường. Đa tạ sư bá. Bốn người cảm kích nói. Có sư bá bảo hộ, bọn hắn đối với tiến vào hỗn độn vực sâu có lòng tin hơn. Tất nhiên công tác chuẩn bị làm xong, vậy chúng ta liền đi vào đi. Trương Huyền trước tiên bay về phía hỗn độn vòng xoáy, để cho ta kiến thức một chút cái này hỗn độn chúa tể hang ổ. Những người khác theo sát phía sau, cùng một chỗ xông vào vòng xoáy bên trong. Vừa mới đi vào vòng xoáy, bốn người liền cảm nhận được hỗn loạn trước đó chưa từng có cảm giác. Hết thảy trung quanh đều đang không ngừng biến hóa, không có bất kỳ cái gì cố định hình thái. Không gian đang vặn mèo, thời gian tại đảo lưu, vật chất tại gây dựng lại. Đủ loại không thể tưởng tượng nổi hiện tượng đồng thời phát sinh. Nếu như không có Trương Huyền bảo hộ, bọn hắn đã sớm mê thất tại loại này trong hỗn loạn. Nơi này chính là hỗn độn vực sâu tầng thứ nhất, hỗn loạn chi vực. Biến hình ma thần giới thiệu nói, ở đây, hết thảy đều là không xác định. Chỉ có ý chí kiên định tồn tại, mới có thể bảo trì bản thân không bị đồng hóa. Trương Huyền tỉnh táo quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, chính xác rất hỗn loạn. Bất quá loại trình độ này hỗn loạn còn không ảnh hưởng tới ta. Thời gian pháp tắc trật tự dựng lại. Theo Trương Huyền pháp thuật thi triển, xung quanh hỗn loạn bắt đầu lắng lại. Nguyên bản vận mẹo không gian một lần nữa ổn định, đảo lưu thời gian khôi phục bình thường. Lực hỗn độn tại thời gian pháp tắc dưới sự ước thúc, trở nên tương đối có thứ tự. Ba cái hỗn độn ma thần thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy rung động. Hỗn loạn chi vực thế nhưng là bọn chúng sân nhà, tự nhiên bị nhân tộc pháp tắc áp chế. Loại thực lực này đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn nó. Đi thôi, đi tới một tầng. Trương Huyền không chút nào dừng lại, tiếp tục hướng vực sâu chỗ sâu đi tới. Tầng thứ hai là ảo ảnh chi vực, tràn đầy đủ loại giả tạo huyễn tượng. Những thứ này huyễn tượng có thể mê hoặc cảm quan, để cho người ta không phân rõ thật giả. Rất nhiều cường giả đều ở đây một tầng mê thất, vĩnh viễn đi ra không được. Nhưng Trương Huyền thời gian pháp tắc có thể nhìn rõ hết thảy bản chất. bất luận cái gì huyễn tượng tại thời gian kiểm nghiệm phía dưới đều biết lộ ra nguyên hình. Hắn thoải mái mà dẫn dắt đám người xuyên qua huyễn tượng chi vực. Tầng thứ 3 là sợ hãi chi vực, có thể đem người nội tâm sâu nhất sợ hãi cụ hiện hóa, để cho người khiêu chiến đối mặt chính mình sợ nhất đồ vật. Vương cũng nhìn thấy mất đi sư bá cùng đồng bạn huyễn tượng. Trương Sở Lam thấy được mình bị hắc ám thôn vệ chẳng cảnh. Mã Tiên Hồng thấy được thần cơ bách luyện mất khống chế bị diệt hết thể hình ảnh. Phùng Bảo Bảo thấy được thời gian chi tâm ngưng đập cảnh tượng khủng bố. Nhưng ở Trương Huyền dưới sự chỉ đạo, bọn hắn rất nhanh khắc phục những thứ này sợ hãi. Nhận thức đến những thứ này chỉ là nội tâm hình chiếu, cũng không phải là chân thực. Chương 556, Hỗn Độn Chúa Tể Chân Diện Mục. Chương 556, Hỗn Độn Chúa Tể Chân Diện Mục. Sợ hãi là trưởng thành trở ngại. Trương Huyền đối với bốn cái đệ tử nói, chỉ có chiến thắng sợ hãi mới có thể trở nên mạnh hơn. Các ngươi vừa rồi biểu hiện đều rất không tệ. Tầng thứ 4 đến tầng thứ 8 theo thứ tự là tuyệt vọng, điên cuồng, vạn mẹo, hư vô, hủy diệt chi vực. Mỗi một tầng đều có đặc biệt khiêu chiến cùng nguy hiểm. Nhưng ở trước mặt Trương Huyền thực lực cường đại, những thứ này khiêu chiến đều lộ ra không có ý nghĩa. Thời gian pháp tắc vạn năng tính chất ở đây lấy được hoàn mỹ thể hiện. Vô luận là dạng gì lực hỗn độn, đều không thể đối kháng thời gian tính tuyệt đối. Cuối cùng, một đoàn người đi tới hỗn độn vực sâu tầng thấp nhất. Đây là một cái không gian thật lớn, chính giữa có một tòa màu đen cung điện. Cung điện bốn phía nổi lơ lửng vô số hỗn độn chi cầu, tản ra nguyên thủy uy áp. Đó chính là hỗn độn chúa tể cung điện, hỗn độn thần điện. Tám tay ma thần kính sợ nói, chúa tể liền tại bên trong. Vài vạn năm tới, chưa bao giờ có ngoại nhân có thể đến ở đây. Các ngươi là cái thứ nhất. Trương Huyền nhìn xem trước mắt màu đen cung điện, trong mắt lóe lên hứng thú chi sắc. Lối kiến trúc ngược lại là có điểm đặc sắc. Nhìn cái này hỗn độn chúa tể vẫn rất có phẩm vị. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến vào cung điện thời điểm, cửa cung điện đột nhiên mở ra. Một người mặc hắc bào cao lớn thân ảnh chậm rãi đi ra. Cái này tồn tại toàn thân tản ra nguyên thủy hỗn độn khí tức, uy áp kinh người. Vẹn vẹn xuất hiện, liền để toàn bộ không gian cũng bắt đầu run rẩy. Hoan nên đi tới hỗn độn vực sâu. Hỗn độn chúa tể âm thanh như sấm rền vang lên, thời gian pháp tắc trưởng khống giả. Ta chờ ngươi đã lâu. Trương Huyền quan sát tỉ mỉ lên trước mắt hỗn độn chúa tể, phát hiện cái này tồn tại so trong tưởng tượng phức tạp hơn. Mặc dù bề ngoài thoạt nhìn như là hình người, nhưng thân thể mỗi cái bộ phận đều đang không ngừng biến hóa. Có lúc là huyết đục, có lúc là năng lượng, có khi lại biến thành thuần túy hỗn độn vật chất. Ngươi biết ta sẽ đến. Trương Huyền đạm nhiên hỏi, không chút nào bị đối phương uy áp ảnh hưởng. Đương nhiên, từ ngươi bước vào tam giới một khắc kia trở đi, ta liền cảm giác được ngươi tồn tại. Hỗn độn chúa tể chậm rãi nói, thời gian pháp tắc trưởng không giả, đánh bại hư vô chi chủ truyền kỳ cường giả. Thanh danh của ngươi tại trong cao duy tồn tại đã truyền ra. Ta một mực rất hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì tồn tại, có thể nắm giữ thời gian chân chính áo nghĩa. Vương cũng tại sư bá bảo vệ dưới, cẩn thận quan sát lấy hỗn độn chúa tể. Cái này tồn tại cho người cảm giác so trước đó gặp phải bất cứ địch nhân nào đều phải nguy hiểm. Không phải là bởi vì uy áp, mà là bởi vì một loại căn bản tính không ổn định cảm giác. Phản phất lúc nào cũng có thể làm ra cái gì cử động điên cuồng. Sư bá cẩn thận, cái này hỗn độn chúa tể có chút không đúng. Vương gia bí mật truyền âm nhắc nhở, khí tức của nó rất hỗn loạn, hoàn toàn không cách nào dự đoán. Trương Huyền khẽ gật đầu, hắn cũng cảm nhận được hỗn độn chúa tể dị thường. Loại hỗn loạn này không phải mặt ngoài, mà là xâm nhập bản chất. Tựa hồ liền tồn tại bản thân cũng là không ổn định. Nếu biết ý đồ của ta, vậy ngươi hẳn là cũng biết mục đích của ta. Trương Huyền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đừng đối với tam giới ăn mòn, thu hồi thủ hạ của ngươi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Hỗn độn chúa tể phát ra tiếng cười trầm thấp, tự gánh lấy hậu quả. Thú vị. Thời gian pháp tắc trưởng không giả, ngươi tựa hồ đối với thực lực của mình rất có lòng tin. Bất quá ngươi có thể không biết, ta cùng hư vô chi chủ khác biệt. Hư vô đại biểu là kết thúc, mà ta đại biểu là khởi nguyên. Một cái là kẻ phá hoại, một cái là người sáng tạo. Chúng ta bản chất hoàn toàn khác biệt. Trương Huyền nhíu mày, người sáng tạo. Ngươi dạng này tồn tại cũng xứng đáng người sáng tạo. Ta nhìn thấy chỉ là vô tận hỗn loạn cùng phá hư. Nơi nào có nửa điểm sáng tạo dấu hiệu? Hỗn độn chúa tể biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, xem ra ngươi đối với hỗn độn lý giải còn rất nông cạn. Hỗn độn không phải phá hư, mà là hết thảy khả năng đầu nguồn. Ở trong hỗn độn, tất cả pháp tắc đều có thể cùng tồn tại. Tất cả tồn tại đều có thể sinh ra. Đây mới thật sự là tự do cùng sáng tạo. Mà các ngươi cái gọi là trật tự, chỉ là đối với vô hạn khả năng gò bó. Nói xong, hỗn độn chúa tể phất tay phô bày một bức tranh. Tại trong tấm hình, vô số khác biệt vũ trụ ở trong hỗn độn sinh ra. Mỗi một cái đều có đặc biệt pháp tắc cùng sinh mệnh hình thức. Có chút lộng lẫy, có chút kỳ dị quỷ quyệt, có chút siêu việt tưởng tượng. Nhìn thấy không? Đây chính là hỗn độn sức mạnh thực sự. Hỗn độn chúa tể tự hào nói, vô hạn sáng tạo, vô hạn khả năng. Mà trật tự sẽ chỉ làm vũ trụ trở nên đơn điệu và hạn chế. Trương Sở Lam nhìn xem những cái kia vũ trụ kỳ dị, trong lòng sinh ra dao động. Sư thúc, nó nói giống như có chút đạo lý. Hỗn độn chính xác đã sáng tạo ra rất nhiều kỳ diệu thế giới. Nhưng Trương Huyền lại lắc đầu, ngươi chỉ có thấy được mặt ngoài. Những thứ này cái gọi là sáng tạo, có bao nhiêu có thể lâu dài tồn tại? Lại có bao nhiêu chân chính sinh ra có ý nghĩa sinh mệnh? Hỗn độn sáng tạo mặc dù vô hạn, nhưng đại bộ phận cũng là không có ý nghĩa. Chỉ có tại trật tự dưới sự ước thúc, sáng tạo mới có thể trở nên có giá trị. Hỗn độn chúa tể biểu lộ trở nên long trầm, ngươi vẫn là không rõ. Giá trị là chủ quan, ý nghĩa là người làm. Ai có tư cách quyết định cái gì là có giá trị sáng tạo? Ai có thể định nghĩa cái gì là có ý nghĩa sinh mệnh? Trật tự chính là một loại độc tài, một loại đối với tự do áp chế. Ta muốn làm chính là giải phóng hết thảy tồn tại, để bọn chúng quay về hỗn độn ôm ấp, thu được chân chính tự do. Trương Huyền cười lạnh nói, lời dễ nghe ai cũng biết nói, nhưng thủ hạ của ngươi tại tam giới làm cái gì, ta đều nhìn ở trong mắt. nơi nào có cái gì giải phóng cùng tự do? Ta nhìn thấy chỉ là phá hư cùng tổn vệ. Người cái gọi là hy vọng, bất quá là hủy diệt mượn cớ mà thôi. Hỗn độn chúa tể khí tức bắt đầu trở nên cuồng bạo, đã ngươi không thể hiểu được, vậy liền để ngươi tự thể nghiệm một chút. Hỗn độn sức mạnh thực sự, hỗn độn pháp tắc vạn tượng quý nhất. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian bắt đầu kịch liệt biến hóa. Vô số loại pháp tắc khác nhau bắt đầu ở trên không xen lẫn, tạo thành phức tạp lưới năng lượng lạc. Những pháp tắc này lẫn nhau xung đột, hô tương dung hợp, sinh ra trước đây chưa từng thấy hiện tượng. Không gian đang vặn mèo, thời gian tại phân liệt, vật chất tại gây dựng lại. Thậm chí ngay cả quan hệ nhân quả đều trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Vương gia bốn người ở trong môi trường này cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bọn hắn pháp tắc chịu đến nghiêm trọng cái nhiễu, cơ hồ không cách nào vận chuyển bình thường. Loại cảm giác này thật là khó chịu. Phùng Bảo Bảo cau mày, thời gian chi tâm nhảy rất loạn, phản phất muốn ngưng đập. Mã Tiên Hồng càng là sắc mặt trắng bệnh, thần cơ bách luyện hoàn toàn mất khống chế. Trung quanh vật chất cấu thành quá phức tạp, căn bản là không có cách lý giải. Nhưng Trương Huyền ở trong môi trường này vẫn như cũ ung dung không đổi. Thời gian pháp tắc tính tuyệt đối để cho hắn không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào. Đúng là không tệ thủ đoạn. Trương Huyền phê bình nói, có thể đem nhiều pháp tắc như vậy dung hợp lại cùng nhau. Hỗn độn chúa tể thực lực chính xác không thể khinh thường. Chương 557, hỗn độn bản nguyên quay về chương 557, hỗn độn bản nguyên quay về bất quá đáng tiếc, loại trình độ này hỗn loạn còn không ảnh hưởng tới ta. Thời gian pháp tắc tuyệt đối trật tự. Trên thân Trương Huyền bộ phát ra mãnh liệt thời gian ba động. Loại ba động này giống như thủy triều hướng bốn phía khuếch tán, những nơi đi qua hết thảy đều khôi phục bình thường. Hỗn loạn pháp tắc bị cưỡng chế sắp xếp như ý, vặn vẹo không gian một lần nữa ổn định. Chia ra thời gian một lần nữa thống nhất, hỗn loạn quan hệ nhân quả khôi phục bình thường. Tại thời gian pháp tắc tuyệt đối dưới sự ước thúc, sức mạnh hỗn độn bị áp chế hoàn toàn. Hỗn độn chúa tể khiếp sợ nhìn xem cảnh tượng trước mắt, hỗn độn làm sao có thể bị trật tự áp chế? Cái này vi phạm với cơ bản nhất vũ trụ nguyên lý. Trương Huyền lạnh nhạt nói, vũ trụ nguyên lý, thời gian chính là căn bản nhất vũ trụ nguyên lý. Ở trước mặt thời gian, hỗn độn cùng trật tự đều phải phục tùng. Ngươi đối với sức mạnh lý giải còn quá nông cạn. Nói xong, Trương Huyền bước về phía trước một bước. Trong nháy mắt, kinh khủng thời gian uy áp bao phủ toàn bộ không gian. Hỗn độn chúa tể tại loại này uy áp bên dưới bắt đầu lui lại, trên mặt lộ ra vẻ kiêng dè. Thời gian pháp tắc của ngươi chính xác cường đại. Hỗn độn chúa tể cắn răng nói, nhưng ngươi cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta sao? Ta còn có thủ đoạn cuối cùng. Hỗn độn bản nguyên nguyên thủy quay về. Hỗn độn chúa tể bắt đầu thiêu đốt chính mình bản nguyên chi lực. Thân thể của nó bắt đầu phân giải, hóa thành thuần túy hỗn độn năng lượng. Những năng lượng này không ngừng bành trướng, uy lực hiện lên dãy số nhân tăng trưởng, rất nhanh liền đạt đến sáng thế thần cấp bậc đỉnh phong. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Hỗn độn chúa tể điên cuồng gầm thét, làm cho cả hỗn độn vực sâu cùng ngươi cùng một chỗ hủy diệt. Coi như ta chết đi, ngươi cũng đừng nghĩ sống lấy rời đi. Đối mặt hỗn độn chúa tể tự bạo, vương giả bốn người đều cảm thấy tử vong uy hiếp. Loại trình độ này năng lượng nổ tung, đủ để phá hủy mấy cái tinh hệ. Cho dù có sư bá bảo hộ, bọn hắn cũng có thể là bị thương nặng. Nhưng Trương Huyền biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một tia khinh thường. Tự bạo, đây chính là ngươi thủ đoạn cuối cùng, làm cho người rất thất vọng. Trong nháy mắt, đang tiến hành tự bạo quá trình bắt đầu đảo ngược. Bành trướng hỗn độn năng lượng một lần nữa có vào, phân giải thân thể trọng tân tụ hợp. Hỗn độn chúa tể lại trở về trước đây trạng thái, giống như cái gì cũng không có xảy ra. Hỗn độn chúa tể khó có thể tin nhìn thân thể của mình, ta tự bạo cư nhiên bị nghịch chuyển. Thời gian pháp tắc thật có thể làm đến loại trình độ này. Trương Huyền lạnh lùng nhìn xem nó, hiện tại hẳn là hiểu chưa? Tại trước mặt tuyệt đối thời gian, bất luận cái gì dãy rủa đều là phí công. Liên tự bạo đều có thể bị nghịch chuyển, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Hỗn độn chúa tể triệt để tuyệt vọng. Nó vẫn lấy làm kiêu ngạo lực hỗn độn, tại trước mặt thời gian pháp tắc hoàn toàn không chịu nổi một kích. Vô luận sử dụng chiêu thức gì, đều sẽ bị dễ dàng hóa giải. Loại này thực lực mang tính áp đảo chiến lệnh, để nó đã triệt để mất đi dũng khí chiến đấu. Hỗn độn chúa tể chán nản nói, thời gian pháp tắc trưởng cấu giả, ngươi thắng. Ta chính xác không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi muốn làm sao xử trí ta đều có thể. Trương Huyền nhìn xem thua trận hỗn độn chúa tể, lâm vào suy xét. Cái này tồn tại mặc dù lý niệm có vấn đề, nhưng thực lực chính xác không kém. Nếu như có thể cải tạo một chút, nói không chừng có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Trương Huyền chậm rãi nói, nhưng ngươi nhất thiết phải đáp ứng mấy cái điều kiện. Đệ nhất, lập tức ngừng đối với tam giới ăn mòn, triệu hồi tất cả thủ hạ. Thứ hai, đem hỗn độn vực sâu cải tạo thành tu luyện thánh địa, vì vũ trụ hòa bình làm công hiến. Đệ tam, tiếp nhận ta giám sát, không thể làm tiếp phá hư trật tự sự tình. Hỗn độn chúa tể suy tính phúc chốc, cuối cùng gật đầu đồng ý, ta tiếp nhận những điều kiện này. Dù sao sống sót so chết mạnh. Hơn nữa ta cũng nghĩ xem, tại lý niệm của ngươi dưới sự chỉ đạo, vũ trụ lại biến thành bộ dáng gì. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu, rất tốt, xem ra ngươi còn không phải không có thuốc chữa. Bây giờ bắt đầu thực hiện hứa hẹn a. Tại Trương Huyền giám sát phía dưới, hỗn độn chúa tể bắt đầu cải tạo hỗn độn vực sâu. Nguyên bản tràn ngập phá hại tính lực hỗn độn, bị dẫn đạo hướng tính kiến thiết phương hướng. Vô số thích hợp tu luyện hoàn cảnh được sáng tạo ra. Mỗi một cái đều có đặc biệt pháp tắc đặc tính, có thể trợ giúp loại hình khác nhau người tu luyện. Vương gia bốn người nhìn thấy loại biến hóa này, đều cảm thấy rung động. Thì ra lực hỗn độn dùng đúng chỗ, quả thật có thể sáng tạo kỳ tích. Sư ba thực sự là thật lợi hại. Trương Sở Lam tan thán nói, không chỉ có đánh bại địch nhân, còn đem địch nhân cải tạo thành minh hữu. Loại thủ đoạn này đơn giản vô cùng kỳ diệu. Mã Tiên Hồng cũng tràn đầy cảm xúc, hỗn độn chúa tể vốn là cái đại uy hiếp, bây giờ đã biến thành tu luyện thánh địa người quản lý. Loại chuyển biến này quá bất khả tư nghị. Phùng Bảo Bảo khẽ bước ngực, thời gian chi tâm nói cho ta biết, loại kết quả này là tốt nhất. So đơn thuần hủy diệt phải có ý nghĩa nhiều lắm. Vương Giã cũng gật đầu đồng ý, sư bá lúc nào cũng có thể tìm tới hoàn mỹ nhất phương án giải quyết. Đây chính là cường giả chân chính trí tuệ. Xử lý xong hỗn độn vực sâu sự tình sau, Trương Huyền sư đổ 5 người quay trở về tam giới. Thái Thanh đạo đức thiên tôn nhìn thấy bọn hắn bình an trở về, lo âu trong lòng cuối cùng thả xuống. Đạo hữu, hỗn độn chúa tể sự tình giải quyết sao? Trương Huyền gật đầu một cái, đã giải quyết, hơn nữa so dự chủ tốt hơn. Hỗn độn chúa tể không chỉ có đình chỉ phá hư hành vi, còn nguyện ý là vũ trụ hòa bình làm công hiến. Hỗn độn vực sâu bây giờ đã biến thành tu luyện thánh địa. Thái Thanh đạo đức thiên tôn nghe được tin tức này, trong mắt lóe lên vẻ chấn động. Có thể cảm hóa hỗn độn chúa tể loại tồn tại này, loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đạo hữu trí tuệ cùng thực lực, thực sự để cho bần đạo bội phục. Loại này phương thức giải quyết so đơn thuần chiến đấu muốn cao minh nhiều lắm. Không chỉ có hóa giải uy hiếp, còn tăng lên một cái cường đại minh hữu. Mọi người ở đây chúc mừng thắng lợi thời điểm, tam giới bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng. Thất thải tường vân từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy truyền ra thanh âm uy nghiêm, thời gian pháp tắc trưởng không giả, chúng ta đã lâu. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Thanh âm này rất lạ lẫm, không biết là tồn tại gì. Thái Thanh đạo đức thiên tôn sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, đây là Sáng Thế Thần Nghị Hội triệu hoán. Bọn hắn cuối cùng xuất hiện. Vương Gia bốn người nghe được Sáng Thế Thần Nghị Hội cái tên này, trong lòng đều dâng lên tò mò mãnh liệt. Cái này nghe chính là một cái vô cùng cao cấp tổ chức. Sư bá, Sáng Thế Thần Nghị Hội là cái gì? Vương Gia dò hỏi. Trương Huyền nhíu mày, hẳn là so Sáng Thế Nghị Hội tầng thứ cao hơn tổ chức, có thể trực tiếp cùng ta đối thoại, xem ra lai lịch không nhỏ. Trên bầu trời âm thanh vang lên lần nữa, thời gian pháp tắc trưởng khống giả Trương Huyền. Phẩm cách cùng thực lực của ngươi đã chiếm được chúng ta tán thành. Bây giờ chính thức mời ngươi gia nhập vào Sáng Thế Thần Nghị Hội, trở thành đa nguyên vũ trụ cao nhất quyết sách tầng lớp 1 thành viên. Chương 558, Sáng Thế Thần Nghị Hội chân tướng. Chương 558, Sáng Thế Thần Nghị Hội chân tướng. Cái này mời để cho tại chỗ tất cả mọi người đều rung động không thôi. Sáng Thế Thần Nghị Hội thành viên, đây chính là trong đa nguyên vũ trụ tồn tại cao cấp nhất. Có thể thu được bọn hắn mời, đây là vinh dự vô thượng. Nhưng Trương Huyền lại rơi vào trầm tư. Gia nhập vào tổ chức như vậy, mang ý nghĩa phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn, đồng thời cũng có thể sẽ hạn chế tự do của mình. Hắn cần suy nghĩ tỉ mỉ quyết định này. Ta cần một chút thời gian cân nhắc. Trương Huyền đối với Thiên Không nói, quyết định này quá trọng yếu, không thể qua loa. Ta hy vọng có thể hiểu rõ càng nhiều liên quan tới Sáng Thế Thần Nghị Hội tin tức. Trên bầu trời truyền ra lý giải âm thanh, đương nhiên, đây quả thật là cần thận trọng cân nhắc. Chúng ta cho ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, chúng ta sẽ lần nữa liên hệ ngươi. Hy vọng ngươi có thể làm ra lựa chọn sáng suốt. Nói xong, thất thải tường vân bắt đầu tán đi, bầu trời lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng Trương Huyền tâm tình lại không cách nào bình tĩnh trở lại. Cái này mời mang tới không chỉ có là vinh quang, càng là tương lai con đường trọng đại lựa chọn. Sư bá, ngài sẽ tiếp nhận mời sao? Trương Huyền lắc đầu, còn không xác định. Sáng Thế Thần Nghị Hội mặc dù địa vị cao thượng, nhưng cũng mang ý nghĩa càng nhiều gò bó. Ta cần cân nhắc loại trói buộc này có đáng giá hay không. Thái Thanh đạo đức tiên tôn ở một bên đề nghị, đạo hữu không ngại trước biết một chút tình huống. Sáng Thế Thần Nghị Hội thành viên cũng là dạng gì tồn tại? Lý niệm của bọn hắn cùng mục tiêu là cái gì? Tiếp đó làm tiếp quyết định cũng không muộn. Trương Huyền gật đầu một cái, thiên tôn nói rất đúng. Biết người biết ta, mới có thể làm ra lựa chọn chính xác. 3 ngày nay, ta phải thật tốt điều tra một chút Sáng Thế Thần Nghị Hội nội tình. Vì hiểu rõ Sáng Thế Thần Nghị Hội chân tướng, Trương Huyền quyết định bái phỏng một chút tư thâm người tu luyện. Những tồn tại này kiến thức rộng rãi, có thể biết một chút tin tức nội tình. Thái Thanh đạo đức thiên tôn chủ động đưa ra trợ giúp, đạo hữu, bần đạo có thể dẫn tiến các vị tiền bối. Bọn họ đều là trong tam giới đỉnh tiêm tồn tại, tư lịch thâm hậu. Đối với đa nguyên vũ trụ cao tầng tổ chức chắc có hiểu biết. Trương Huyền vui vẻ tiếp nhận, vậy thì phiền phức thiên tôn. Rất nhanh, Thái Thanh đạo đức thiên tôn liền an bài một lần tụ hội. Tham gia tụ hội cũng là trong tam giới cực kỳ có hy vọng tồn tại. Có Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, Địa Tạng Vương Bồ Tát các loại. Mỗi một cái cũng là nhân vật trong truyền thuyết, thực lực thâm bất khả trắc. Tụ hội tại trong Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện cử hành. Khi Trương Huyền sư đồ 5 người đến lúc, những người khác đều đang chờ đợi. Trương Huyền đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh. Ngọc Hoàng Đại Đế trước tiên đứng dậy chào đón, đạo hữu sự tích đã truyền khắp tam giới. Có thể cảm hóa hỗn độn chúa tể, loại thủ đoạn này để cho chấm bội phục không thôi. Như Lai Phật Tổ cũng chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, Trương Huyền thí chủ. Bần tăng đã sớm muốn thăm viếng. Thí chủ lòng từ bi, cùng ta Phật môn lý niệm không như mà hợp. Những người khác cũng nhao nhao biểu đạt kính ý, đối với Trương Huyền đến biểu thị hoan nghênh. Có thể có được những thứ này nhân vật truyền kỳ tán thành, Vương Giã bốn người đều cảm thấy vô cùng vinh quang. Trương Huyền khiêm tốn đáp lễ, hôm nay đến đây là muốn hướng chư vị mời dạy một vài vấn đề liên quan tới Sáng Thế Thần Nghị Hội tình huống. Nghe được Sáng Thế Thần Nghị Hội cái tên này, tất cả mọi người ở đây biểu lộ đều trở nên nghiêm túc lên. Ngọc Hoàng Đại Đế trầm giọng nói, đạo hữu nâng lên chính là chấm muốn thảo luận đề. Sáng Thế Thần Nghị Hội xác thực tồn tại, hơn nữa vô cùng thần bí. Căn cứ chấm biết, bọn hắn khống chế đa nguyên vũ trụ rất nhiều công việc quan trọng. Như Lai Phật Tổ nói bổ sung, Bần tăng đã từng cùng bọn hắn có tiếp xúc. Sáng Thế Thần Nghị Hội thành viên cũng là siêu việt Sáng Thế Thần tồn tại. Bọn hắn tự xưng là nguyên sơ thần linh nắm giữ năng lực sửa lại thực tế. Địa Tạng Vương Bồ Tát thì cung cấp một cái góc độ khác tin tức, A Di Đà Phật. Bần tăng tại địa phủ đã nghe qua một chút truyền ngôn. Nói Sáng Thế Thần Nghị Hội mục đích thực sự là bảo vệ cho hắn nhóm địa vị thống trị của mình. Bất cứ uy hiếp gì đến bọn hắn quyền uy tồn tại đều sẽ bị tiêu trừ. Những tin tức này để cho Trương Huyền Lâm vào trầm tư. Xem ra Sáng Thế Thần Nghị Hội không hề giống nhìn từ bề ngoài như vậy quang minh chính đại. Chư vị có ý tứ là sáng thế thần nghị hội có thể có không thể cho ai biết bí mật? Trương Huyền dò hỏi. Thái Bạch Kim Tinh cẩn thận từng ly từng tí nói, đạo hữu, có mấy lời không tiện nói rõ. Nhưng sáng thế thần nghị hội xác thực không phải cái gì loại lương thiện. Bọn hắn mời ngài gia nhập vào, có thể có mục đích cái khác. Đề nghị ngài cẩn thận cân nhắc. Vương cũng nghe đến những lời này, trong lòng làm sư bá lo lắng. Nếu như sáng thế thần nghị hội thật sự có vấn đề, cái kia sư bá gia nhập vào chẳng phải là rất nguy hiểm? Sư bá, nếu không thì chúng ta cự tuyệt bọn hắn mời đi. Vương Giã đề nghị, luôn cảm giác trong này có âm mưu. Nhưng Trương Huyền lại lắc đầu, sự tình có thể không có đơn giản như vậy. Nếu như ta cự tuyệt, nói không chừng sẽ gây nên địch ý của bọn hắn. Đến lúc đó phiền phức có thể càng lớn. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm, Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài đột nhiên truyền đến từng trận tiên nhạc. Thất thải tường vân xuất hiện lần nữa ở trên bầu trời, so trước đó càng thêm rực rỡ. Một cái thanh âm uy nghiêm tại trong đại điện quanh quẩn, thời gian pháp tắc trưởng cũng giả. Thời gian quyết định đến, xin cho ra đáp án của ngươi. Trương Huyền đứng dậy, nhìn về phía bầu trời, ta nguyện ý hiểu nhiều hơn liên quan tới sáng thế thần nghị hội tin tức. Nếu như có thể nói, hy vọng có thể cùng quý tổ chức đại biểu gặp mặt nói chuyện. Trên bầu trời trầm mặc phút chốc, tiếp đó truyền ra đáp lại, có thể an bài. Ta lại phái một vị đại biểu cùng ngươi gặp mặt. Địa điểm ngay tại Vĩnh Hằng Chi Thành, ngày mai buổi trưa. Nói xong, tường vân tán đi, đại điện một lần nữa an tĩnh lại. Ngọc Hoàng Đại Đế lo lắng nói, đạo hữu, lần này gặp mặt có thể sẽ gặp nguy hiểm. Muốn hay không chấm phái chút thiên binh tiên tướng hộ vệ? Trương Huyền khoát tay cự tuyệt, đa tạ bệ hạ hảo ý, bất quá không cần. Ta có lòng tin ứng đối bất kỳ tình huống gì. Hơn nữa thiên binh tiên tướng thực lực, chỉ sợ cũng không giúp đỡ được cái gì. Như Lai Phật Tổ chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, Trương Huyền thí chủ. Bần tăng có một Phật bảo đem tặng, có lẽ có thể tại thời khắc mấu chốt đến giúp thí chủ. Nói xong, Như Lai lấy ra một chuỗi kim quang lóng lánh Phật châu. Đây là bần tăng bản mệnh pháp khí, Xá Lợi Phật châu. Có thể chống cự hết thể tà ác sức mạnh ăn mòn. Nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể kích phát trong đó Phật lực. Trương Huyền tiếp nhận Phật châu, cảm thụ được ẩn chứa trong đó tinh khiết sức mạnh. Đa tạ Phật tổ, đây đúng là kiện bảo bối tốt. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng lấy ra một kiện pháp khí, bần tăng cũng có một vật đem tặng. Đây là mã dấu vàng vàng, có thể câu thông địa phủ. Nếu như gặp phải bất trắc, có thể cầu viện địa phủ sức mạnh. Những người khác cũng nhao nhao lấy ra pháp khí chân quý cùng phụ chú. Mặc dù những vật này đối với Trương Huyền tới nói tác dụng có hạn, nhưng tâm ý rất chân quý. Chư vị hậu ý, ta nhớ ở trong lòng. Trương Huyền trịnh trọng nói, nếu như lần này có thể bình an trở về, nhất định cùng đại gia chia sẻ sáng thế thần nghị hội tình huống thật. Chương 559, Nguyên Sơ Chi Thần Giã Tâm. Chương 559, Nguyên Sơ Chi Thần Giã Tâm cáo biệt tam giới các bằng hữu, Trương Huyền sư đổ 5 người trở về Vĩnh Hằng Chi Thành. Lão tử, Khổng Tử bọn người biết được Trương Huyền muốn cùng sáng thế thần nghị hội đại biểu gặp mặt, đều cảm thấy lo lắng. Đạo hữu, sáng thế thần nghị hội tại chúng ta cấp độ này cũng là truyền thuyết một dạng tồn tại. Lão tử lo âu nói, bọn hắn lực lượng vượt qua tưởng tượng, làm việc cũng rất thần bí. Lần này gặp mặt, đạo hữu nhất định muốn cẩn thận. Hạ Vũ vô độ ngược nói, tiền bối, nếu như cần người giúp đỡ, hạng mẫu nguyện ý phục hồi. Mặc dù thực lực không mạnh, nhưng tuyệt sẽ không cho tiền bối mất mặt. Những người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, nguyện ý vì Trương Huyền cung cấp trợ giúp. Loại này hữu tình để cho trong lòng Trương Huyền ấm áp, chư vị tâm ý ta nhận. Bất quá lần này đối thủ có thể rất là thủ, các ngươi tại chỗ ngược lại có thể trở thành bằng hữu. Chúng ta đến liền đủ. Ngày thứ hai buổi trưa, Vĩnh Hằng Chi Thành quảng trường trung ương đột nhiên bị một mảnh kim quang bao phủ. Một người mặc hoa lệ trường bào nam tử trung niên từ trong ánh sáng đi ra. Người này tướng mạo đường đường, khí chất siêu nhiên, trên thân tản ra viễn siêu sáng thế thần uy áp. Vô số cư dân đều cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn kính sợ. Ta là sáng thế thần nghị hội chấp hành trưởng quan Nguyên Sơ Chi Thần Lộ Kỳ. Nam tử trung niên mở miệng nói ra, thanh âm bên trong ẩn chứa uy nghiêm vô thượng, thời gian pháp tắc trưởng khống giả ở đâu? Trương Huyền từ trong đám người đi ra, bình tĩnh nhìn xem vị này cái gọi là Nguyên Sơ Chi Thần. Mặc dù đối phương uy áp rất mạnh, nhưng còn không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Ta chính là Trương Huyền. Có lời gì, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nói đi. Lộ Kỳ đánh ra Trương Huyền, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, thú vị. Lại có người có thể tại ta uy áp bên dưới giữ vững bình tĩnh. Xem ra truyền ngôn quả nhiên không giả, ngươi quả thật có chút bản sự. Hai người tới Vĩnh Hằng Chi Thành một chỗ yên lặng hoa biên. Vương Giã bốn người muốn cùng theo, nhưng bị Trương Huyền ngăn lại. Các ngươi ở đây chờ ta. Trương Huyền đối với bốn cái đệ tử nói, nếu như nửa canh giờ ta vẫn chưa về, các ngươi liền lập tức rời đi Vĩnh Hằng Chi Thành. Trở lại tam giới tìm Thái Thanh Đạo Đức Tiên Tôn, hắn sẽ bảo hộ các ngươi. Vương cũng muốn phản đối, nhưng nhìn thấy sư bá ánh mắt kiên định, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Bọn hắn biết rõ, loại này cấp bậc đàm phán, chính xác không thích hợp bọn hắn tham dự. Lô Kỳ nhìn xem một màn này, nhếch miệng lên một tia nụ cười nghiền ngẫm. Ngươi rất quan tâm những đệ tử này. Bất quá lấy thực lực của ngươi, quả thật có bảo vệ bọn hắn tư bản. Hai người tại hoa viên chỗ sâu ngồi xuống, Lộ Kỳ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Trương Huyền, ta tin tưởng ngươi đã nghe nói qua một chút liên quan tới sáng thế thần nghị hội truyền ngôn. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, những cái kia truyền ngôn đại bộ phận cũng là sai lầm. Chúng ta cũng không phải gì đó tổ chức tà ác, mà là đa nguyên vũ trụ thủ hộ giả. Trương Huyền đạm nhiên đáp lại, mỗi cái tổ chức cũng sẽ như vậy nói mình. Chân chính động cơ và mục đích, cần hành động để chứng minh. Các ngươi sáng thế thần nghị hội cụ thể làm cái gì, bảo vệ cái gì? Lô Kỳ trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, thẳng thắn, ta thích tính cách như vậy. Đã ngươi muốn biết chân tướng, vậy ta liền ăn ngay nói thật. Sáng thế thần nghị hội quả thật có ích lợi của mình suy tính. Chúng ta duy trì không chỉ có là đa nguyên vũ trụ trật tự, càng là cao tầng tồn tại địa vị thống trị. Loại này thẳng thắn để cho Trương Huyền có chút ngoài ý muốn. vốn cho là đối phương sẽ bịa đặt một chút đường hoàng lý do, không nghĩ tới trực tiếp thừa nhận. Ít nhất ngươi đủ thành thật. Trương Huyền gật đầu nói, như vậy, các ngươi mời ta gia nhập mục đích thực sự là cái gì? Lô Kỳ đứng dậy, đưa lưng về phía Trương Huyền nhìn về phía phương xa. Bởi vì ngươi tồn tại, đã phá vỡ vốn có cân bằng, đánh bại hư vô chi chủ, cảm hóa hỗn độn chúa tể, những thứ này thành tựu nhường ngươi danh tiếng lan xa. Càng ngày càng nhiều tồn tại bắt đầu ngưỡng mộ ngươi, đây đối với chúng ta thống trị là cái uy hiếp. Cùng nhường ngươi trở thành địch nhân, không bằng đem ngươi kéo vào chúng ta trận doanh. Trương Huyền cười lạnh nói, cho nên, nếu như ta cự tuyệt gia nhập vào, các ngươi liền sẽ coi ta là làm địch nhân. Lô Kỳ xoay người lại, ánh mắt lộ ra ánh sáng nguy hiểm. Người thông minh, một điểm liền rõ ràng. Bất quá ngươi hẳn là biết rõ, cùng sáng thế thần nghị hội là địch ý vị như thế nào. Chúng ta có 12 vị nguyên sơ chi thần, mỗi một cái thực lực đều không có ở đây người phía dưới. Chớ đừng nói chi là chúng ta còn khống chế lấy vô số vũ trụ tài nguyên. Cùng chúng ta hợp tác, ngươi có thể thu được trước nay chưa có địa vị và quyền hạn. Cùng chúng ta là địch, ngươi sắp đối mặt vô cùng vô tận truy sát. Trương Huyền biểu lộ trở nên băng lãnh, uy hiếp ta. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Hư vô chi chủ mạnh hơn các ngươi lớn hơn, cuối cùng còn không phải chết trong tay ta. 12 cái nguyên sơ chi thần, cùng tiến lên cũng bất quá là hơi phiền toái một chút mà thôi. Lô Kỳ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Xem như nguyên sơ chi thần, hắn lúc nào bị người như thế khinh thị qua. Trương Huyền, ngươi quá cuồng vọng. Xem ra cần phải làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút nguyên sơ chi thần chân chính thực lực. Nguyên sơ pháp tắc thực tế cải thiện. Lô Kỳ trên thân bộc phát ra uy áp kinh khủng, không gian chung quanh bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ dị. Hoa viên biến mất, thay vào đó là một mảnh hư vô không gian hắc ám. Ở trong không gian này, Lô Kỳ chính là tuyệt đối chúa tể, có thể tùy ý cải thiện hết thảy quy tắc. Tại trong lĩnh vực của ta, thời gian pháp tắc cũng muốn phục tùng ý chí của ta. Lô Kỳ cười gần nói, năng lực của ngươi ở đây đem giảm bớt đi nhiều. Bây giờ, quỳ xuống hướng ta xin lỗi, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Trương Huyền vòng chú ý bốn phía, đối với loại hoàn cảnh này biến hóa không thèm để ý chút nào. Thực tế cải thiện, có chút ý tứ. Bất quá ngươi cải thiện chỉ là hiện tượng bên ngoài, cũng không có chạm đến căn bản. Thời gian pháp tắc chân thực hiện ra. Trương Huyền hơi hợt phất phất tay, trung quanh không gian hắc ám bắt đầu kịch liệt ba động. Thời gian lực lượng như lưới dao cắt ra giả tạo thực tế, lộ ra chân chính bản chất. Hoa viên lại xuất hiện, Lô Kỳ lĩnh vực bị triệt để phá giải. Lô Kỳ khiếp sợ nhìn xem cảnh tượng trước mắt, ta thực tế cải thiện làm sao lại mất đi hiệu lực? Nguyên sơ pháp tắc thế nhưng là siêu việt hết thảy tồn tại. Trương Huyền lạnh nhạt nói, siêu việt hết thảy? Cái kia chưa hẳn. Thời gian là vũ trụ căn bản, ngay cả thực tế đều phải tại trong thời gian bày ra. Ngươi nguyên sơ pháp tắc mặc dù cường đại, nhưng còn không có mạnh đến có thể siêu việt thời gian trình độ. Hơn nữa, ngươi đối với sức mạnh lý giải quá mức nông cạn. Lô Kỳ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Xem như nguyên sơ chi thần, hắn thực tế cải thiện năng lực chưa bao giờ mất đi hiệu lực qua. Hôm nay cư nhiên bị một cái nhân tài mới nổi dễ dàng phá giải, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngươi cho rằng phá giải lĩnh vực của ta liền có thể thắng lợi sao? Lô Kỳ tức giận rít gào lên lấy, nguyên sơ pháp tắc tồn tại gạt bỏ. Lực lượng kinh khủng từ Lô Kỳ trên thân bộc phát, trực tiếp tác dụng với Trương Huyền tồn tại bản chất. Loại công kích này không phải vật lý hoặc năng lượng tầng diện, mà là trực tiếp đối đầu tồn tại bản thân. Một khi bị đánh trúng, mục tiêu đem từ trong đa nguyên vũ trụ hoàn toàn biến mất, ngay cả ký ức cũng sẽ không lưu lại. Nhưng Trương Huyền đối mặt công kích kinh khủng như thế, biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh. Thời gian pháp tắc tồn tại khóa chặt. Chương 560, Nguyên Sơ Chi Thần Việt Vọng chương 560, Nguyên Sơ Chi Thần Việt Vọng Trương Huyền thời gian pháp tắc trong nháy mắt đem sự tồn tại của mình trạng thái khóa chặt tại trước mắt thời khắc. Lô Kỳ tồn tại gạt bỏ công kích giống như thủy triều xung kích tới, nhưng lại không cách nào đối với Trương Huyền tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thời gian tính tuyệt đối để cho Trương Huyền tồn tại trở nên không thể dung chuyển, bất luận cái gì tính toán thay đổi sức mạnh đều sẽ bị thời gian bản thân phản vệ. Đây không có khả năng. Lô Kỳ âm thanh bắt đầu run rẩy. Ta tồn tại gạt bỏ chưa bao giờ mất đi hiệu lực qua. Liền xem như khác nguyên sơ chi thần, cũng không dám ngạnh kháng loại công kích này. Thời gian pháp tắc của ngươi đến cùng đạt đến trình độ gì? Trương Huyền chậm rãi đứng dậy, trên người thời gian ba động càng ngày càng mãnh liệt. Xem ra ngươi đối với thời gian pháp tắc lý giải chính xác quá nông cạn. Thời gian không chỉ là một loại pháp tắc, càng là vũ trụ tồn tại cơ sở. Không có thời gian, liền không có tồn tại. Không có thời gian, liền không có biến hóa. Ngươi nguyên sơ pháp tắc mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng muốn tại thời gian giàn khung bên trong vận hành. Lô Kỳ cảm nhận được trên thân Trương Huyền không ngừng tăng cường uy áp, trong lòng lần thứ nhất sinh ra sợ hãi. Xem như nguyên sơ chi thần, hắn lúc nào thể nghiệm qua loại này bị áp chế hoàn toàn cảm giác. Trương Huyền, ngươi không nên quá phận. Lô Kỳ gắng gượng nói, chúng ta sáng thế thần nghị hội có 12 vị nguyên sơ chi thần. Coi như ngươi có thể đánh bại ta, cũng không khả năng đối kháng toàn bộ nghị hội. Thứ thời, bây giờ hãy thu tay, chúng ta có thể một lần nữa đàm phán. Trương Huyền nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia lanh ý một lần nữa đàm phán. Mới vừa rồi là ai đang uy hiếp ta tới? Bây giờ lại muốn đàm phán? Các ngươi những thứ này cái gọi là nguyên sơ chi thần, cũng bất quá như thế. Thời gian pháp tắc thời gian quay lại. Trương Huyền đưa tay vung lên, Lô Kỳ cơ thể bắt đầu không bị khống chế lùi lại. Không phải không gian bên trên di động, mà là về thời gian lùi lại. Lô Kỳ tuổi tác bắt đầu giảm bớt, thực lực cũng tại không ngừng hạ xuống. Từ nguyên sơ chi thần trạng thái đỉnh phong, một đường lùi lại đến vừa mới thu được sức mạnh thời điểm. Không, dừng lại, mau dừng lại. Lô Kỳ hoảng sợ hô to, ngươi đang làm cái gì? Ta không muốn trở lại cái kia nhỏ yếu trạng thái. Trương Huyền nhàn nhạt nhìn xem đang tại thời gian lùi lại bên trong Lô Kỳ. Bây giờ biết sợ hãi, vừa rồi kêu căng phách lối đi nơi nào? Khi Lô Kỳ thực lực lùi lại đến phổ thông sáng thế thần cấp bậc lúc, Trương Huyền đình chỉ thời gian quay lại. Lúc này Lộ Kỳ đã hoàn toàn đã mất đi trước đây vi phòng, ngồi liệt trên mặt đất há mồm thở dốc. "Bây giờ, ngươi còn cảm thấy chính mình có tư cách uy hiếp ta sao?" Trương Huyền từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lộ Kỳ, nguyên sơ chi thần sức mạnh quả thật không tệ. "Đáng tiếc, ngươi gặp phải là thời gian pháp tắc trưởng không giả." Lộ Kỳ khó khăn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. "Trương Huyền, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha ta, điều kiện gì ta đều đáp ứng." Trương Huyền suy tư phút chốc, tiếp đó mở miệng nói ra: "Ta muốn ngươi trở về nói cho sáng thế thần nghị hội thành viên khác, nếu như bọn hắn tức thời, cũng không cần lại đến trêu chọc ta. Bằng không, hôm nay ngươi chính là kết quả của bọn hắn. Đến nỗi ngươi lần này mạo phạm, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng nếu có lần sau, cũng sẽ không đơn giản như vậy." Lộ Kỳ như được đại xá, liền vội vàng gật đầu: "Ta biết rõ, ta biết rõ. Ta sẽ như thực chất truyền đạt lời của ngài. Sáng thế thần nghị hội tuyệt đối sẽ không quấy rầy nữa ngài." Trương Huyền phất phất tay, thời gian pháp tắc trạng thái khôi phục. Lộ Kỳ thực lực lần nữa khôi phục đến nguyên sơ chi thần trình độ, nhưng đã trải qua vừa rồi kinh khủng thể nghiệm, hắn đã hoàn toàn đã mất đi cùng Trương Huyền là địch dũng khí. Đa tạ ngài khoan dung." Lộ Kỳ cảm động đến rơi nước mắt nói, "Ta lần này trở về truyền đạt ý của ngài." Nói xong, Lộ Kỳ vội vàng mở ra truyền tống môn, chật vật thoát đi vĩnh hằng chi thành. Trương Huyền nhìn xem Lộ Kỳ rời đi thân ảnh, trong lòng âm thầm lắc đầu. Những thứ này cái gọi là nguyên sơ chi thần, thực lực mặc dù không tệ, nhưng tâm tính cũng rất đồng dạng. Hơi chịu đến một điểm đả kích, liền hoàn toàn mất đi đấu trí. "Sư bá, ngài không có sao chứ?" Vương gia bốn người nhìn thấy Trương Huyền trở về, vội vàng nên đón tiếp lấy. Vừa rồi trong hoa viên truyền ra năng lượng ba động để cho bọn hắn đều rất lo lắng. "Không có việc gì, chỉ là dạy dỗ một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa." Trương Huyền hơi hờn nói, "Sang thế thần nghị hội đại biểu đã đi. Trong thời gian ngắn, bọn hắn hẳn sẽ không lại đến tìm phiền toái." Trương Sở Lam tò mò hỏi, "Sư thúc, cái kia nguyên sơ chi thần rất mạnh sao? Cảm giác ngài xử lý bộ dáng rất thoải mái." Trương Huyền nghĩ nghĩ, thực lực quả thật không tệ, so với bình thường sáng thế thần mạnh hơn một chút. Nhưng cũng liền như vậy, không có gì đặc biệt. Có thể là kỳ vọng của ta quá cao. Mã Tiên Hồng cảm thán nói, liền nguyên sơ chi thần đều không phải là sư bá đối thủ. Sư bá thực lực đến cùng đạt đến trình độ gì? Chúng ta những đệ tử này, lúc nào mới có thể đuổi kịp sư bá bước chân? Phùng Bảo Bảo khẽ bước ngực, thời gian chi tâm nói cho ta biết, sư bá thực lực vẫn còn tiếp tục trưởng thành. Hơn nữa tốc độ trưởng thành càng lúc càng nhanh. Có thể không cần bao lâu, liền sẽ đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Trương Huyền nghe được Phùng Bảo Bảo lời nói, trong lòng cũng có cảm giác giống nhau. Kể từ tại ngộ đạo trên đài thu được cảm ngộ sau, thời gian pháp tắc của hắn tạo nghệ đúng là nhanh chóng đề thăng. Mỗi một lần chiến đấu, mỗi một lần suy xét, đều biết mang đến đột phá mới. Dựa theo cái tốc độ này phát triển tiếp, nói không chừng thật sự có thể đạt đến trong truyền thuyết thời gian chúa tể cảnh giới. Sư bá, chúng ta sau đó muốn đi nơi nào? Vương Giã mong đợi hỏi, còn có cái gì chỗ có thể tiếp tục tu luyện sao? Trương Huyền suy tư phút chốc, thực lực bây giờ của các ngươi đã rất tốt, nhưng còn thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến. Ta nghe nói tại đa nguyên vũ trụ khu vực biên giới, có một cái gọi là thí luyện chiến trường chỗ. Nơi đó tụ tập đến từ mỗi vũ trụ cường giả, tiến hành vô tận chiến đấu. Là tôi luyện thực chiến kỹ xảo nơi tuyệt hảo. Bốn người nghe được thí luyện chiến trường cái tên này, trong mắt đều thoáng qua vẻ hưng phấn. Đã trải qua nhiều như vậy mạo hiểm, bọn hắn đối với chiến đấu đã không còn e ngại, ngược lại tràn đầy chờ mong cùng khát vọng. Sư bá, chúng ta lúc nào xuất phát? Trương Sở Lam không kịp chờ đợi hỏi, thí luyện chiến trường nghe cũng rất kích động. Không đổi, chúng ta trước tiên ở Vĩnh Hằng Chi Thành nghỉ ngơi mấy ngày. Trương Huyền nói, thuận tiện sửa sang một chút khoảng thời gian này thu hoạch. Thí luyện chiến trường mặc dù là chỗ tốt, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, nhất thiết phải làm tốt chuẩn bị chú đáo. Ngay tại Trương Huyền sư đồ năm người chuẩn bị đi tới thí luyện chiến trường thời điểm, trong Vĩnh Hằng Chi Thành đột nhiên tới một đám khách không mời mà đến. Những thứ này khách đến thăm mặc thống nhất màu đen chiến giáp, trên thân tản ra nồng đậm sát khí. Mỗi một cái đều có chân thần thực lực cấp bậc, cầm đầu càng là đạt đến sang thế thần cảnh giới. Nghe nói thời gian pháp tắc trưởng khống giả ở đây. Chương 561, thí luyện chiến trường khiêu chiến. Chương 561, thí luyện chiến trường khiêu chiến. Cầm đầu hắc giáp chiến sĩ lạnh giọng nói, chúng ta phụ mệnh đến đây khiêu chiến. Thức thời liền chủ động đi ra, tránh khỏi chúng ta đại khai sát giới. Vĩnh Hằng Chi Thành cư dân nghe nói như thế, đều cảm thấy phẫn nộ. Đây là trung lập chi địa, từ trước đến nay không cho phép đấu nhau. Cái này một số người cũng dám ở đây khiêu khích, quả thực là không đem Vĩnh Hằng Chi Thành quy củ để vào mắt. Các ngươi là người nào? Lão tử đứng ra chất vấn, Vĩnh Hằng Chi Thành chính là thanh tĩnh chi địa, không cho phép tranh đấu. Thì lập tức rời đi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Hắc giáp chiến sĩ khinh thường nhìn lão tử một mắt, chỉ là một cái cổ đại thánh nhân, cũng dám quản chuyện của chúng ta. Chúng ta là tới tự diệt thế quân đoàn chiến sĩ tinh anh. Phụ quân đoàn trưởng chi mệnh, đến đây khiêu chiến thời gian pháp tắc trưởng không giả. Những người khác tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Diệt thế quân đoàn cái tên này để cho tại chỗ tất cả mọi người đều đổi sắc mặt. Đây là trong đa nguyên vũ trụ tiếng xấu nhất rõ ràng tổ chức tà ác một trong. Chuyên môn lấy hủy diệt mỗi vũ trụ làm vui, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Diệt thế quân đoàn vậy mà xuất hiện tại Vĩnh Hằng Chi Thành. Khổng tử cao mày nói, bọn gia hỏa này là thế nào tiến vào? Vĩnh Hằng Chi Thành phòng hộ kết giới thế mà không có ngăn cản bọn hắn. Hạng Vũ nắm chặt nắm đấm, quản bọn họ là lai lịch gì? Dám ở chỗ này dương oai, liền không thể tha bọn hắn. Nhưng Gia Cát Lượng khước lắc đầu, sự tình không có đơn giản như vậy. Diệt thế quân đoàn thực lực cực kỳ cường đại, không phải chúng ta có thể đối phó. Hơn nữa bọn hắn tất nhiên dám công nhiên tiến vào Vĩnh Hằng Chi Thành, khẳng định có chỗ ỷ lại. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, Trương Huyền từ đằng xa chậm rãi đi tới. Sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Nhưng người quen biết hắn đều biết, loại an tĩnh này thường thường mang ý nghĩa phong bạo sắp xảy ra. ta chính là các ngươi muốn tìm người. Trương Huyền nhìn xem đám kia hắc giáp chiến sĩ nói, có chuyện gì cứ việc nói thẳng a, không nên ở chỗ này ảnh hưởng những người khác sinh hoạt. Cầm đầu hắc giáp chiến sĩ đánh giá Trương Huyền, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Ngươi chính là trong truyền thuyết thời gian pháp tắc trưởng không giả, nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Ta còn tưởng rằng lại là cái gì ba đầu sáu tay quái vật. Trương Huyền lạnh nhạt nói, bên ngoài thường thường có tính lừa dối. Các ngươi tới tìm ta, cũng không chỉ là vì nhìn ta một chút hình dạng thế nào a. Hắc giáp chiến sĩ cười lạnh nói, dĩ nhiên không phải. Chúng ta quân đoàn trưởng đối ngươi thực lực cảm thấy rất hứng thú, cố ý phái chúng ta tới mời ngươi gia nhập vào diệt thế quân đoàn. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập vào, có thể thu được phó đoàn trưởng địa vị. Nếu như cự tuyệt, vậy cũng chỉ có thể dùng vũ lực chinh phục ngươi. Loại này cuồng vọng lời nói để cho Vĩnh Hằng Chi Thành cư dân đều tức giận không thôi. Người nào không biết Trương Huyền đoạn thời gian trước vừa mới đánh bại Nguyên Sơ Chi Thần, những thứ này diệt thế quân đoàn ra hỏa, lại còn dám lớn lối như vậy, gia nhập vào diệt thế quân đoàn. Trương Huyền lắc đầu, ta đối với hủy diệt thế giới không có hứng thú. Đến nỗi vũ lực chinh phục, các ngươi có thể thử xem. Nhưng ta nhắc nhở các ngươi, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắc giáp chiến sĩ nghe được Trương Huyền cự tuyệt, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã ngươi lựa chọn cự tuyệt, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Diệt thế quân đoàn chưa bao giờ chấp nhận thất bại. Hôm nay ngươi nhất thiết phải theo chúng ta đi. Nói xong, hắc giáp chiến sĩ phất tay ra hiệu. Sau lưng mười mấy cái chân thần cấp bậc chiến sĩ lập tức xông tới. Mỗi một cái đều phóng xuất ra cường đại sát khí, đem Trương Huyền đoàn đoàn bao vây. Sư bá cẩn thận. Vương gia bốn người nhìn thấy loại trận thế này, trong lòng đều rất lo lắng. Mặc dù bọn hắn đối với sư bá thực lực có lòng tin, nhưng đối phương nhân số đông đảo, hơn nữa kẻ đến không thiện. Yên tâm. Trương Huyền cũng không quay đầu lại nói, loại địch nhân trình độ này, còn uy hiếp không đến ta. Các ngươi ở một bên quan chiến là được rồi. Vừa bạn có thể học tập một chút thực chiến kỹ xảo. Cầm đầu hắc giáp chiến sĩ gặp Trương Huyền như thế khinh thị bọn hắn, lập tức lên cơn giận dữ. Cuồng vọng ra hỏa. Diệt thế chiến trận hủy diệt bức kích. Mười mấy cái chân thần cấp bậc chiến sĩ đồng thời phát động công kích. Đủ loại hủy diệt tính pháp thuật như mưa rơi rơi xuống. Loại trình độ công kích này đủ để phá hủy một cái tinh hệ. Nhưng Trương Huyền đối mặt mãnh liệt như vậy công kích, chỉ là hời hợt nâng tay phải lên. Thời gian pháp tắc công kích phản vệ. Một màn thần kỳ xuất hiện. Tất cả đánh tới công kích tại tiếp xúc đến Trương Huyền trong nháy mắt, toàn bộ quay đầu bay trở về. Không chỉ có uy lực không chút nào giảm, ngược lại bởi vì thời gian pháp tắc ra chỉ mà trở nên càng thêm cường đại. Cái gì? Hắc giáp các chiến sĩ khiếp sợ nhìn xem bay trở về công kích. Bọn hắn muốn tránh né, nhưng thời gian gò bó để cho bọn hắn không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích của mình đánh vào trên người mình. Ầm ầm. Tiếng nổ cực lớn lên, mười mấy cái chân thần cấp bậc chiến sĩ trong nháy mắt bị công kích của mình trọng thương. Có trực tiếp mất đi sức chiến đấu, có cơ thể bị tạc phải máu thịt bé bét. Chỉ có thực lực tối cường mấy cái miễn cưỡng duy trì đứng yên tư thái. Cầm đầu hắc giáp chiến sĩ càng là vạn phần hoảng sợ. Hắn chưa bao giờ thấy qua năng lực bị dị như vậy, lại có thể đem địch nhân công kích nguyên dạng trả về, đây quả thực phạm vi hiểu biết của hắn. Bây giờ biết ta vì cái gì cự tuyệt các ngươi mời a? Trương Huyền lạnh nhạt nói, lấy các ngươi loại thực lực này, cũng xứng để cho ta gia nhập vào. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Hắc giáp chiến sĩ cắn răng nói, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể đánh bại chúng ta. Chúng ta diệt thế quân đoàn chân chính sức mạnh còn không có bày ra. Diệt thế bí pháp hư vô đồng hóa. Hắc giáp chiến sĩ thiêu đốt sinh mệnh lực của mình, cưỡng ép tăng cao thực lực. Trên thân bắt đầu tản mát ra giống hư vô chi chủ khí tức tà ác. Rõ ràng, diệt thế quân đoàn cùng hư vô chi chủ có liên hệ nào đó. Hư vô chi lực. Trương Huyền trong mắt lóe lên linh ý, xem ra các ngươi diệt thế quân đoàn cùng hư vô chi chủ có quan hệ. Đã như vậy, kia liền càng không thể lưu các ngươi. Hắc giáp chiến sĩ nghe được Trương Huyền nâng lên hư vô chi chủ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Ngươi, làm sao ngươi biết hư vô chi chủ? Chẳng lẽ ngươi chính là cái kia đánh bại hư vô chi chủ truyền thuyết cường giả? Trương Huyền gật đầu một cái, không tệ, hư vô chi chủ chính là chết trong tay ta. Các ngươi những thứ này dương nghiệt, hôm nay cũng có thể đi cùng nó. Thời gian pháp tắc tồn tại xóa đi. Kinh khủng thời gian chi lực từ trên thân Trương Huyền bộc phát. Hắc giáp các chiến sĩ ở trước mặt loại sức mạnh này hoàn toàn không cách nào chống cự. Thân thể của bọn hắn bắt đầu dần dần trong suốt, tồn tại bản thân đang bị thời gian xóa đi. Không, chúng ta còn hữu dụng. Cầm đầu hắc giáp chiến sĩ hoảng sợ hô to, chúng ta biết diệt thế quân đoàn bí mật. Chỉ cần ngài tha cho chúng ta một mạng, cái gì cũng có thể nói cho ngài. Trương Huyền ngừng xóa đi quá trình, nói, diệt thế quân đoàn đến cùng là lai lịch gì? Cùng hư vô chi chủ là quan hệ như thế nào? Hắc giáp chiến sĩ như được đại xá, đội vàng mở miệng. Diệt thế quân đoàn là hư vô chi chủ thiết lập tổ chức. Chương 562, đây mới thật sự là nhị dạ chương 562, đây mới thật sự là nhị dạ mục đích là tại trong đa nguyên vũ trụ truyền bá hư vô chi lực. Mặc dù hư vô chi chủ đã chết, nhưng quân đoàn vẫn như cũ tồn tại. Bây giờ từ hư vô chi chủ đệ tử vô tướng trưởng khống. Trương Huyền nhíu mày, vô tướng là người nào? Thực lực như thế nào? Vô tướng là hư vô chi chủ đệ tử đắc ý nhất. Hắc giáp chiến sĩ nơm nớp lo sợ nói, nắm giữ lấy hư vô pháp tắc tinh túy. Thực lực mặc dù không bằng hư vô chi chủ, nhưng cũng cực kỳ khủng bố. Hơn nữa hắn đối với ngài hận thấu xương, một mực tìm kiếm cơ hội báo thù. Vương cũng nghe đến những tin tức này, trong lòng làm sư bá lo lắng. Xem ra đánh bại hư vô chi chủ sau, còn có sau này phiền phức. Sư bá, cái này vô tướng nghe rất nguy hiểm, chúng ta phải cẩn thận đề phòng. Trương Huyền lại không để bụng, vô tướng, hư vô chi chủ đệ tử mà thôi, sư phụ đều chết trong tay ta, một cái đệ tử lại có thể mạnh đến mức nào? Nếu như hắn thật sự đến tìm phiền phức, vừa vặn giải quyết chung. Hắc giáp chiến sĩ nghe được Trương Huyền như thế khinh thị vô tướng, trong lòng vừa rung động lại sợ hãi. vị này thời gian pháp tắc trưởng khống giả thực lực cùng đẳng phách chính xác vượt ra khỏi tưởng tượng. Hiện tại các ngươi có thể đi chết. Trương Huyền kiên nhẫn đã hao hết, hư vô chi lực truyền bá giả, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Thời gian pháp tắc triệt để chôn vùi. Lần này Trương Huyền không có cho bọn hắn bất luận cái gì cầu xin tha thứ cơ hội. Cương đại thời gian chi lực đem tất cả hắc giáp chiến sĩ triệt để xóa đi, liền một điểm vết tích cũng không có lưu lại. Vĩnh Hằng Chi Thành cư dân thấy cảnh này đều đối Trương Huyền càng thêm kính nể. Có thể dễ dàng như thế giải quyết diệt thế quân đoàn tinh anh, loại thực lực này đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tiền bối bi vũ, Hạng Vũ kích động hô to, những thứ tà ác này chi đồ nên xử lý như vậy. Lão tử cũng gật đầu đồng ý, đạo hữu diệt cỏ tận gốc, thật sự là công đức vô lượng. Hư vô chi lực chính xác không thể lưu tồn ở thế. Khổng Tử càng là cảm khái, tiền bối cử chỉ chính nghĩa, để cho chúng ta thâm thụ xúc động. Đây mới thật sự là nhân giả vô địch. Trương Huyền khiêm tốn nói, chỉ là làm chuyện nên làm. Thế lực tà ác chưa trừ diệt, đang nguyên vũ trụ liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Mọi người ở đây chúc mừng thắng lợi thời điểm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo khe nước to lớn. Từ trong cái khe truyền ra âm trầm âm thanh, thời gian pháp tắc trưởng khống giả. Giết sư phụ ta, diệt quân ta đoàn. Khoản này huyết ỉu, ta vô tướng nhớ kỹ. Rất nhanh, ta liền sẽ tự mình đến tìm ngươi tính sổ sách. Đến lúc đó, ta muốn để ngươi thể nghiệm so tử vong thống khổ hơn dày vò. Thanh âm bên trong tràn đầy cừu hận cùng sát ý, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều cảm thấy một trận hàn ý, nhưng Trương Huyền nghe được cái uy hiếp này, trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười khinh thường. Vô tướng đúng không? Trương Huyền hướng về phía bầu trời nói, tất nhiên muốn báo thủ, vậy liền nhanh điểm tới. Ta chờ ngươi. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, sư phụ ngươi hạ chẳng chính là của ngươi vết xe đổ. Nếu như không muốn chết quá thảm, tốt nhất vẫn là cụp đuôi trốn đi. Trên bầu trời âm thanh trở nên càng thêm phẫn nộ, cuồng vọng ra hỏa. Chờ xem, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Nói xong, khe hở chậm rãi khép kín, bầu trời lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng tất cả mọi người đều biết, một hồi càng lớn phong bạo sắp xảy ra. Xử lý xong diệt thế quân đoàn sự tình sau, Trương Huyền sư đổ 5 người cuối cùng bước lên đi tới thí luyện chiến trường lữ trình. Thông qua Vĩnh Hằng Chi Thành truyền tống trận, bọn hắn rất nhanh liền đạt tới đa nguyên vũ trụ khu vực biên giới. Hoàn cảnh nơi này cùng với những cái khác chỗ hoàn toàn khác biệt. Khắp nơi đều là bể tan cảnh tinh thần cùng bạn bèo thời không. Vô số chiến đấu vết tích trải rộng hư không, biểu hiện ra ở đây đã từng phát sinh qua kịch liệt bao nhiêu chiến đấu. Nơi này chính là thí luyện chiến trường khu vực bên ngoài. Trương Huyền hướng 4 cái đệ tử giới thiệu nói, chiến trường chân chính còn tại chỗ càng sâu. Nơi đó tụ tập đến từ mỗi vũ trụ cường giả, mỗi ngày đều có vô số cuộc chiến đấu đang tiến hành, là tôi luyện thực chiến kỹ xảo tốt nhất nơi trốn. Vương Giã quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, trong lòng tràn đầy chờ mong. Sư bá, quy tắc của nơi này là cái gì? Bất luận kẻ nào cũng có thể khiêu chiến bất luận kẻ nào sao? Trương Huyền gật đầu một cái, trên cơ bản là như thế này. Thí luyện chiến trường làm theo thực lực trên hết nguyên tắc, cường giả vi tôn, kẻ yếu chỉ có thể phục tùng. Bất quá cũng có một chút quy tắc cơ bản, tỉ như không thể quần đầu, không thể sử dụng cấm kỵ pháp thuật các loại. Tổng thể tới nói, vẫn là tương đối công bình. Trương Sở Lam Ma quyền sát trưởng nghe rất kích động. Ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng những cường giả khác giao thủ. Mã Tiên Hồng cũng kích động, ở đây hẳn là có thể kiến thức đến đủ loại kỳ lạ kỹ xảo chiến đấu. Đối ta thần cơ bách luyện đề thăng chắc chắn rất có ích lợi. Phùng Bảo Bảo khẽ bước ngực, thời gian chi tâm nhảy rất nhanh. Lời thuyết minh ở đây quả thật có rất nhiều cường giả. Một đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu, rất nhanh liền thấy được thí luyện chiến trường lối vào. Đó là một cái cực lớn kim loại kiến trúc, toàn thân lộ ra ngân sắc. Kiến trúc mặt ngoài khắc đầy đủ loại chiến đấu phù văn, tản ra chiến ý mãnh liệt. Lối vào tụ tập mấy trăm cái muôn hình muôn vẻ cường giả, có hình người, có hình thú, còn có một số căn bản là không có cách lý giải kỳ dị tồn tại, nhưng đều không ngoại lệ, mỗi một cái đều tản ra khí tức cường đại. Nơi này cường giả mật độ thật cao. Vương Giã cảm thán nói, tùy tiện một cái đều có thực lực chân thần cấp bậc. Xem ra thí luyện chiến trường quả nhiên danh bất hư truyền. Ngay tại Trương Huyền sư đồ 5 người chuẩn bị tiến vào thời điểm, một thân ảnh cao to chắn trước mặt bọn hắn. Đây là một người cao 3m cự hán, bắp thịt cả người như sắt thép cứng rắn, hai mắt như chuông đồng lớn nhỏ, tản ra hung ác tia sáng. Mới tới, cự hán giọng ồm ồm mà nói, muốn đi vào thí luyện chiến trường, nhất thiết phải trước tiên thông qua khảo nghiệm. Ta là người giữ cửa thiết quyền, các ngươi muốn cùng ta chiến đấu, người thắng có thể tiến vào, kẻ bại xéo đi. Trương Huyền nhìn một chút cái này thiết quyền, phát hiện thực lực của hắn quả thật không tệ, đã đạt đến sáng thế thần cấp bậc, tại thí luyện trong chiến trường nên tính là trung đẳng trình độ. Năm người chúng ta người cùng tiến lên, vẫn là cách đi ra. Trương Huyền dò hỏi. Thiết quyền lắc đầu, một lần chỉ có thể khiêu chiến một cái, các ngươi có thể lựa chọn một người trong đó xuất chiến. Nếu như thắng lợi, năm người cũng có thể tiến vào. Nếu như thất bại, liền toàn bộ rời đi. Vương Giã chủ động đứng dậy, sư bá, để cho ta đi. Vừa vặn thử xem khoảng thời gian này thành quả tu luyện. Trương Huyền gật đầu một cái, cẩn thận một chút, cái này thiết quyền thực lực không kém. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, hẳn là hệ sức mạnh chiến sĩ. Ngươi kỳ môn độn giáp vừa vặn có thể khắc chế loại kiểu này địch nhân. Vương Giã tự tin nói, sư bá yên tâm, ta có nắm chắc. Nói xong, Vương Giã đi đến thiết quyền trước mặt. Hai người đứng đối mặt nhau, chung quanh những cường giả khác đều dừng lại quan chiến. Người mới khiêu chiến người giữ cửa, loại trang diện này bọn hắn gặp qua rất nhiều lần. Nhưng số đông người mới đều sẽ bị thiết quyền nhẹ nhõm đánh bại. Chương 563, thí luyện chiến trường cường giả như mây. Chương 563, thí luyện chiến trường cường giả như mây có thể thông qua khảo nghiệm, lác đác không có mấy. Tiểu tử, ngươi nhất định phải khiêu chiến ta. Thiết quyền kinh miệt nhìn xem Vương Giã, ta khuyên ngươi thay cái lớn tuổi một điểm. Giống như ngươi vậy tiểu quỷ, một quyền của ta liền có thể đánh bay. Vương cũng không có bởi vì thiết quyền trào phúng mà tức giận, ngược lại lạnh nhạt nói, lời nói không cần nói quá vẹn toàn cẩn thận đợi lát nữa bị đánh mặt. Phong hậu kỳ môn bắt môn độn giáp. Trong nháy mắt, vương giá trên thân tản mát ra mãnh liệt không gian ba động. Tám cái cánh cửa khổng lồ tại trung quanh hắn hiện lên, mỗi một cái đều đại biểu cho khác biệt không gian phương vị. Đây là vương cũng tại pháp tắc bia đá lĩnh hội sau nắm giữ hoàn toàn mới kỹ xảo, đem kỳ môn độn giáp uy lực tăng lên tới không gian pháp tắc cấp độ. Vây xem các cường giả thấy cảnh này, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Người trẻ tuổi này không đơn giản, có thể nắm giữ không gian pháp tắc, thực lực tuyệt đối không kém. Xem ra Thiết Quyền lần này gặp phải đối thủ. Thiết Quyền cảm nhận được vương giã trên người không gian ba động, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Không gian pháp tắc có chút ý tứ, bất quá ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, bất luận cái gì kỹ xảo cũng là chủ nghĩa hình thức. Thiết Quyền bí kỹ khai sơn liệt địa. Thiết Quyền trên nắm tay giấy lên ngọn lửa hừng hực, uy lực trong nháy mắt để thăng mấy lần. Hắn đấm ra một quyền, không gian đều bị cố lực lượng này xé rách. Quyền phong những nơi đi qua, trong hư không xuất hiện vô số đạo vết rách. Nhưng vương giã đối mặt công kích kinh khủng như thế, biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh. Kỳ môn độn giáp dịch chuyển không gian, vương giã thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, xuất hiện tại Thiết Quyền phía cạnh. Thiết Quyền công kích xong toàn bộ thất bại, đánh vào trong không khí. Cái gì? Thiết Quyền khiếp sợ quay đầu, không nghĩ tới vương giã tốc độ nhanh như vậy. Chữ cản trời nghiêng tây bắc, vương giã nắm lấy cơ hội, phát động kỳ môn độn giáp công kích kỹ xảo. Vô hình không gian lực lượng từ Thiết Quyền góc chết đánh tới, uy lực kinh người. Thiết Quyền cảm nhận được sau lưng uy hiếp, liền vội vàng xoay người phòng ngự. Nhưng vương giã góc độ công kích xảo trá, hắn chỉ có thể miễn cưỡng đón đỡ. Bành! Tiếng va chạm to lớn vang lên, Thiết Quyền bị vương giã công kích đánh lui mấy bước. Mặc dù không có chịu đến tính thực chất tổn thương, nhưng ở về khí thế đã rơi xuống hạ phong. Không có khả năng, lực lượng của ta làm sao sẽ bị một cái tiểu quỷ áp chế? Thiết Quyền tức giận rít gào lên lấy, ta phải dùng toàn lực. Thiết Quyền áo nghĩa dòng lũ sắt thép. Thiết Quyền thiêu đốt sinh mệnh lực của mình, thực lực trong nháy mắt tăng lên tới sáng thế thần đỉnh phong. Thân thể của hắn đã biến thành thuần túy sắt thép, cứng rắn vô cùng. Mỗi một quyền cũng như đạn pháo vang ra, uy lực đủ để phá hủy tinh thần. Mấy chục đạo quyền ảnh lít nhít đánh út về phía vương giã, hoàn toàn phong tỏa hắn né tránh không gian. Vây xem các cường giả thấy cảnh này, đều là vua giã lau một vệt mồ hôi. Thiết Quyền chiêu này dòng lũ sắt thép uy lực kinh người, có rất ít người có thể chính diện chống lại. Nhưng vương giã đối mặt dày đặc như vậy công kích, ngược lại lộ ra nét mặt hưng phấn. Đến hay lắm, vừa bạn thử xem tà chiêu thức mới. Phong hậu kỳ môn chiều không gian xuyên thẳng qua. Cơ thể của vương giã bắt đầu ở nhiều cái chiều không gian ở giữa nhanh chóng hoán đổi. Có khi tại không gian 3 chiều, có khi tại không gian 4 chiều, có khi thậm chí tiến vào cao hơn chiều không gian. Thiết Quyền công kích mặc dù đông đúc, nhưng đều không thể khóa chặt vương giã vị trí. Mỗi lần nắm đấm sắp đánh trúng thời điểm, vương cũng sẽ hoán đổi đến một cái khác chiều không gian. Đây là cái quỷ gì chiêu thức? Thiết Quyền điên cuồng cơ nắm đấm, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đụng tới vương cũng chưa hảo. Ngược lại bởi vì dùng sức quá mạnh, bắt đầu xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Vương cũng tại đa duy độ qua lại quá trình bên trong, tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Đột nhiên, hắn từ 5 chiều không gian đột nhiên buông xuống đến không gian 3 chiều. Xuất hiện tại Thiết Quyền hoàn toàn không tưởng tượng được vị trí, không chữ mà tái vật. Vương giã hai tay đặt tại trên mặt đất, không gian pháp tắc trong nháy mắt bộc phát. Toàn bộ chiến đấu khu vực trọng lực xảy ra điên đảo, Thiết Quyền bị đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho trở tay không kịp. Thân thể của hắn mất đi cân bằng, trên không trung không cách nào mở lực. Chính là tại thời khắc mấu chốt này, Vương giã phát động công kích sau cùng. Ký môn độn giáp cựu cung bắt quái trận. 9 cái cực lớn vòng sáng từ trên trời giáng xuống, đem Thiết Quyền giam ở trong đó. Mỗi một cái vòng sáng đều đại biểu cho khác biệt không gian thuộc tính, phối hợp lẫn nhau tạo thành hoàn mỹ phong ấn. Thiết Quyền bị vây ở trung ương trận pháp, vô luận như thế nào dễ ruột đều không thể thoát thân. Ta chịu thua. Thiết Quyền cuối cùng từ bỏ chống cự, ngươi không gian pháp tắc chính xác lợi hại. Ta không phải là đối thủ. Vương giã thu hồi cựu cung bắt quái trận, hướng Thiết Quyền đưa tay ra. Đa tạ, quyền pháp của ngươi cũng rất tốt. Nếu như không phải không gian pháp tắc khắc chế lực lượng hình công kích, thắng bại còn rất khó nói. Thiết Quyền nắm chặt vương giã tay, ánh mắt lộ ra vẻ kính nghệ. Người trẻ tuổi, ngươi rất có tiềm lực. Tại thí luyện trong chiến trường chắc chắn có thể lấy được thành tích không kém. Vây xem các cường giả nhìn thấy kết quả của cuộc chiến đấu này, đều đối vương giã lau mắt mà nhìn. Có thể đánh bại Thiết Quyền người mới, năm gần đây vẫn là thứ nhất. Người trẻ tuổi này thực lực cùng tiềm lực, chính xác đáng giá chú ý, tiểu tử này không đơn giản. Tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, tiền đồ vô lượng. Bên cạnh hắn mấy người kia cũng không tầm thường, nhìn khí tức đều rất cường đại. Trương Huyền nhìn xem vương giã đặc sắc biểu hiện, trong lòng rất là hài lòng. Đứa nhỏ này tốc độ phát triển chính xác vượt ra khỏi hắn mong muốn. Không gian pháp tắc vận dụng đã đạt đến khá cao trình độ. Không tệ, khoảng thời gian này tu luyện không có uổng phí. Trương Huyền đối với vương cũng nói, ngươi chiều không gian xuyên thẳng qua kỹ xảo rất sáng tạo. Tiếp tục bảo trì loại tiến bộ này tốc độ, không cần bao lâu liền có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Vương cũng nghe đến sư bá khích lệ, trong lòng dâng lên cực lớn cảm giác thành tựu. Có thể có được sư bá tán thành, so cái gì ban thưởng đều chân quý. Đa tạ sư bá chỉ điểm, đệ tử sẽ tiếp tục cố gắng. Hy vọng một ngày kia có thể đạt đến sư bá độ cao. Thông qua được người giữ cửa khảo nghiệm, Trương Huyền sư đồ 5 người chính thức tiến nhập thí luyện chiến trường. Nơi này kết cấu bên trong so bề ngoài nhìn càng thêm to lớn. Vô số tất cả lớn nhỏ sân thi đấu phân bố tại khác biệt cấp độ, mỗi một cái đều có đặc biệt hoàn cảnh cùng quy tắc. Có tại trong nham tương chiến đấu hỏa diễm sân thi đấu, có tại trong băng tuyết đấu hàn băng sân thi đấu, còn có tại trong hư vô tỷ thí không gian sân thi đấu. Đủ loại hoàn cảnh cái gì cần có đều có, thỏa mãn loại hình khác nhau cường giả nhu cầu. Nơi này công trình thực sự là hoàn thiện. Trương Sở Lam tan thán nói, mỗi cái sân thi đấu đều có khác biệt đặc sắc. Chúng ta có thể căn cứ chính mình sở trường lựa chọn thích hợp sân bãi. Mã Tiên Hồng chỉ vào nơi xa một cái chiếu lấp lánh sân thi đấu, nơi đó tựa như là chuyên môn dùng để khảo thí pháp khí chỗ. Ta muốn đi xem có cái gì thú vị tài liệu. Phùng Bảo Bảo khẽ bước ngực, thời gian chi tâm nói cho ta biết, nơi này có rất nhiều cường giả. Hơn nữa thực lực phổ biến cũng rất cao. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Ngay tại mấy người quan sát hoàn cảnh thời điểm, một thanh âm từ phía sau truyền đến. A, đây không phải vừa rồi đánh bại Thiết Quyền người mới sao? Trương Huyền Sư đồ năm người quay đầu, nhìn thấy một người mặc chiến bào màu tím nữ tử đi tới. Chương 564, cường giả cạnh tranh chương 564, cường giả cạnh tranh nàng này dung mạo tuyệt mỹ, khí chất cao nhã, trên thân tản ra cường đại pháp tắc ba động. Thực lực đống nhiên đạt đến sáng thế thần tầng thứ đỉnh phong. Tại Hạ Tử Hà, thí luyện chiến trường lão tư cách. Nữ tử ưu nhã hành lễ, vừa rồi quan sát cái này vị tiểu huynh đệ chiến đấu, thực sự đặc sắc. Không biết mấy vị mới đến, nhưng cần dẫn đường. Trương Huyền đánh giá cái này Tử Hà, phát hiện khí tức của nàng rất tinh khiết, hẳn không phải là cái gì hạng người tà ác. Đa tạ cô nương hảo ý, chúng ta chính xác cần tìm hiểu một chút tình huống nơi này. Tử Hà nghe được Trương Huyền lời nói, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Cái này nhìn thông thường nam tử trung niên, cho nàng một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Rõ ràng không có tận lực phóng thích uy áp, nhưng lại để cho nàng sinh ra không hiểu kính sợ. Vị tiền bối này rất lạ mặt, hẳn là lần đầu tiên tới thí luyện chiến trường a. Tử Hà cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Trương Huyền. Trương Huyền giản đơn mà báo cái tên. Nghe được cái tên này, Tử Hà sắc mặt trong nháy mắt trở nên rung động. Trương. Trương Huyền tiền bối. Ngài chính là trong truyền thuyết thời gian pháp tắc trưởng khống giả. Trời ạ, ta vậy mà gặp được nhân vật trong truyền thuyết. Tử Hà kích động đến âm thanh đều đang run rẩy. Trương Huyền danh tiếng tại trong đa nguyên vũ trụ đã truyền bá rất rộng. Đánh bại hư vô chi chủ, cảm hóa hỗn độn chúa tể, những thứ này truyền kỳ sự tích để cho vô số cường giả kính nể không thôi. Trung quanh những cường giả khác nghe được Trương Huyền cái tên này, cũng đều vây quanh. Mỗi người trong mắt đều tràn đầy sùng bái và kính sợ. Thật là thời gian pháp tắc trưởng khống giả. Chúng ta thí luyện chiến trường thế mà tới dạng này nhân vật truyền kỳ. Khó trách vừa rồi người trẻ tuổi kia thực lực cường đại như thế, nguyên lai là Trương Huyền tiền bối đệ tử. Đối mặt đám người vây xem, Trương Huyền lộ ra rất bình tĩnh. Chư vị khách khí, ta chỉ là tới đây mở mang kiến thức một chút. Nghe nói thí luyện chiến trường cao thủ nhiều như mây, cho nên mang các đệ tử tới học tập. Tử Hà vội vàng nói, tiền bối có thể quang lâm thí luyện chiến trường, là vinh hạnh của chúng ta. Ta này liền an bài tốt nhất tu luyện chẳng chỗ, cam đoan để cho tiền bối cùng các đệ tử hài lòng. Những cường giả khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, muốn làm Trương Huyền cung cấp trợ giúp. Có thể quen biết dạng này nhân vật truyền kỳ, đối với bất kỳ người nào tới nói cũng là cực lớn kỳ ngộ. Mọi người ở đây nhiệt tình chiêu đãi thời điểm, thí luyện chiến trường chỗ sâu truyền đến một hồi mãnh liệt năng lượng ba động. Rõ ràng có cường giả đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Nơi đó xảy ra chuyện gì? Trương Huyền dò hỏi. Tử Hà giải thích nói, đó là thí luyện trung tâm chiến trường khu vực, sinh tử sân thi đấu. Chỉ có chiến sĩ mạnh nhất mới có thể ở nơi đó chiến đấu. Hôm nay hẳn là hàng tháng quán quân tranh đoạt chiến. Người thắng có thể thu được chân quý pháp tắc kết tinh ban thưởng. Trương Sở Lam nghe được pháp tắc kết tinh, trong mắt lóe lên vẻ chờ mong. Sư thúc, chúng ta đi xem một chút đi. Có thể quan sát đỉnh cấp cường giả chiến đấu, chắc chắn rất có thu hoạch. Vương cũng cảm thấy rất hứng thú, mới vừa rồi cùng Thiết Quyền chiến đấu để cho ta vẫn chưa thỏa mãn. Muốn nhìn một chút cao hơn tài nghệ quyết đấu là cái dạng gì. Trương Huyền gật đầu một cái, vậy chúng ta liền đi gặp thức một chút. Thuận tiện xem nơi này người mạnh nhất có bản lĩnh gì. Tại Tử Hà dẫn dắt phía dưới, một đoàn người đi tới sinh tử sân thi đấu. Nơi này quy mô so khác sân thi đấu lớn, khoảng chừng mấy vạn người đang quan chiến. Chính giữa sân đấu, hai cường giả đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Một cái là chiều cao 10m cự nhân, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Một cái khác là người mặc kim giáp chiến sĩ, cầm trong tay thần thánh quang minh trường kiếm. Thực lực của hai người đều đạt đến chuẩn thánh cấp bậc, mỗi một lần va chạm đều sinh ra kinh thiên động địa năng lượng ba động. Hai người kia là thí luyện chiến trường đỉnh cấp cường giả. Tử Hà giới thiệu nói, hỏa diễm cự nhân Viêm Ma, nắm giữ lấy hủy diệt chi hỏa áo nghĩa. Quang minh chiến sĩ thánh kỵ sĩ, tinh thông quang minh pháp tắc vận dụng. Bọn hắn đã liên tục chiến đấu 3 giờ, vẫn như cũ khó phân thắng bại. Vương Giã nhìn xem trong sân chiến đấu, trong mắt tràn đầy rung động. Loại này cấp bậc chiến đấu đã phạm vi hiểu biết của hắn. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa thâm ảo pháp tắc áo nghĩa. Sư bá, thực lực của bọn hắn như thế nào? Vương Giã nhỏ giọng hỏi thăm. Trương Huyền cẩn thận quan sát chỉ chốc lát, thực lực coi như không tệ, đã tiếp xúc đến pháp tắc bản chất. Bất quá vận dụng phải trả không đủ thuần thục, khuyết thiếu chiến đấu chân chính trí tuệ. Nếu như là các ngươi đối đầu bọn hắn, phần thắng đại khái chia 5 năm. Nghe được sư bá đánh giá, Vương Giã bốn người trong lòng dâng lên cực lớn cảm giác thành tựu. Sư bá cho rằng bọn họ có thể cùng chuẩn thánh cấp bậc cường giả chia 5 năm, loại này tán thành so cái gì đều chân quý. Đúng lúc này, trong sân đấu chiến đấu xuất hiện chuyển cơ. Thánh kỵ sĩ tìm được Viêm Ma sơ hở, một kiếm đâm trúng đối phương yếu hại. Quang Minh thẩm phán. Thánh kỵ sĩ hét lớn một tiếng, quang minh chi lực trong nháy mắt bộc phát. Viêm Ma bị cái này đạo quang minh chi lực trọng thương, thua trận. Tháng này quán quân là thánh kỵ sĩ. Trọng tài tuyên bố kết quả, ban thưởng thượng phẩm pháp tắc kết tinh một cái. Trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm, vì thánh kỵ sĩ thắng lợi lớn tiếng khen hay. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm không hài hòa vang lên. Chỉ là chuẩn thánh cấp bậc chiến đấu, cũng xứng xưng là quán quân tranh đoạt chiến. Thực sự là chê cười. Tất cả mọi người đều quay đầu, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy một người mặc trường bào màu đỏ như máu thanh niên chậm rãi hướng đi sân thi đấu. Người này tướng mạo âm trầm, trong mắt lập lòe khát máu tia sáng. Trên thân tán phát uy áp so Viêm Ma cùng thánh kỵ sĩ càng khủng bố hơn. Huyết sát công tử. Tử Hà nhìn thấy người thanh niên này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn sao lại tới đây? Gia hỏa này thế nhưng là thí luyện chiến trường siêu cấp cường giả, thực lực đã đạt đến thánh nhân cấp bậc, hơn nữa tính cách tàn bạo, chưa từng lưu thủ. Trương Huyền nghe được huyết sắt công tử cái tên này, khẽ cho mày. Trên thân người này sát khí quá nặng, rõ ràng không phải hiền lành gì. Thánh kỵ sĩ, thực lực của ngươi quá yếu. Huyết sắt công tử cười lạnh nói, để cho ta tới dạy dỗ ngươi cái gì là chiến đấu chân chính. Huyết sắt bí pháp biển máu ngập trời. Huyết sắt công tử vừa ra tay chính là sát chiêu, kinh khủng năng lượng màu đỏ ngòm giống như là biển gầm đánh tới. Thánh kỵ sĩ cảm nhận được cỗ uy hiếp này, vội vàng giơ kiếm phòng ngự. Nhưng huyết sắt công tử thực lực viễn siêu với hắn, quang minh chi lực căn bản là không có cách ngăn cản huyết sắt chi lực ăn mòn. Không tốt, thánh kỵ sĩ gặp nguy hiểm. Trên khán đài truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Huyết sắt công tử công kích quá mức hung tàn, thánh kỵ sĩ căn bản không phải đối thủ. Mắt thấy liền bị huyết hải thôn phệ, thánh kỵ sĩ sinh mệnh nguy cơ sớm tối. Nhưng liền tại đây cái thời khắc mấu chốt, một đạo thời gian ba động đột nhiên xuất hiện. Huyết sắt công tử công kích bị trong nháy mắt dừng lại ở giữa không trung, không cách nào đi tới một chút. Người nào dám ngăn cả ta? Huyết sắt công tử tức giận quay đầu, tìm kiếm người xuất thủ. Khi hắn nhìn thấy Trương Huyền, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Mặc dù không biết Trương Huyền, thế nhưng cố kinh khủng thời gian uy áp để cho hắn sinh ra bản năng sợ hãi. Chương 565, Chiến thần đại nhân xuất hiện. Chương 565, Chiến thần đại nhân xuất hiện. Các hạ là người nào, vì sao muốn xen vào việc của người khác? Huyết sắt công tử gắng gượng nói. Trương Huyền chậm rãi đứng dậy, ta không ưa nhất người ý thế như người. Đã ngươi ưa thích chiến đấu, vậy thì cùng ta đánh một trận a. Vừa vặn để cho các đệ tử của ta mở mang kiến thức một chút cái gì là thực lực chân chính chiến lệnh. Nghe được Trương Huyền muốn đích thân ra tay, toàn bộ sân thi đấu đều sôi trào. Thời gian pháp tắc trưởng khống giả tự mình chiến đấu, loại tràng diện này ngàn năm một thở. Tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút cường giả trong truyền thuyết rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Huyết sắc công tử mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng ở trước mắt bao người cũng không thể lùi bước. Tất nhiên các hạ phải bàn cho dạy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, ta huyết sát chi lực cũng không phải đùa giỡn. Trương Huyền cười nhạt một tiếng, yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Dù sao ngươi còn không đáng cho ta dùng toàn lực. Câu nói này triệt để chọc giận huyết sắc công tử. Xem như thí luyện chiến trường siêu cấp cường giả, hắn lúc nào bị người như thế khinh thị qua. Hồn vọng ra hỏa, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Huyết sát áo nghĩa huyết thần buông xuống. Huyết sát công tử thiêu đốt chính mình huyết mạch chi lực, thực lực trong nháy mắt tăng vọt. Một cái cực lớn huyết thần hư ảnh tại phía sau hắn hiện lên, tản ra tà áp uy áp. Loại trình độ công kích này đủ để dễ dàng chém giết chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Nhưng Trương Huyền đối mặt khủng bố như thế huyết thần, biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh như nước. Thời gian pháp tắc nhất niệm ngàn năm. Trương Huyền hơi hợt phất phất tay. Trong nháy mắt, huyết sát công tử động tác trở nên cực kỳ chậm chạp. Nguyên bản nhanh chóng như sấm công kích, bây giờ nhìn lại giống như động tác chậm phát ra. Huyết thần hư ảnh mỗi một cái động tác đều biết tích có thể thấy được, không có bất kỳ cái gì tính uy hiếp. Này, đây là cái quỷ gì chiêu thức? Huyết sát công tử khiếp sợ phát hiện mình tư duy cũng biến thành chậm chạp, ngay cả nói chuyện cũng đã biến thành pha quay chậm. Trương Huyền dưới tình huống huyết sát công tử hoàn toàn không phản ứng kịp, đi đến trước mặt hắn. Thời gian pháp tắc tuế nguyện trôi qua, Trương Huyền nhẹ tay an ủi huyết sát công tử cái chán. Trong nháy mắt, huyết sát công tử tóc bắt đầu biến trắng, trên mặt xuất hiện nếp nhăn. Sinh mệnh lực của hắn tại thời gian tác dụng phía dưới nhanh chóng trôi qua. Từ thanh niên anh tuấn đã biến thành giản mua trung nhân nhân, lại biến thành tóc bạc hoa dâm láo giả. Không, dừng lại, mau dừng lại! Huyết sắt công tử hoảng sợ hô to, ta không muốn chết, ta không muốn già đi. Van cầu ngươi tha ta! Trương Huyền nhìn xem đã biến thành lão đầu huyết sắt công tử, trong mắt lóe lên một tia lành ý, bây giờ biết cầu xin tha thứ. Ngươi vừa rồi tiêu căng phách lối đi nơi nào? Nói xong, Trương Huyền triệt tiêu thời gian pháp tắc hiệu quả. Huyết sắt công tử một lần nữa biến trở về thanh niên bộ dáng, nhưng tinh thần đã triệt để sụp đổ. Vừa rồi loại kia già yếu cảm giác quá kinh khủng, để cho hắn cả đời khó quên. Đa tạ tiền bối ân không giết. Huyết sắt công tử quỳ trên mặt đất dập đầu, nhỏ cũng không dám nữa. Về sau nhìn thấy tiền bối nhất định đi vòng. Trương Huyền phất phất tay, cút đi, lần sau lại để cho ta đã thấy ngươi khi dễ kẻ yếu, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi. Huyết sắt công tử như được đại xá, liền lăn một vòng thoát đi sân thi đấu. Từ nay về sau, thí luyện chiến trường không còn có người gặp qua hắn. Toàn bộ sân thi đấu lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều bị Trương Huyền vừa rồi bày ra thực lực rung động nói không ra lời. Thánh nhân cấp bậc huyết sắt công tử, tại trước mặt Trương Huyền vậy mà không chịu được như thế nhất kích. Loại thực lực này trên lệch đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng. Đây chính là thời gian pháp tắc trưởng khống giả thực lực. Quá kinh khủng, đơn giản chính là thần minh tầm thường tồn tại. Huyết sát công tử tại thí luyện chiến trường ngang ngược nhiều năm, không nghĩ tới hôm nay cũng có lật xe thời điểm. Vương bốn người nhìn xem sư bá phấn khích biểu hiện, trong lòng tràn đầy kính nghệ. Sư bá lúc nào cũng có thể dùng đơn giản nhất phương thức giải quyết vấn đề. Loại này cử trọng được khinh khí độ, thật là khiến người hướng tới. Tiền bối thực lực để cho chúng ta bội phục không thôi. Thánh kỵ sĩ đi tới hướng Trương Huyền đi lễ, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Bằng không ta hôm nay chỉ sợ cũng muốn giao phó ở chỗ này. Trương Huyền khoát tay áo, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Người quang minh pháp tắc vận dụng đến không tệ, tiếp tục cố gắng sẽ có thành tựu lớn hơn. Thánh kỵ sĩ nghe được Trương Huyền khích lệ, kích động đến lệ nóng doanh trọng. Có thể có được loại này nhân vật truyền kỳ chỉ điểm, quả thực là thiên đại phúc phận. Tiền bối, thí luyện chiến trường còn có mạnh hơn cường giả sao? Trương Sở Lam tò mò hỏi thăm, vừa rồi cái kia huyết sắt công tử hẳn không phải là tối cường a? Từ Hà nghĩ nghĩ, thí luyện chiến trường người mạnh nhất là chiến thần Azet. Thực lực của hắn đã đạt đến thánh nhân đỉnh phong, tiếp cận chuẩn đế cảnh giới. Bất quá hắn bình thường đều tại bế quan tu luyện, rất ít lộ diện, trừ phi gặp phải chuyện đặc biệt quan trọng, bằng không sẽ không xuất hiện. Trương Trương Huyền nghe được chiến thần ạ dẹt cái tên này, nhớ tới phía trước tại Vĩnh Hằng Chi Thành lúc thấy qua vị kia. Bất quá cái kia ạ dẹt chỉ là hình chiếu, thực lực kém xa bản thể. Có cơ hội, ngược lại là muốn kiến thức một chút vị chiến thần này bản sự. Trương Huyền nhiều hứng thú nói. Ngay tại Trương Huyền tiếng nói vừa ra thời điểm, thí luyện chiến trường tầng cao nhất đột nhiên truyền đến một hồi chiến ý mãnh liệt. Một cái thanh âm uy nghiêm tại trong toàn bộ chiến trường quân quẩn, thời gian pháp tắc trưởng không giả, nghe đại danh đã lâu. Tất nhiên đi tới thí luyện chiến trường, không bằng chúng ta luận bàn một hai. Để cho ta kiến thức một chút trong truyền thuyết thời gian pháp tắc. Kèm theo âm thanh, một người mặc kim sắt chiến giáp cao lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Người này vai hùng bất phàm, cầm trong tay chiến thần chi mâu, uy áp kinh thiên động địa. Chính là thí luyện chiến trường người mạnh nhất, chiến thần Azen. Chiến thần đại nhân xuất hiện. Trời ạ, chúng ta hôm nay thực sự là quá may mắn, có thể nhìn thấy hai vị truyền kỳ cường giả đối quyết. Toàn bộ sân thi đấu lần nữa sôi trào, tất cả mọi người đều kích động không thôi. Thời gian pháp tắc trưởng khống giả đối chiến chiến thần Azen, loại này quyết đấu tuyệt đối là sử thi cấp bậc. Azen sau khi hạ xuống, hướng Trương Huyền đi một cái chiến sĩ lễ. Trương Huyền tiền bối, tại hạ Azen. Nghe tiền bối thời gian pháp tắc tạo nghệ thâm bất khả chắc, trong lòng ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay có may mắn gặp nhau, khẩn cầu tiền bối chỉ giáo. Trương Huyền quan sát tỉ mỉ lên trước mắt chiến thần, phát hiện cái này ạ dẹt so tại Vĩnh Hằng Chi Thành nhìn thấy cái kia phải cường đại hơn nhiều. Không chỉ có thực lực đạt đến thánh nhân đỉnh phong, càng quan trọng chính là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Trên người mỗi một tấc cơ bắp đều ẩn chứa kinh khủng lực bộc phát. Thực lực của ngươi quả thật không tệ. Trương Huyền gật đầu một cái, so trước đó gặp phải những tên kia mạnh hơn nhiều. Tất nhiên muốn luận bàn, vậy ta liền bồi ngươi chơi bừa. Bất quá chỗ này quá nhỏ, chúng ta thay cái rộng rãi chỗ a. Ạ dẹt vui mừng quá đỗi, tiền bối nói rất đúng. Thí luyện chiến trường có chuyên môn siêu cấp sân thi đấu, chuyên môn dùng thánh nhân cấp bậc chiến đấu. Nơi đó không gian cũng đủ lớn, hơn nữa có đặc thù phòng hộ kết giới. Rất nhanh, hai người tới siêu cấp sân thi đấu. Nơi này quy mô so vừa rồi sinh tử sân thi đấu lớn mấy lần, đủ để dung nạp mấy chục vạn người xem. Chương 566, phi ảnh còn có thể đổ công chương 566, phi ảnh còn có thể đổ công vô số cường giả nghe nói chiến thần muốn cùng thời gian pháp tắc trưởng khống giả đối chiến, nhao nhao chạy đến quan chiến. Liên thí luyện chiến trường tầng quản lý đều đã bị kinh động. Chư vị, hôm nay sẽ có một hồi xưa nay chưa từng có đối quyết. Sân thi đấu sướng ngôn viên kích động tuyên bố, chiến thần ạ dẹt lúc đối chiến ở giữa pháp tắc trưởng khống giả Trương Huyền. Đây tuyệt đối là gần ngàn năm qua đặc sắc nhất chiến đấu. Vương gia bốn người tại chỗ khách quý ngồi quan chiến, tâm tình vừa khẩn trương lại chờ mong. Mặc dù đối với sư bá thực lực có lòng tin, nhưng ạ dẹt dù sao cũng là chiến thần, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Sư bá sẽ thắng sao? Phùng Bảo Bảo có chút bận tâm hỏi. Đương nhiên sẽ thắng. Vương gia kiên định nói, sư bá chưa từng có bại qua, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Trương Sở Lam cùng Mã Tiên Hồng cũng gật đầu đồng ý, đối với sư bá tràn ngập lòng tin. Chính giữa sân đấu, Trương Huyền cùng ạ dẹt đứng đối mặt nhau. Trên thân hai người đều tản ra uy áp cường đại, trong không khí tràn ngập nồng đậm chiến ý tiền bối, ta phải toàn lực ra tay rồi. ạ dẹt nắm chặt chiến thần chi mâu, chiến thần áo nghĩa chiến tranh lĩnh vực. Trong nháy mắt, toàn bộ sân thi đấu hoàn cảnh xảy ra kỳ biến. Nguyên bản mặt đất bằng phẳng đã biến thành chiến trường phế tích, khắp nơi đều là đao kiếm cùng khôi giáp xác. Trên bầu trời vang lên từng trận tiếng trống trận, vô số chiến linh trên không trung hò hét. Đây là ạ dẹt chiến tranh lĩnh vực, tại lĩnh vực này bên trong, hắn chính là tuyệt đối chúa tể. Tất cả cùng chiến tranh tương quan pháp tắc đều biết để cho hắn sử dụng. Thú vị năng lực. Trương Huyền vòng chú ý bốn phía, có thể đem chiến tranh khái niệm cụ hiện hóa. Xem ra ngươi đối với chiến tranh pháp tắc lý giải chính xác rất sâu sắc. Bất quá, vẻn vẹn dạng này còn chưa đủ. A Dẹt không có trả lời, mà là trực tiếp phát động công kích. Chiến thần mâu pháp vạn quân phá trận. Chiến thần chi mâu tại trong tay A Dẹt hóa thành vô số đạo tàn ảnh, mỗi một đạo đều ẩn chứa xé rách không gian uy lực. Vô số bóng mâu từ bốn phương tám hướng đánh tới, hoàn toàn phong tỏa Trương Huyền né tránh không gian. Loại công kích này mật độ cùng uy lực, đủ để cho bất luận cái gì thánh nhân cấp bậc cường giả cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng Trương Huyền đối mặt mãnh liệt như vậy công kích, vẫn như cũ ung dung không đội. Thời gian pháp tắc trong nháy mắt vĩnh hằng. Trương Huyền nhẹ nói, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Không phải không gian di động, mà là thời gian tầng diện lẩn tránh. Ở trong nháy mắt đó, Trương Huyền đem thời gian của mình tốc độ chạy điều chỉnh đến cực hạn. Đối với ngoại giới tới nói chỉ là trong nháy mắt, nhưng đối với Trương Huyền tới nói lại là vô tận thời gian dài. Đầy đủ hắn ung dung phân tích ạ dẹt công kích quy tích, đồng thời tìm được cao nhất phản kích thời cơ. Khi Trương Huyền trọng mới xuất hiện lúc, đã tới ạ dẹt sau lưng. Thời gian pháp tắc nhân quả nghịch chuyển. Trương Huyền nhẹ tay an ủi ạ dẹt phía sau lưng. Trong nháy mắt, ạ dẹt vừa rồi công kích bắt đầu nghịch chuyển. Vô số bóng mâu bay ngược trở về, toàn bộ đâm về ạ dẹt chính mình. Cái gì? ạ dẹt khiếp sợ phát hiện mình công kích vậy mà đổi phương hướng. Hắn vội vàng vung bảy chiến thần chi mâu tiến hành phòng ngự, nhưng công kích tới quá đột nhiên, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở một bộ phận. Bành bành bành. Mấy chục đạo bóng mâu đánh trúng ạ dẹt, đem chiến giáp của hắn đánh trúng nát bấy. Mặc dù không có tạo thành chí mạng tương hại, nhưng cũng làm cho hắn chật vật không chịu nổi. Tiền bối thời gian pháp tắc quả nhiên thần kỳ. A Dẹt xóa đi máu tươi trên quẹ miệng, lại có thể nghịch chuyển quan hệ nhân quả. Bất quá ta còn có mạnh hơn chiêu thức. Chiến thần chân thân chiến tranh chi chủ. A Dẹt tiêu đốt chính mình thần cách, cơ thể bắt đầu phát sinh kỳ biến. Chiều cao của hắn trong nháy mắt tăng trưởng đến 100 mét, toàn thân bị màu vàng chiến giáp bao trùm. Chiến thần chi mâu cũng biến thành to lớn vô cùng, tản ra hủy thiên diệt địa uy áp. Đây chính là chiến thần chân chính thực lực. Trên khán đài truyền đến từng trận tiếng kinh hô. A Dẹt đại nhân làm thật. Không nghĩ tới thời gian pháp tắc trưởng khống giả có thể buộc hắn sử dụng chân thân. Cự đại hóa A Dẹt uy áp kinh người. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó liền để không gian bắt đầu run rẩy. Hắn giơ lên cực lớn chiến thần chi mâu, chỉ hướng Trương Huyền. tiền bối, đón ta một kích mạnh nhất. Chiến thần áo nghĩa chư thần hoàng hôn, kinh khủng chiến tranh pháp tắc từ trong chiến thần chi mâu bộc phát, hóa thành một đạo hủy diệt chi quang bắn thẳng đến Trương Huyền. Một kích này ẩn chứa chiến tranh trung cực áo nghĩa, đủ để phá hủy một cái cỡ nhỏ vũ trụ. Liên phong hộ kết giới đều ở đây loại dưới uy lực bắt đầu xuất hiện vết rách. Khán giả đều khẩn trương ngừng thở, muốn nhìn Trương Huyền ứng đối ra sao một kích này. Nhưng Trương Huyền đối mặt công kích kinh khủng như thế, trên mặt vẫn như cũ duy trì lạnh nhạt biểu lộ. Thực lực quả thật không tệ, nhưng còn kém xa lắm. Thời gian pháp tắc đảo ngược thời gian. Trương Huyền đưa tay vung lên, trung quanh thời gian bắt đầu đảo ngược. A Dẹt vừa rồi biến thân quá trình bị cưỡng chế nguy chuyển, một lần nữa về tới trạng thái bình thường. Chư thần hoàng hôn công kích cũng theo đó tiêu tan, giống như chưa bao giờ phát sinh qua. Ta chiến thần chân thân cư nhiên bị cưỡng chế giải trừ. A Dẹt khó có thể tin nhìn thân thể của mình, thời gian pháp tắc thật sự cường đại như thế sao? Trương Huyền lạnh nhạt nói, chiến tranh pháp tắc mặc dù uy lực lớn, nhưng cuối cùng muốn tại thời gian giàn khung bên trong vận hành. Chỉ cần nắm giữ thời gian áo nghĩa, liền có thể khống chế hết thảy pháp tắc hiện ra. Thực lực của ngươi đã rất tốt, nhưng muốn khiêu chiến thời gian pháp tắc, còn cần càng nhiều lĩnh ngộ. Nói xong, trên thân Trương Huyền bắt đầu tản mát ra càng thêm mãnh liệt thời gian ba động. Đã ngươi thể hiện ra thực lực chân chính, vậy ta cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút thời gian pháp tắc chân chính uy lực. Thời gian pháp tắc vạn cổ trường hà. Trong nháy mắt, một đầu cực lớn thời gian trường hà tại sân thi đấu bầu trời hiện lên. Trong nước sông chảy không phải phổ thông chất lỏng, mà là thuần túy thời gian bản chất. Trường hà bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số thời đại hình ảnh, từ vũ trụ sinh ra đến cuối cùng hủy diệt. Loại cảnh tượng này rung động tất cả người xem cũng không nói được lời. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua hùng vĩ như vậy thần bí sức mạnh hiện ra. A Dẹt tức thì bị cỗ uy áp này ép tới không cách nào chuyển động. Tại trước mặt vạn cổ trường hà, hắn cảm thấy mình nhỏ bé như hạt bụi. Đây chính là thời gian pháp tắc chân chính hình thái. Trương Huyền âm thanh như sấm rền vang lên, vạn cổ trường hà chứng kiến hết thảy sinh diệt. Người chiến tranh pháp tắc tại trước mặt nó, bất quá là ngắn ngủi đoạn ngắn mà thôi. Thời gian của rửa. Vạn cổ trường hà bên trong tuôn ra một đạo thời gian hồng lưu, đem A Dẹt bao khỏa trong đó. A Dẹt tại thời gian hồng lưu rội rửa phía dưới, cơ thể bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Chiến tranh pháp tắc khí thế ngang ngược bị thời gian chi lực của rửa, trở nên càng thêm tinh khiết. Cảnh giới của hắn cũng ở đây trong cả quá trình được tăng lên, đối với chiến tranh pháp tắc lý giải càng thêm khắc sâu. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. A Dẹt cảm kích hướng Trương Huyền đi lễ, tại hạ được lợi nhiều ít. Không nghĩ tới thời gian pháp tắc lại có thần kỳ như thế tịnh hóa năng lực. Trương Huyền thu hồi vạn cổ trường hà, đạm nhiên nói, thời gian là tối trọng tài ngay thẳng. Nó sẽ tẩy đi hết thể tạp chất, lưu lại thuần túy nhất bản chất. Người chiến tranh pháp tắc thiên phú rất không tệ, đi qua lần này tẩy lễ hẳn là có thể có càng lớn đột phá. Toàn bộ sân thi đấu lâm vào rung động trầm mặc. Chương 567, sư bá đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chương 567, sư bá đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Trương Huyền cho thấy thực lực đã vượt ra khỏi tất cả mọi người phạm vi hiểu biết. Loại kia điều khiển thời gian, tinh hóa pháp tắc năng lực, đơn giản chính là thần tích tầm thường tồn tại. Quá mạnh mẽ, thời gian pháp tắc trưởng khống giả quả nhiên danh bất hư truyền. A Dẹt đại nhân ở trước mặt hắn giống như hải tử. Loại thực lực này trên lệch quả thực là khác biệt một trời một vực. Vương gia bốn người nhìn xem sư bá phấn khích biểu hiện, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng kính nể. Có thể có được sư phụ như vậy, là bọn hắn may mắn lớn nhất. Sư bá lại trở nên mạnh mẽ. Vương gia cảm thán nói, vạn cổ trường hà uy lực so trước đó mạnh gấp mấy lần. Xem ra sư bá thời gian pháp tắc tạo nghệ vẫn còn tiếp tục để thăng. Trương Sở Lam gật đầu đồng ý, sư thúc thực lực căn bản không nhìn thấy hạn mức cao nhất. Nói chung có thể mang đến cho chúng ta mới rung động. Mọi người ở đây còn đắm chìm tại trong rung động lúc, thí luyện chiến trường tầng cao nhất đột nhiên truyền đến một hồi tiếng cười quỷ dị. Kiệt kiệt kiệt, thời gian pháp tắc trưởng không giả. Nghe nói ngươi giết sư phụ ta hư vô chi chủ, hôm nay ta vô tướng liền đến sư phụ báo thù. Kèm theo tiếng cười, một thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống. Người này toàn thân bị hắc vụ nhiễu, thấy không rõ cụ thể tướng mạo, nhưng trên thân tán phát khí tức tà ác lại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Vô tướng. Trương Huyền trong mắt lóe lên linh ý, không nghĩ tới ngươi thật sự dám đến. Hư vô chi chủ đều chết trong tay ta, ngươi một cái đệ tử cũng dám lô mãng. Vô tướng phát ra tiếng cười chói tai, sư phụ thủ, đệ tử tự nhiên muốn báo. Hơn nữa ta cùng sư phụ khác biệt, ta nắm giữ không chỉ là hư vô pháp tắc, còn có từ trong thâm viên học được lực hỗn độn. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút hư vô cùng hỗn độn kết hợp uy lực. Nói xong, trên thân vô tướng bắt đầu tản mát ra hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau. Một loại là hư vô chi chủ hư vô chi lực, chuyên môn dùng để tiêu mất hết thể tồn tại. Một loại khác là hỗn độn chúa tể lực hỗn độn, có thể sáng tạo vô tự phá hư. Hai loại sức mạnh tại trên thân vô tướng hoàn mỹ dung hợp, uy lực tăng lên gấp bội. Có chút ý tứ. Trương Huyền nhìn xem vô tướng trên người song trọng pháp tắc, hư vô cùng hỗn độn kết hợp quả thật rất ít gặp. Bất quá ngươi cho rằng như vậy thì có thể vì hư vô chi chủ báo thù sao? Quá ngây thơ rồi. Vô tướng giận dữ hét, ít nói lời vô ích, chịu chết đi. Hư vô hỗn độn áo nghĩa quy khư chi vực. Kinh khủng hư vô lực hỗn độn từ trên thân vô tướng bộc phát, trong nháy mắt đem toàn bộ sân thi đấu bao phủ. Tại lĩnh vực này bên trong, hết thảy tồn tại đều sẽ bị hư vô chi lực tiêu mất. Hết thảy trật tự đều sẽ bị lực hỗn độn phá hư. Ngay cả không gian bản thân cũng bắt đầu sụp đổ, xuất hiện vô số vết rách. Khán giả cảm nhận được cỗ uy hiếp này, nhao nhao vận chuyển pháp lực tiến hành phòng hộ. Nhưng vẫn có không ít thực lực yếu kém cường giả bị hư vô lực hỗn độn ăn mòn, cơ thể bắt đầu trong suốt hóa. Không tốt, cái này vô tướng thực lực so trong tưởng tượng muốn mạnh. A Dẹt sắc mặt nghiêm túc nói, hắn hư vô lực hỗn độn đối pháp tắc có rất mạnh tác dụng khắc chế. Ngay cả ta chiến tranh pháp tắc đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Vương gia bốn người tại chỗ khách quý ngồi cũng cảm nhận được uy hiếp. Nếu như không phải có sư bá bày ra thời gian che chắn bảo hộ, bọn hắn cũng sẽ bị hư vô lực hỗn độn ăn mòn. sư bá ngươi cẩn thận a. Vương Giã lo lắng hô, cái này vô tướng so trước đó địch nhân đều muốn nguy hiểm. Trương Huyền tại quy khư chi vực trung tâm, trên người thời gian pháp tắc cùng hư vô lực hỗn độn đối kháng kịch liệt. Mặc dù thời gian pháp tắc càng thêm căn bản, nhưng vô tướng song trọng pháp tắc quả thật có chút khó giải quyết. Chính xác so hư vô chi chủ cùng hỗn độn chúa tể đơn độc một cái mạnh hơn một chút. Trương Huyền nghiêm túc bình luận, bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Thời gian pháp tắc tuyệt đối trật tự. Trên thân Trương Huyền bộc phát ra tinh khiết ánh sáng thời gian, cùng chung quanh hư vô hỗn độn tạo thành so sánh rõ ràng. Thời gian pháp tắc tính tuyệt đối bắt đầu phát huy tác dụng, cưỡng ép đem hỗn loạn hư vô lực hỗn độn sắp xếp như ý nguyên bản vô tự quy khư chi vực bắt đầu xuất hiện quy luật, hư vô cùng hỗn độn bị tách ra tới. Làm sao có thể? Vô tướng kiếp sợ nhìn xem đang tại tan rã quy khư chi vực, ta hư vô hỗn độn áo nghĩa cư nhiên bị phá giải. Thời gian pháp tắc thật sự cường đại như thế sao? Trương Huyền đạm nhiên nói, hư vô cùng hỗn độn vốn chính là đối lập sức mạnh. Hư vô đại biểu kết thúc, hỗn độn đại biểu bắt đầu. Người cưỡng ép đưa chúng nó dung hợp, nhìn như uy lực tăng cường, trên thực tế tồn tại căn bản tính mâu thuẫn. Tại thời gian pháp tắc sắp xếp như ý phía dưới, loại mâu thuẫn này sẽ bị vô hạn phóng đại, cuối cùng dẫn đến sức mạnh bản thân hủy diệt. Quả nhiên, theo Trương Huyền giảng giải, vô tướng trên người hư vô lực hỗn độn bắt đầu mất khống chế. Hai loại hoàn toàn khác biệt pháp tắc ở trong cơ thể hắn kịch liệt xung đột, để cho hắn đau đớn không chịu nổi. A, đau quá. Vô tướng ôm đầu hô to, loại cảm giác này giống như muốn bị xé thành hai nửa. Mau dừng tay, ta không muốn chết. Nhưng Trương Huyền cũng không có dừng tay ý tứ. Bây giờ biết thống khổ. Suy nghĩ một chút những bị ngươi kia hư vô chi lực ăn mòn vô tội sinh mệnh, nỗi thống khổ của bọn hắn so với ngươi còn mạnh hơn gấp trăm lần. Thời gian pháp tắc nhân quả thanh toán. Trương Huyền thời gian pháp tắc bắt đầu ngược dòng tìm hiểu vô tướng quá khứ, đem hắn phạm vào tất cả tội nghiệp đều thanh toán đi ra. Mỗi một cái bị hắn hại chết sinh mệnh đều hóa thành thời gian chi lực một bộ phận, đối với hắn tiến hành thẩm phán. Vô tướng tại vô số oan hồn lên án phía dưới, tinh thần triệt để sụp đổ. Không, ta sai rồi, ta thật sự sai. Van cầu ngươi tha ta, ta nguyện ý hối cải để làm người mới, cũng không tiếp tục truyền bá hư vô chi lực. Trương Huyền nhìn xem đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu vô tướng, trong mắt không có bất kỳ cái gì thương hại. Hối cải để làm người mới, ngươi cảm thấy những cái kia chết đi sinh mệnh sẽ tha thứ ngươi sao? Hư vô chi lực truyền bá giả, một cái cũng không thể lưu. Thời gian pháp tắc bắt đầu tồn tại xóa đi. Kinh khủng thời gian chi lực đem vô tướng triệt để vây quanh, bắt đầu xóa đi hắn tồn tại. Vô tướng tại trong tuyệt vọng phát ra sau cùng tiêu rên, tiếp đó triệt để tiêu tan ở trong thời không. Theo vô tướng tử vong, quy khư chi vực cũng triệt để tiêu tan. Sân thi đấu lần nữa khôi phục bình thường bộ dáng. Nhưng trái tim tất cả mọi người tình đều không thể bình tĩnh trở lại. Vừa rồi trận chiến đấu kia trình độ kịch liệt đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết. Hư vô chi chủ đệ tử cũng đã chết. Thời gian pháp tắc trưởng khống giả thực sự là quá mạnh mẽ. Về sau không còn có người dám trêu chọc hắn. Vương gia bốn người nhìn thấy sư bá lần nữa đạt được thắng lợi, lo âu trong lòng cuối cùng thả xuống. Có sư bá tại, bất luận cái gì thế lực tà ác đều không đủ gây cho sợ hãi. Sư bá uy vũ. Trương Sở Lam kích động nói, lại giải quyết một cái đại địch. Lần này hư vô chi lực truyền bá giả hẳn là triệt để tuyệt tích. Mã Tiên Hồng cũng gật đầu đồng ý. Sư bá vì đa nguyên vũ trụ ngoại trừ một hại lớn, công đức vô lượng. Phùng Bảo Bảo khẽ bước ngực, thời gian chi tâm nói cho ta biết, sư bá thực lực lại có đề thăng. Mỗi một lần chiến đấu cũng là một lần trưởng thành. Trương Huyền thu hồi thời gian pháp tắc, hướng đi bốn cái đệ tử,